Chương 343, thanh niên nho sinh, Hạo Nhiên học viện. Chương 343, thanh niên nho sinh, Hạo Nhiên học viện. Hô, rốt cục ra mê vụ này à? Sơn thủy ở giữa, cổ đạo bên cạnh, con lừa miệng lớn thở hổn hển, trong mê vụ, trên đường đi nó nơm nớp lo sợ, giờ phút này sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Đúng vậy a, xem như thoát khỏi cái kia quỷ dị địa phương. Cậu tử cũng nằm dạp trên mặt đất, đầu lưỡi rũ cục lấy, hưu khí vô lực. Từ Thiên Kiều nhìn qua con đường phía trước, nhíu mày, chỉ là không biết đây là vạn kiếp tháp tầng thứ mấy. Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, một thanh niên nho sinh bộ dáng người từ bên cạnh tiểu đạo chậm rãi đi tới. Nho sinh này thân mang một bộ áo xanh, cầm trong tay thư quyển, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại lộ ra một vòng thâm thúy chi ý, chư vị thế nhưng là tại hoang mang thân ở vạn kiếp tháp số tầng, nho sinh mỉm cười hỏi. Đám người cảnh giác nhìn xem hắn, Từ Thiên Kiều chắp tay nói, chính là, không biết huynh đài có thể cáo chi. Hắn lặng yên vận chuyển ma nhãn, kinh ngạc phát hiện thanh niên nho sinh này đúng là thiên đạo thái sơ cảnh, mà xem nho sinh này cốt linh vẫn chưa tới 100 tuổi. Từ Thiên Kiều trong lòng kinh hãi. Nho sinh nhẹ lay động trong tay quạt xếp, nói ra, đây là vạn kiếp tháp thứ 1566 tầng. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Lãnh Vô Song cao mày nói, huynh đài như thế nào biết được? Nho sinh cười nói, ta đã tại này tầng quanh quẩn một chỗ hồi lâu, tự nhiên rõ ràng. Tuyết Nhi hỏi, cái kia huynh đài có biết như thế nào thông qua tầng này? Nho sinh cười nói, thông qua tầng này nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, đó chính là chém yêu. Chém yêu? Từ Thiên Kiều khó hiểu nói. Nho sinh nhẹ gật đầu, không sai, chính là chém yêu, tầng này chính là phàm nhân quốc gia, lại sâu thụ yêu vật chi hoạn, muốn thông qua tầng tiếp theo, nhất định phải chém dụng số lượng nhất định yêu. Từ Thiên Kiều trầm tư một lát, nói ra, cái kia không biết yêu vật này ở nơi nào, thì như thế nào phân rõ? Nho sinh khoát tay áo, cười nói, mấy vị còn xin không nên gấp gáp, Hạo Nhiên chung vừa rồi băng lên, chính là học viện chiêu chúng đệ tử trở về, nghĩ đến có đại sự phát sinh, mấy vị không ngại theo ta về học viện, trên đường ta lại tinh tế cáo chi mấy vị tưởng tình. Lãnh Vô Song nghe vậy, lôi kéo Từ Thiên Kiều ống tay áo, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, Thiên Kiều, vừa rồi cứu chúng ta tiếng chuông chắc hẳn chính là cái kia Hạo Nhiên chuông, không bằng chúng ta đi trước học viện này lại tính toán sau. Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu, liền đối với Nho Sinh nói ra, làm phiền tiên sinh dẫn đường. Nho Sinh cười nói, mới bị mà theo ta đến. Trên đường đi, Nho Sinh chậm rãi mà nói, năm đó ta Nho Môn Thiên Quân sông cái này vạn kiếp tháp, đến tầng này, phát hiện nơi này có một loại đặc thù yêu vật, chuyên môn lấy phạm nhân tinh huyết làm thức ăn, Thiên Quân không đành lòng phạm nhân thụ yêu vật làm hại, liền ở đây tầng chú lưu, cũng sáng lập Hạo Nhiên học viện. Lãnh Vô Song hỏi, vậy cái này Hạo Nhiên học viện chính là vì trừ yêu mà sáng lập? Nho Sinh khẽ cười nói, không sai, cái này Hạo Nhiên học viện chính là tầng này bên trong chuyên môn bồi dưỡng trừ yêu chi sĩ địa phương, có rất nhiều pháp bảo lợi hại cùng công pháp, giúp bọn ta đối kháng yêu vật. Đám người một đường cười cười nói nói, từ Nho Sinh trong miệng, Từ Thiên Kiều mấy người cũng đại khái giải tầng này tin tức. Muốn đi vào tầng tiếp theo, nhất định phải chém yêu 1000. Mà tầng này khó khăn nhất kết số, chính là thay phạm nhân này quốc gia, trừ tận gốc yêu hoạn. Nói ngắn gọn, chính là chém hết tầng này tất cả yêu vật. Từ Thiên Kiều nghe xong Nho Sinh lời nói, không khỏi lông mày nhíu chặt. Nếu là bọn họ thần đạo, thể đạo tu vi đều tại phí chút khí lực, muốn chém hết tầng này yêu cũng không phải là việc khó. Nhưng hôm nay, tu vi của bọn hắn bị áp chế đến lợi hại. Trừ Lãnh Vô Song, còn lại mấy người đều là chỉ còn lại có không có ý nghĩa thiên đạo tu vi. Muốn hoàn thành mạnh nhất kết số, không khác người si nói mộng. Không bao lâu, mọi người đi tới học viện trước cửa. Học viện cửa lớn uy nga tráng quan, trên cửa bảng hiệu viết Hạo Nhiên học viện 4 chữ lớn, bút đầu long xà, khí thế rộng rãi. Vừa mới tiến học viện, liền nghe được một trận ồn ào thanh âm. Nghe nói lần này triệu tập mọi người trở về, là bởi vì ngoài thành yêu vật có dị động. Đúng vậy a, cũng không biết là tình huống như thế nào. Nho Sinh mang theo Từ Thiên Kiều đám người đi tới một chỗ đại điện, trong điện đã có không ít người. Một vị lão giả đứng ở trên đài, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Chư vị, gần đây ngoài thành yêu vật hoạt động tấp nập, còn có càng cường đại chi thế. Lần này triệu tập mọi người trở về, chính là muốn thương thảo cách đối phó." Từ Thiên Kiều đi theo Nho Sinh sau lưng, trầm mặc không nói. Ánh mắt của lão giả đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Từ Thiên Kiều bọn người trên thân, "Mấy vị này là?" Nho Sinh vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói ra, "Viện trưởng, mấy vị này là vừa tới tầng này dũng sĩ, nguyện ý hiệp trợ chúng ta đối kháng yêu vật." Viện trưởng khẽ gật đầu, nhìn về phía Từ Thiên Kiều, "Hoan nên chư vị, chỉ là các ngươi vừa tới tầng này, nguyên bản tu vi đã bị vạn kiếp tháp áp chế, còn chưa tu hành ta Nho Môn pháp môn khôi phục thực lực, lần này chém yêu, trước hết đừng tham gia." Từ Thiên Kiều ôm quyền nói, "Đa tạ viện trưởng quan tâm, chỉ là cái này Nho Môn pháp môn, chúng ta tu hành sau, bao lâu có thể khôi phục thực lực?" Viện trưởng cười ha ha một tiếng, "Nho Môn Hạo Nhiên chính khí thiên tư phi phàm, giả 3 năm liền có thể, ta xem mấy vị nguyên bản tu vi cũng không yếu, nghĩ đến nhất định là ngoại giới bất thế thiên tài, chỉ cần 1 năm liền có thể khôi phục thực lực." Từ Thiên Kiều nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng không khỏi có chút đảm đạm. Lại là 1 năm, hắn thật không muốn đợi thêm nữa. Có lẽ là nhìn ra Từ Thiên Kiều khổ sở, Lãnh Vô Song vô bờ vai của hắn, an ủi, "Thiên Kiều, tại chúng ta cái kia có một câu ngạn ngữ, gọi là làm việc tốt thường gian nan." Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, "Vô Song, ta minh bạch, chỉ là vừa nghĩ tới ỷ mộng còn đang chờ ta đi cứu, ta cái này trong lòng liền lo lắng và phần." Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói ra, "Công tử, không bằng chúng ta trước hết ở đây tu hành Nho Môn pháp môn, mau chóng khôi phục thực lực, cũng tốt sớm ngày chém yêu cứu ỷ mộng tỷ tỷ." Từ Thiên Kiều trầm tư một lát, nhìn về phía viện trưởng, "Viện trưởng, không biết có thể có mặt khác nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, dù là nguy hiểm một chút cũng không sao." Viện trưởng đuốt đuốt sợi râu, ta học viện có tổ sư năm đó lưu lại một khối không có chữ thiên bi, ở trong chứa vô tận hạo nhiên chính khí, chỉ bất quá, trăm vạn năm đến nay, có thể từ trên trời trong bia thu hoạch được hạo nhiên chính khí, chỉ có 5 người. Từ Thiên Kiều ánh mắt sáng lên, đội vàng hỏi, viện trưởng, không biết hôm nay bia, văn bối có thể thấy một lần. Viện trưởng nhìn xem Từ Thiên Kiều, vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay bia cùng ta nho môn khí tức chặt chẽ tương liên, các ngươi mời đến, cơ hồ không có nho khí, muốn từ đó lĩnh ngộ, độ khó cực lớn, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Dạng này, các ngươi trước tiên ở học viện ở lại, mỗi ngày cùng học viện đệ tử cùng ăn cùng ở, đợi trên người có nho khí, lại đi gặp mặt thiên bi không mượn. Từ Thiên Kiều nghe vậy, cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Tại nho sinh dẫn đầu xuống, Từ Thiên Kiều mấy người đi tới học viện một nơi. Mấy vị chờ một lát, ta cái này là mấy vị nhận lấy nho phục. Nho sinh khách khí nói một tiếng, liền quay người hướng về trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, nho sinh liền cầm mấy bộ nho phục đi ra, phân biệt đưa cho Từ Thiên Kiều bọn người. Cái này nho phục là học viện đệ tử thống nhất ăn mặc, mấy vị sau khi mặc vào, cũng coi là chúng ta học viện một phần tử. Nho sinh khẽ cười nói. Từ Thiên Kiều bọn người tiếp nhận nho phục, tại nho sinh dẫn đầu xuống, hướng phía chỗ ở của bọn hắn đi đến. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tục danh. Trên đường, Từ Thiên Kiều chắp tay nói, tại hạ họ Đỗ, cái tên đẹp. Nho sinh cười nói, Đỗ Tử Mỹ. Từ Thiên Kiều trong miệng nhắc tới một lần, coi là thật tên rất hay. Từ Thiên Kiều tiếp lấy tán dương. Chương 344, sư tỷ ba gầy, tiết một. Chương 344, sư tỷ ba gầy, tiết một. Từ Thiên Kiều cùng con lửa, cậu tử đi theo Đỗ Tử Mỹ đi tới Nam Bỏ. Trong phòng, Từ Thiên Kiều dẫn đầu đổi lại nho phục. Cái kia thân nho phục cắt may vừa vặn, trường bào màu xanh nhạt nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp. Bên hông thắt một đầu màu xanh đậm ngay lưng, càng lộ vẻ nó thân eo thon dài. Hắn đem đầu tóc cao cao buộc lên, chen vào một chi bạch ngọc trâm, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ. Cả người tản ra một loại nho nhã cùng khí khái hào hùng cùng tồn tại đặc biệt khí chất. Con lửa cùng cậu tử hóa thành hình người, mặc vào nho phục sau, bộ dáng cũng có mấy phần buồn cười nhã nhặn. Thân lửa tài cao lớn, mặc vào nho phục có vẻ hơi căng cứng, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần thật thà thư quyền khí. Cậu tử thì là một mặt mới lạ, tại trước gương trái chiếu phải chiếu. Bọn hắn chỉnh lý tốt ăn mặc, cùng nhau đi ra Nam Bỏ. Một mực tại bên ngoài chờ Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi nhìn thấy Từ Thiên Kiều một khắc này, không khỏi đều ngây mẩn cả người. Lãnh Vô Song trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy tuấn giật phi phàm Từ Thiên Kiều. Tuyết Nhi thì là che miệng, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. "Thiên Kiều, ngươi bộ trang phục này, thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng." Lãnh Vô Song đi lên trước, vừa cười vừa nói. Tuyết Nhi cũng ở một bên nói ra, "Công tử mặc vào cái này nho phục, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, tựa như trong bức họa kia tiên nhân." Từ Thiên Kiều trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nói ra, "Chớ có trêu ghẹo ta." Đúng lúc này, Đỗ Tử Mỹ nói ra, "Chư vị, như là đã thay xong nho phục, vậy ta liền dẫn mấy vị đi nữa bỏ." Đám người nhao nhao gật đầu, đi theo Đỗ Tử Mỹ sau lưng, hướng về học viện nữ bỏ đi đến. Đi vào nữ bỏ cửa ra vào, đã thấy một nữ tử sớm đã chờ đợi đã lâu. Nữ tử kia mày như sa lông mày, mắt giống như thú bà, chu thần không điểm mà đỏ, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người thướt tha nhưng lại lộ ra một cố khí khái hào hùng. Nàng chính là học viện đại sư tỷ, Lý Tam Sấu. Lý Tam Sấu dương mắt nhìn thấy Từ Thiên Kiều trong đáy mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh diễm, không tự chủ được nói ra, vị công tử này quả nhiên là phong thần tuấn lãng, thế gian ít có. Từ Thiên Kiều lễ phép cười cười, cô nương quá khen. Đỗ Tử Mỹ dẫn đầu lấy lại tinh thần, giới thiệu nói, vị này là Lý Tam Sấu cô nương, cũng là chúng ta học viện đại sư tỷ. Từ Thiên Kiều nghe vậy, liền vội vàng đứng lên bái nói, Từ Thiên Kiều bái kiến đại sư tỷ. Lý Tam Sấu khẽ không người hành lễ, thanh âm thanh thủy êm hai, sư đệ không cần đa lễ. Cậu tử một đôi tặc nhãn tại Lý Tam Sấu trên thân vừa đi vừa về dò xét, gặp nàng trước sau lồi lõm, thế là ở một bên nhỏ giọng thầm thì, gọi cái gì ba gầy à, vóc người này có thể một chút đều không gầy. Con lửa cũng đi theo phụ họa, chính là, danh tự này cùng người đúng vậy dự. Từ Thiên Kiều chừng con lửa cùng cậu tử một chút, để bọn hắn đừng nói lung tung. Gặp qua đại sư tỷ, Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi cũng đội vàng đáp lễ, chỉ là Lãnh Vô Song sắc mặt có chút khó coi. Lý Tam Sấu có nhiều thâm ý nhìn Lãnh Vô Song một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, từ sư đệ coi là thật có phúc lớn, lại có hai vị như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân làm bạn. Từ Thiên Kiều xấu hổ cười một tiếng, đại sư tỷ cũng là khuynh quốc khuynh thành. Lý Tam Sấu nhẹ nhàng cười một tiếng, từ sư đệ quá khen. Lãnh Vô Song sắc mặt càng thêm âm trầm, tay lại lặng lẽ ngả vào Từ Thiên Kiều bên hông, tăng thêm mấy phần khí lực. Từ Thiên Kiều đau đến hít sâu một hơi, nhưng lại không tiện phát tác. Đám người trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Đỗ Tử Mỹ tranh thủ thời gian hòa giải, đại sư tỷ kia, còn xin ngài mang Lãnh cô nương cùng Tuyết cô nương đi sửa sang một chút đi. Lý Tam Sấu gật đầu đáp ứng, mang theo Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi đi vào nữ bỏ. Tại nữ bỏ bên trong, Lãnh Vô Song hay là tức giận. Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói ra, Vô Song tỷ tỷ, đừng nóng giận rồi, công tử có lẽ thật chỉ là lễ phép tán dương. Lãnh Vô Song nói ra, ta biết, nhưng chính là trong lòng không thoải mái. Không bao lâu, Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi thay xong nho phục đi ra. Lãnh Vô Song vốn là dung mạo tuyệt mỹ, giờ phút này thân mang nho phục, càng lộ vẻ đoan trang đại khí. Tuyết Nhi thì là xinh xắn đáng yêu, như là trong ngày xuân nở rộ đóa hoa. Từ Thiên Kiều nhìn xem các nàng, không khỏi tán thán nói, quả nhiên vẫn là nhà ta Song Nhi cùng Tuyết Nhi sinh thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ. Miệng lưỡi chân chu. Lãnh Vô Song hay là không cho Từ Thiên Kiều sắc mặt tốt, khẽ gắt một tiếng. Từ Thiên Kiều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bồi không phải. Sư đệ sư muội, một hồi chính là bạch giáo tập hóa, ta cái này mang các ngươi đi lớp học. Lý Tam Sấu khẽ cười nói. Đám người nhao nhao gật đầu, đi theo Lý Tam Sấu sau lưng hướng lớp học đi đến. Trên đường đi, Lý Tam Sấu thỉnh thoảng cùng Từ Thiên Kiều đáp lời. Từ Thiên Kiều chỉ có thể lễ phép đáp lại, cũng không dám nhiều lời, sợ lại gây lãnh vô song không nhanh. Đến lớp học, đám người đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Bạch giáo tập rất đi mau vào, người này khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Hôm nay chúng ta tới giảng cái này nho môn hạo nhiên chính khí chi tinh túy. Bạch giáo tập thanh âm vang dội. Đám người tụ tinh hội thần nghe, Từ Thiên Kiều cũng chăm chú làm lấy bút ký. Lãnh vô song mặc dù còn tại sinh Từ Thiên Kiều khí, nhưng cũng chưa quên học tập. Trên lớp đến một nửa, Bạch giáo tập đột nhiên đối với Từ Thiên Kiều đặt câu hỏi, vị đệ tử mới này, ngươi đến nói một chút đối với hạo nhiên chính khí lý giải. Từ Thiên Kiều đứng dậy, hơi suy nghĩ một chút, đều đâu vào đấy trả lời. Bạch giáo tập thỏa mãn gật gật đầu, để hắn tọa hạ. Lãnh vô song trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này vẫn còn có chút bản sự. Chương trình học sau khi kết thúc, đám người rời đi lớp học. Lý Tam Sấu đi tới đối với Từ Thiên Kiều nói ra, Từ sư đệ quả nhiên thông minh, trả lời rất là tinh diệu. Từ Thiên Kiều vừa muốn mở miệng, một người nam tử đột nhiên lao đến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà quát, thử, ngươi cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, bất quá là dựa vào một điểm nhỏ thông minh, liền dám ở Lý sư tỷ trước mặt tùy tiện, đơn giản làm cho người buồn nôn. Người này chính là Triệu Nhiên, hắn một mực đối với Lý Tam Sấu tâm hoài hâm mộ, nhìn thấy Lý Tam Sấu đối với Từ Thiên Kiều tán thưởng có thừa, trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy đùng đùng. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái tùy tùng, đều một mặt bất thiện nhìn xem Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, nói ra, huynh đài, ta cùng ngươi không oán không cừu, làm gì như vậy nói lời ác độc. Triệu Nhiên trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi nói, không oán không cừu. Ngươi cái này mới tới, vừa xuất hiện liền cướp đi Lý sư tỷ chú ý, ta Triệu Nhiên tại học viện lâu như vậy, cũng không từng đạt được sư tỷ như vậy tán dương, ngươi thì tính là cái gì? Cậu tử ở một bên hừ lạnh nói, chính mình không có bản sự, còn không cho người khác ưu tú. Triệu Nhiên bỗng nhiên quay đầu, hung ác trừng mắt Lãnh vô song, ngươi xuất sinh này, cũng dám ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không để cho ngươi tại học viện không tiếp tục chờ được nữa. Đúng lúc này, con lừa nhìn không được, hướng phía trước vừa đứng, lớn tiếng nói, ngươi cái tên này, thật vô lễ. Dám. Như vậy khi dễ huynh đệ của ta. Triệu Nhiên khinh thường nhìn xem con lừa, ngươi xuất sinh này, cũng dám lắm miệng. Bên trong một cái tùy tùng phụ hòa nói, Triệu ca, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giáo huấn một chút bọn hắn. Con lừa nổi giận, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nói đi, thân lửa hình lóe lên, hướng phía Triệu Nhiên nào tới. Triệu Nhiên không nghĩ tới con lửa lại đột nhiên động thủ, đội vàng ứng đối. Phía sau hắn mấy cái tùy tùng thấy thế, cũng gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, con lửa có chút chống đỡ không được. Vung, dám khi dễ huynh đệ của ta. Cậu tử quát to một tiếng, hướng phía Triệu Nhiên mấy người hùng hăng phóng đi. Vâng, cường hành hạo nhiên chính khí từ Triệu Nhiên thể nội bắn ra, đem cậu tử cùng con lửa đánh bay. Triệu Nhiên thở hổn hển, hung tợn đối với Từ Thiên Kiều nói ra, tiểu tử, chết cho ta. Nói đi, liền hóa quyền là trưởng. Một cố cường hành hạo nhiên chính khí hướng về Từ Thiên Kiều hung hăng đánh tới. Chương 345, Thái Sơ Tu Vi, yêu nữ mỹ nương. Chương 345, Thái Sơ Tu Vi, yêu nữ mỹ nương. Gia hỏa này đúng là thiên đạo ngự khí cảnh, khó trách phách lối như vậy. Từ Thiên Kiều trong lòng hơi động, đang muốn rút kiếm phản kích, lại bị một bóng người xinh đẹp che ở trước người hắn. Chính là cái kia Lý Tam Sấu, chỉ gặp nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Cái kia cố cường hành hạo nhiên chính khí trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Triệu Nhiên biến sắc, cả kinh nói, Lý sư tỷ, ngươi vì sao che chở tiểu tử này? Lý Tam Sấu chân mày cau lại, trách mắng, Triệu Nhiên, ngươi ở trong học viện làm càn như vậy, còn thể thống gì? Triệu Nhiên rảo nha đạo, sư tỷ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, ta chỉ là cho hắn chút giáo huấn. Lý Tam Sấu hừ lạnh nói, có ta ở đây, dung ngươi không được làm ẩu. Từ Thiên Kiều nhìn xem Lý Tam Sấu bóng lưng, trong lòng kinh hãi. Cái này Lý Tam Sấu đúng là thái sơ cảnh, cái này sao có thể? Thiên đạo thái sơ cảnh, thế nhưng là đối ứng thần đạo thần vương cảnh a. Nàng mới bao nhiêu lớn? Từ Thiên Kiều bất động thanh sắc, vận chuyển ma nhãn, nhìn chằm chằm Lý Tam Sấu nhìn lại. Không mặc quần áo. Cái này không trọng yếu là cái này Lý Tam Sấu có linh, không đến 100 tuổi. Lại là một cái không đến 100 tuổi thần vương. Cái này Hạo Nhiên học viện đến cùng là lai lịch thế nào? Từ Thiên Kiều trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Phát sinh chuyện gì? Dám ở trong học viện ra tay đánh nhau. Bạch giáo tập chẳng biết lúc nào xuất hiện, đối với đám người quát. Bạch giáo tập Lãnh vô song cung kính thi lễ, đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói thẳng ra. Tốt ngươi cái Triệu Nhiên, dám làm càn như vậy, phạt ngươi đi tư quá nhai ăn nằn một tháng. Bạch giáo tập nghe Lãnh vô song lời nói, lập tức giận không kèm được. Trước mắt mấy vị này chẳng qua là tại trong tầng này tu vi bị áp chế, không phải vậy chỉ dựa vào ngươi cái kia không quan trọng thiên đạo tu vi, còn chưa đủ người ta một bàn tay đập. Một trận náo kịch ngay tại Bạch giáo tập uy nghiêm bên dưới cứ như vậy kết thúc. Trên đường trở về, Từ Thiên Kiều nhịn không được hỏi, đại sư tỷ thiên đạo tu vi đã thái sơ, vì sao còn muốn cùng chúng ta những đệ tử bình thường này đi học chung? Lý Tam Sấu yên nhiên cười một tiếng, ta cái này tu vi là thiên bi cho, nhưng ta kiến thức còn dừng lại tại học viện đệ tử phạm chủ. Từ Thiên Kiều nghe vậy trong lòng giật mình, mở miệng hỏi, nói như vậy, đỗ tử mị sư minh cũng là thiên bi ban cho tu vi? Lý Tam Sấu cười nói, tự nhiên, không phải vậy chúng ta tuổi còn trẻ, vì sao lại có thái sơ cảnh tu vi? Hai người cười cười nói, hướng về nam bỏ đi đến. Lãnh vô song đi theo phía sau bọn họ, giống như là đổ bình dấm chua, dung nhan tuyệt mỹ, tức giận, rất là đáng yêu. Mà tại cách đó không xa, một tên quần áo hở hang nữ tử ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người, cũng có thể nói là nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều. Nàng mị nhãn như tơ, trong miệng lẩm bẩm nói, thế gian này lại có như thế nam tử anh tuấn. Đêm đã khuya, đám người sớm đã thiếp đi. Từ Thiên Kiều gian phòng lại đèn đuốc sáng trưng. Chỉ gặp hắn ngồi ở trên giường, trong tay cầm một quyển sách, nhìn say sưa ngon lành. Cái này Hạo Nhiên chính khí thiên coi là thật thần kỳ. Từ Thiên Kiều không khỏi tán thưởng lên tiếng. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Từ Thiên Kiều trong nháy mắt cảnh giác, quắc, ai? Không người trả lời, chỉ có một trận gió thổi qua. Từ Thiên Kiều trong mày, để quyển sách trên tay xuống, lặng yên đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp tên kia quần áo hở hang nữ tử đang đứng tại ngoài cửa sổ. Đối với Từ Thiên Kiều nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia tràn đầy mị hoặc. Từ Thiên Kiều trong lòng run lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Đêm khuya đến đây cần làm chuyện gì? Nữ tử dịu dàng nói, công tử chớ có như vậy xa lạ, tiểu nữ tử tên là Hoa Mị Đường, đối với công tử hâm mộ đã lâu. Từ Thiên Kiều bất vi sở động, nói ra, ta cùng cô nương chưa từng gặp mặt, cô nương đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng rời đi. Hoa Mị Nương lại không buông tha, gắt giọng, công tử cực kỳ vô tình, chẳng lẽ liền không thể để Mị Nương vào nhà một lần? Từ Thiên Kiều nghiêm nghị nói, nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Hoa Mị Nương khanh khách một tiếng, công tử bỏ được đối với Mị Nương độc thủ. Từ Thiên Kiều lập tức im lặng, cũng không thể bởi vì người ta nữ tử đùa giỡn hắn, liền đối với người ta nữ tử ra tay đánh nhau đi. Hoa Mị Nương nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều khuôn mặt anh tuấn không rời mắt, trong miệng sáng giọng, xem ra công tử là không nỡ đối với Mị Nương độc thủ. Dứt lời, đối với Từ Thiên Kiều mặt, thổi ra một cô hương khí. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong lòng thầm kêu không tốt, mùi thơm này chỉ sợ có độc. Hắn giang chống đỡ lấy tinh thần, phẫn nộ quát, người yêu nữ này, dám dùng đầu. Hoa Mị Nương cười duyên một tiếng, công tử, đây cũng không phải là độc, chỉ là để cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời mê nương thôi. Từ Thiên Kiều cắn đầu lưỡi, ý đồ để cho mình bảo trì thanh tỉnh, đồng thời âm thầm vận khởi thể nội còn sót lại linh khí chống cự cỗ này mê hương. Chỉ là, hắn điểm này không quan trọng đạo hạnh như thế nào lại chống cự cái này Hoa Mị Nương mê hương. Không bao lâu, hắn liền đã hỗn loạn tiếp đi. Thấy thế, Hoa Mị Nương thân hình lóe lên, từ cửa sổ lặng yên không tiếng động tiến vào trong phòng. Tốt một tấm khuôn mặt anh tuấn. Hoa Mị Nương đầu ngón tay tại Từ Thiên Kiều gương mặt nhẹ nhàng sẽ qua. Hoa Mị Nương trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng giải khai Từ Thiên Kiều quần áo. Chậc chậc, vóc người này, ta đây là nhặt được cái đại tiện nghi a. Hoa Mị Nương mị nhãn như tơ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, lớn mật yêu nữ, dám tại học viện làm cản. Lý Tam xấu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong phòng, nàng quanh thân tản mát ra khí tức cường đại, để Hoa Mị Nương sắc mặt đại biến. Lý Tam xấu, ngươi bất lo chuyện người. Hoa Mị Nương cắn răng nói ra. Lý Tam xấu hừ lạnh một tiếng, tại Hạo Nhiên học viện, còn dung ngươi không được yêu nữ này làm ẩu. Nói đi, nàng đưa tay chính là một đạo Hạo Nhiên chính khí hướng phía Hoa Mị Nương công tới. Hoa Mị Nương không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, tránh đi công kích. Nàng biết rõ Lý Tam xấu thái sơ cảnh tu vi không phải mình có thể tùy tiện chống lại. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, Lý Tam xấu, chúng ta sau này còn gặp lại. Hoa Mị Nương quẳng xuống một câu ngoan thoại, hóa thành một đạo hắc ảnh, phá cửa sổ mà ra, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Lý Tam xấu nhìn xem Hoa Mị Nương đào tẩu phương hướng, chau mày. Sau đó nàng quay người nhìn về phía trong hôn mê Từ Thiên Tiểu, khe khẽ thở dài. Lý Tam xấu đi đến Từ Thiên Tiểu bên người. Vương Ngọc Thủ, một cỗ tinh khiết hạo nhiên chính khí đưa vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn hóa giải mê hương độc tính. Một lát sau, Từ Thiên Kiều ung dung tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Từ Thiên Kiều còn có chút mơ hồ. Lý Tam xấu nói ra, yêu nữ kia ý đồ bất chính, may mắn ta kịp thời đổi tới. Từ Thiên Kiều một mặt cảm kích, đa tạ đại sư tỷ cứu giúp. Lý Tam xấu khẽ gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, yêu nữ này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Thiên Kiều nắm chặt nắm đấm, xin hỏi đại sư tỷ, yêu nữ này đến cùng lai lịch ra sao? Lý Tam xấu hơi nhướng mày, đáp, nàng vốn là Vong Ưu Sơn một con tiểu hồ ly, bởi vì chúng thợ săn bấy giờ bị tiên nhiệm viện trưởng cứu, mang về học viện, không nghĩ tới yêu nữ này cũng có chút tạo hóa, lại đến tiên bi ưu ái, ban thưởng nàng một chút tu vi, trợ nàng hóa thành hình người. Ngày bình thường nàng mặc dù quần áo bất nhã, nhưng làm người coi như chính phái, cũng không làm ra bị ổi như thế sự tình, chỉ là không biết hôm nay vì sao đột nhiên đối với sư đệ ngươi lên lòng xấu xa. Từ Thiên Kiều nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nghĩ tới Bạch Thiện, đồng dạng là hồ ly, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Từ Thiên Kiều nhìn về phía Lý Tam xấu, trong lòng vẫn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, yêu nữ này hôm nay như vậy, ngày sau chỉ sợ sẽ còn sinh sự. Lý Tam xấu ánh mắt kiên định, có ta ở đây, định sẽ không để cho nàng lại đạt được. Từ Thiên Kiều ôm quyền nói, vậy liền đa tạ đại sư tỷ. Lý Tam xấu mỉm cười, vậy ngươi nghỉ ngơi thêm, ta đi về trước. Thiên Kiều, ngươi ở đâu? Lý Tam xấu vừa muốn rời đi, lại tại lúc này Lãnh Vô Song thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau. Lãnh Vô Song dẫn đầu làm có dễ, ngươi nữ nhân này làm sao lại ở chỗ này? Chương 346, xấu bụng Thiên Kiều, hạnh phúc tiểu hắc. Chương 346, xấu bụng Thiên Kiều, hạnh phúc tiểu hắc. Lý Tam xấu thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, từ sư đệ bị yêu nữ lén, ta đến đây tương trợ. Lãnh Vô Song hừ lạnh một tiếng, tương trợ? Sợ là có ý khác đi. Lý Tam xấu nhíu mày, Lãnh cô nương chớ nên hiểu lầm, ta đối với Từ sư đệ tuyệt không ác ý. Từ Thiên Kiều liền vội vàng đứng lên nói ra, Vô Song, đại sư tỷ đúng là tới cứu ta. Thế nhưng là hắn quên, hắn hôm nay áo rách quần manh, mảng lớn xuân quang trần trụi ở bên ngoài. Lãnh Vô Song thấy cảnh này, lập tức mặt như phủ băng, chỉ vào Từ Thiên Kiều nói ra, tốt, xem ra ta tới không phải lúc, chỉ hoãn hai ngươi chuyện tốt. Từ Thiên Kiều vội vàng giải thích, Vô Song, không phải như ngươi nghĩ, ta là bị yêu nữ kia mê choáng. Lúc này mới Lãnh Vô Song căn bản không nghe, hốc mắt phím hồng, tức giận nói, Từ Thiên Kiều, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới lại làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình. Lý Tam Xấu cũng đội vàng nói, Song Nhi, thật là hiểu lầm, ta lúc chạy đến từ sư đệ đã bị mê hương chế, hôn mê bất tỉnh. Lãnh Vô Song cười lạnh nói, thử, các ngươi ngược lại là kẻ sướng người họa, coi ta là hài đồng 3 tuổi dễ gạt như vậy. Từ Thiên Tiểu một mặt lo lắng, Song Nhi, ta thể với trời, nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Lãnh Vô Song quay đầu đi chỗ khác, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi lời thề, ta bây giờ là nửa chữ cũng không tin. Nói đi, Lãnh Vô Song quay người chạy đi. Từ Thiên Kiều muốn đuổi theo, lại bị Lý Tam Xấu ngăn lại, từ sư đệ, trước hết để cho Lãnh cô nương tỉnh táo một chút, lúc này đuổi theo, nàng sợ là càng khó tiêu hơn khí. Từ Thiên Kiều một mặt ảo não, đều tại ta, phải làm sao mới ở đây. Lý Tam Xấu an ủi, đợi Lãnh cô nương hết giận chút, ngươi mới hảo hảo giải thích, nàng chắc chắn minh bạch. Từ Thiên Kiều thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy sầu lo. Lý Tam Xấu sau khi đi, Từ Thiên Kiều cũng mất tâm tư tu luyện. Hắn đứng dậy đi đến cầu tự trước của phòng, gõ cửa một cái, "Tiểu Hắc, ngươi ở đâu?" Tiểu Hắc đang ngủ say, bị động tĩnh này đánh thức. Con buồn ngủ mở ra cửa, nói lẩm bẩm, "Chủ nhân, hơn nửa đêm này, chuyện gì a?" Từ Thiên Kiều một mặt buồn bực nói ra, "Ngươi cùng ta thay cái gian phòng." Tiểu Hắc không rõ ràng cho lắm, "Chủ nhân, cái này thật tốt, làm gì cùng ta đổi phòng a?" Từ Thiên Kiều không nhịn được nói, "Để cho ngươi đổi lấy ngươi liền đổi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy." Tiểu Hắc nghe vậy, vội vàng cầm lấy chính mình che phủ, đi từ Thiên Kiều gian phòng. Từ Thiên Kiều thì đi vào Tiểu Hắc gian phòng, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, "Tiểu Hắc à, yêu nữ kia khẳng định còn sẽ tới tìm ta, không bằng liền tiện nghi ngươi, không nên trách chủ nhân tâm ta hung ác, ai bảo ngươi là đại hắc cậu, trừ ta." Từ Thiên Kiều đoán quả nhiên không sai. Đêm khuya, Hoa Mị Nương quả nhiên lần nữa hiện thân. Nàng lặng lẽ đi vào Từ Thiên Kiều nguyên bản chỗ bên ngoài gian phòng. "Hừ, lão nương xem trọng nam nhân, há có thể để cho ngươi đào thoát lão nương lòng bàn tay." Hoa Mị Nương trong miệng lẩm bẩm nói, lập tức cậy mở cửa phòng, rón rén đi vào. Lãnh Vô Song sau khi trở về, càng nghĩ càng giận, muốn tìm Từ Thiên Kiều hỏi cho rõ, đến cùng cái kia đồ bỏ đại sư tỷ có gì tốt, là so với nàng đẹp mắt hay là so với nàng ngực lớn, mông lớn. Thế là, nàng lén lén lút lút, lần nữa hướng phía nam bỏ mà đi. "Hừ, ta giận đến như vậy, ngươi ngược lại tốt, lại ngủ được như vậy hương." Lãnh Vô Song mới vừa vào sân nhỏ, liền nhìn thấy Từ Thiên Kiều gian phòng đen kịt một màu. Lập tức tức giận hướng về Từ Thiên Kiều gian phòng mà đi. Nhưng khi nàng đến gần lúc, trong phòng kia truyền ra thanh âm, triệt để nàng đã mất đi lý trí. Nàng vừa định báo nổi, lại bị người bịt miệng lại. "Song Nhi, là ta." Sau lưng truyền đến Từ Thiên Tiểu thanh âm. Lãnh Vô Song nghe được Từ Thiên Tiểu thanh âm, đầu tiên là sửng sở, lập tức xoay người lại không hiểu hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ngươi trước đi theo ta." Từ Thiên Tiểu lôi kéo Lãnh Vô Song tay, liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Trong phòng, khi Lãnh Vô Song nghe xong Từ Thiên Tiểu lời nói, nàng triệt để sợ ngây người, "Ngươi nói là, trong phòng kia chính là Tiểu Hắc?" Từ Thiên Tiểu một mặt cười xấu xa, "Không sai, ta liền đoán được yêu nữ này còn sẽ tới tìm ta." Dứt khoát liền cùng Tiểu Hắc đổi gian phòng. Lãnh Vô Song cao mày nói ra, "Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực để Tiểu Hắc cùng yêu nữ kia dây dưa." Từ Thiên Kiều nhếch miệng lên, "Song Nhi, ngươi không cảm thấy một con chó cùng một con hồ ly sinh hạ bảo bảo sẽ rất thú vị?" Lãnh Vô Song trắng Từ Thiên Kiều một chút, "Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa, ngươi liền không sợ Tiểu Hắc đến lúc đó oán trách ngươi?" Từ Thiên Kiều thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, "Ta cũng không có nói đùa, Tiểu Hắc một mực bị người mắng làm chó độc thân, lần này ngược lại tốt, ta vì nó tìm cái nàng dâu, nó cảm tạ ta còn đến không kịp đâu." Lãnh Vô Song im lặng nói, "Chiếu ngươi vừa rồi nói, cái này Hoa Mị Nương tâm tư cũng không xấu, làm như vậy sẽ có hay không có điểm quá phận?" Từ Thiên Kiều lại lơ đễnh, "Nàng tâm tư không hỏng. Ta tốt Song Nhi, tướng công của ngươi đêm nay kèm chút bị nàng hại ngươi biết không?" Nghe Từ Thiên Kiều kiểu nói này, Lãnh Vô Song bình thường trở lại. Nàng nhìn về phía Tiểu Hắc gian phòng, thở dài nói, "Nghiệt duyên a." Sáng sớm hôm sau, một tiếng nữ tử thét lên phá vỡ sân nhỏ yên tĩnh. Hoa Mị Nương tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền ra. Từ Thiên Kiều cùng Lãnh Vô Song nhìn nhau, vội vàng bỏ tới. Chỉ gặp Hoa Mị Nương quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, Tiểu Hắc thì một mặt vô tội ngồi xổm ở một bên. Hoa Mị Nương giận chỉ vào Tiểu Hắc mắng, "Cái này đáng chết hắc cậu, dám khinh bạc tại ta." Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức tới tính tình, "Ngươi tiểu nương bị này, tối hôm qua rõ ràng là ngươi im ngay." Hoa Mị Nương ngắt lời hắn, chỉ gặp nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. "Xảy ra chuyện gì?" Con lửa lúc này thủy nhãn mông lung đi tới. Từ Thiên Tiểu bất đắc dĩ đem chuyện đã xảy ra cùng con lửa nói một lần. Con lửa nghe xong, cười lên ha hả, "Cậu tử, ta về sau cũng không tiếp tục bảo ngươi chó độc thân." Hoa Mị Nương trừng mắt con lửa, "Ngươi cái này con lửa ngốc, cười cái gì cười?" Con lửa ngưng cười, nói ra, "Ta nói yêu nữ, chính ngươi đưa tới cửa, có thể trách ai?" Hoa Mị Nương hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi kết hợp lại khi dễ ta một cái con gái yêu đất." Lãnh Vô Song nói ra, "Ngươi còn yếu nữ tử, ngươi như Thiện Lương, cũng sẽ không nửa đêm tới đây." Nghe vậy, Hoa Mị Nương tức hổn hển, chỉ vào Từ Thiên Kiều hô, "Nếu không phải trên người hắn có cái kia bản nguyên ngũ khí hấp dẫn lấy ta, ta mới có thể dạng này nói đúng là ủy khuất khóc lên." Nghe vậy, Từ Thiên Kiều bọn người kinh hãi. Con lửa thấy thế, đúng là lòng sinh không đành lòng, nó nhìn về phía cậu tử, mở miệng nói, "Cậu tử, còn chưa tới dỗ dành vợ ngươi." Cậu tử nghe vậy, cả gan đi vào Hoa Mị Nương bên cạnh, nói khẽ, "Nương tử ai là ngươi nương tử?" Hoa Mị Nương đánh gãy cậu tử lời nói, hung tợn nhìn chằm chằm nó. Từ Thiên Kiều thấy thế, mở miệng hỏi, "Ngươi thế nào biết trên người của ta có cái kia bản nguyên vũ khí?" Hoa Mị Nương ủy khuất nói, "Là ngày đó bia nói cho ta biết." chuyện này là thật? Từ Thiên Kiều liền vội vàng hỏi. Tự nhiên coi là thật, không phải vậy bằng vào ta đạo hạnh, sao có thể biết ngươi có bản nguyên vũ khí? Hoa Mị Nương mang theo một tia giọng nghẹn ngào đáp. Từ Thiên Kiều lông mày chặt chẽ, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Hoa Mị Nương cũng không nói dối, chỉ là hôm nay bịa. Chẳng lẽ ta từ lúc đến tầng này liền bị nó để mắt tới? Hoa Mị Nương, ngươi như đáp ứng làm tiểu đen nữ nhân, ta liền cho ngươi một tia hỗn độn chi khí. Từ Thiên Kiều ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Mị Nương, chậm rãi nói ra. Chương 347, trên tấm bia năm người, Hạo Nhiên chính khí. Chương 347, trên tấm bia năm người, Hạo Nhiên chính khí. Chuyện này là thật? Tất nhiên là coi là thật. Từ Thiên Kiều cười nói. Hoa Mị Nương lại là con ngươi đảo một vòng, ta không muốn hỗn độn chi khí, ta muốn càn khôn một mạch có thể sao? Con lừa nghe vậy không làm nữa, toét miệng nói ra, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bản nguyên vũ khí, có thể cho ngươi cũng không tệ rồi, làm sao còn chọn tới? Cậu tử nghe được con lừa nói nhà mình nàng dâu, cũng không vui, cho ăn, con lừa, làm sao cùng ngươi tẩu tử nói chuyện? Con lừa nghe vậy, nổi giận mắng, cậu tử, theo số tuổi, ta mới là đại ca. Cậu tử lập tức phản bác, ai trước thành ra ai mới là đại ca, ngươi cái độc thân con lừa sù lông lên, cậu tử, ngươi đừng lấn con lừa quá đáng. Gặp cậu tử như vậy bảo hộ chính mình, Hoa Mị Nương giờ phút này lại cảm thấy cậu tử có vẻ như chẳng phải chẳng ghét. Tốt, ngươi như gả cho cậu tử, ta có thể cho ngươi một sợi càn khôn một mạch. Từ Thiên Kiều nhìn xem một lừa một chó cái lộn, rất là đầu to, dứt khoát đáp ứng Hoa Mị Nương yêu cầu. Cảm ơn đại ca. Hoa Mị Nương nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Con lừa gặp tình hình này, nhìn về phía Từ Thiên Kiều ai oán nói, Từ Thiên Kiều, ta mới là huynh đệ ngươi, ngươi làm như vậy đối với ta không công bằng. Từ Thiên Kiều đau cả đầu, tức giận hỏi, ngươi muốn như thế nào? Bản đại gia cũng muốn cưới vợ, bản đại gia muốn làm cậu tử đại ca. Con lửa tinh thần tỉnh táo, trong miệng hét lên. Từ Thiên Kiều vuốt vuốt huyệt thái dương, nói ra, đi, một hồi ta tìm Đỗ Tử Mị sư mình, để hắn cho ngươi tìm thất ngựa được. Nói đi, liền kéo Lanh Vô xuống tay, hướng về học đường mà đi. Cho ăn. Từ Thiên Kiều, lão tử là công. Con lửa nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều bóng lưng, hung hắn nói, cái này không trọng yếu. Từ Thiên Kiều thanh âm truyền đến, dựa vào. Con lửa tức giận, hướng phía Từ Thiên Kiều đuổi theo. Cậu tử gặp con lửa đuổi theo, quay đầu nhìn về phía Hoa Mị Nương, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra, nương tử, để cho ngươi chê cười. Hoa Mị Nương hờn dỗi lườm hắn một cái, thử, về sau ngươi nhưng phải che chở ta, đừng để bọn hắn khi dễ ta. Cậu tử liền vội vàng gật đầu, đó là tự nhiên, nương tử yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Hoa Mị Nương có chút túi đầu xuống, nhẹ nhàng nói ra, vậy ngươi về sau nhưng không cho phụ ta. Cậu tử vỗ bộ ngực cam đoan, ta cậu tử đối thiên thể, như phụ nương tử, thiên lôi đánh xuống. Hoa Mị Nương nhẹ nhàng cười một tiếng, thính ngươi hữu tâm. Cậu tử hắc hắc cười ngây ngô, nương tử, vậy sau này chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Hoa Mị Nương đỏ mặt đáp, ân. Cậu tử nhìn xem Hoa Mị Nương thẹn thùng bộ dáng, trong lòng vui vẻ không thôi, nói ra, nương tử, người dẫn ta đi dạo chơi học viện này. Hoa Mị Nương không hiểu hỏi, ngươi không đi nghe giảng bài? Cậu tử hơi nhướng mày, nương tử, ngươi không biết, cái này đồ bỏ nho ra khóa quá làm cho người ta nhức đầu, hay là hầu ở nương tử bên người tốt? Hoa Mị Nương gật gật đầu, hai người sánh vai hướng phía học viện đi đến. Trên đường đi, Hoa Mị Nương thỉnh thoảng cho cậu tử giới thiệu học viện cảnh trí cùng chuyện lý thú, cậu tử thì lặng lặng nghe, ngẫu nhiên chen vào mấy câu, bầu không khí ấm áp mà ngọt ngào. Cậu tử nhìn xem Hoa Mị Nương, đột nhiên nói ra, nương tử, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Hoa Mị Nương mặt đỏ lên, liền ngươi nói ngọt. Cậu tử gãi gãi đầu, ta nói chính là lời thật lòng. Hoa Mị Nương trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng cầm cậu tử tay. Đảo mắt đã là một tháng đi qua. Từ Thiên Kiều mấy người tại học viện trong khoảng thời gian này, mỗi ngày thụ lấy nho ra kinh điển hút lúc, trên thân đã có nho khí. Từ Thiên Kiều trong lúc giơ tay nhấc chân, nhiều hơn mấy phần nho nhã cùng trầm ổn, suy nghĩ vấn đề cũng càng chu toàn. Cái kia nguyên bản không bị trói buộc trong ánh mắt bây giờ lộ ra cơ trí quan mang. Lãnh Vô Song càng là chỗ mã đến đoan trang hào phóng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang thư quyển khí tức, khí chất của nàng càng dịu dàng nhưng lại không mất kiên nghị. Tuyết Nhi lại là thư quyển khí càng thêm nồng đậm, cả ngày cầm quyển sách say sưa ngon lành nhìn xem. Con lửa cũng không còn như vậy vội vàng sao động, ngẫu nhiên còn có thể ngâm ra vài câu thơ văn để cho người ta lau mắt mà nhìn. Cậu tử cùng Hoa Mị Nương đôi này hoan hỉ hoan ra, tại học viện bầu không khí bên trong cũng dần dần thu liễm tính tình, cậu tử trở nên càng thêm có đảm đương. Hoa Mị Nương cũng thiếu mấy phần yêu mị, nhiều hơn mấy phần đoan trang. Một ngày này, học viện cử hành một trận đại hội luận đạo. Từ Thiên Kiều lên đài, một phen lời bàn cao kiến dẫn tới đám người lớn tiếng khen hay. Nó quan điểm độc đáo, trật tự rõ ràng, hiển thị rõ nho giả phong phạm. Lãnh Vô Song tại dưới đài, đôi mắt đẹp ẩn tình, trong lòng tràn đầy tiêu ngạo. Tuyết Nhi từ đầu đến cuối, tay cầm thư quyển, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Con lửa cùng cậu tử ở một bên châu đầu ghé tai. Con lửa nói ra, nghĩ không ra Từ Thiên Kiều tiểu tử này bây giờ lợi hại như vậy. Cậu tử gật đầu, đúng vậy a, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Hoa Mị Nương thì nói ra, hai người các ngươi, hảo hảo học một ít người ta. Luận đạo sau khi kết thúc, mấy người tập hợp một chỗ. Từ Thiên Kiều cười nói, cái này một tháng học tập, để cho chúng ta đều có chỗ thu hoạch. Lãnh Vô Song đáp, đúng vậy a, ngày sau còn cần càng thêm cố gắng. Con lửa cùng cậu tử nhao nhao gật đầu, Hoa Mị Nương cũng biểu thị đồng ý. Đỗ Tử Mỹ nhìn xem trên đài Từ Thiên Kiều, trong mắt có tán thưởng, đối với một bên lão viện trưởng nói ra, viện trưởng, kẻ này bây giờ đã rất có nho khí, phải chăng có thể để hắn mỗi ngày đi? Lão viện trưởng luốt luốt sợi râu, trầm ngâm một lát nói ra, lại quan sát chút thời gian, hôm nay bia can hệ trọng đại, không thể khinh suất. Đỗ Tử Mỹ khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Mấy ngày sau, Từ Thiên Kiều ngay tại trong phòng nghiên cứu điện tịch, chợt nghe ngoài cửa truyền đến Đỗ Tử Mỹ đích thanh âm, "Từ Thiên Kiều, viện trưởng cho mời." Từ Thiên Kiều trong lòng run lên, không biết chuyện gì, vội vàng theo Đỗ Tử Mỹ tiến về viện trưởng chỗ ở. Đến viện trưởng chỗ ở, lão viện trưởng nhìn xem Từ Thiên Kiều, chậm rãi nói ra, "Thiên Kiều, ngươi nhập học viện đến nay, tiến bộ rõ rệt, hôm nay liền dẫn ngươi đi gặp mặt Thiên Bi." Từ Thiên Kiều mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói tạ ơn. Tại viện trưởng cùng Đỗ Tử Mỹ đích dẫn đầu xuống, Từ Thiên Kiều đi tới học viện chỗ sâu một tòa động phủ cổ lão trước. Chỉ gặp một khối bia đá to lớn đứng sừng sững trong đó, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt. Hắn định thần nhìn lại, chỉ gặp 5 người tên khắc tại trên tấm bia đá. Trong đó có 3 người hắn nhận biết. Một cái chính là Nhãn Tiền Hạo Nhiên học viện viện trưởng, Khổng Thánh. 2 gã khác chính là Đỗ Tử Mỹ cùng Lý Tam Sấu. Về phần còn lại 2 người, hắn không biết. Lại tại học viện nghe qua đại danh của bọn hắn. Một là Khổng Câu, một là Kha Hạo Nhiên. Viện trưởng nói ra, "Thiên Kiều, ngươi tiến lên đi, có thể hay không có cảm giác ngộ, liền xem ngươi tạo hóa." Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía Thiên Bi đi đến. Khi hắn tới gần Thiên Bi trong ngáy mắt, Thiên Bi bên trên quang mang lấp lóe, vô số phủ văn cổ xưa hiện lên. Một cỗ hạo nhiên chính khí đập vào mặt, như vực sâu như biển. "Ngươi đã đến." Một đạo nho nhã thanh âm tại Từ Thiên Kiều trong đầu vang lên. "Ngươi là?" "Thiên Bi." Từ Thiên Kiều nghe vậy, trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi. "Không sai, ta chính là Thiên Bi, Từ Thiên Kiều, ngươi ý đồ đến, cái này Vạn Kiếp Tháp đã nói cho ta biết, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi đột phá thiên đạo tu vi, về phần ngươi có thể đột phá đến thứ mấy cảnh, liền toàn bằng tạo hóa của ngươi." Thiên Bi thanh âm vang lên lần nữa. "Đa tạ đại nhân." Nghe vậy, Từ Thiên Kiều trong lòng vui mừng, đối với bia đá cung kính bái đạo. Lúc trước hắn còn lo lắng cho mình không chiếm được hôm nay bia tán thành, bây giờ xem ra, chính mình rõ ràng là quá lo lắng. Đột nhiên, bàng bạc hạo nhiên chính khí đem Từ Thiên Kiều chăm chú bao khỏa. Hạo nhiên chính khí bên trong, 3000 đại đạo pháp tác đổ xuống mà ra. "Cái này, quả nhiên là thiên mệnh." Khổng Thánh gặp tình hình này, bất đắc dĩ lắc đầu. Người so với người, tức trên người. Người với người là không giống với. Khổng Thánh tâm bên trong có một tia minh ngộ. Ngay tại Từ Thiên Kiều gặp mặt Thiên Bi ngày thứ 10. Trong học viện, vô số giáo viên, đệ tử tề tụ. Từng cái như lâm đại địch. Bởi vì, yêu, xâm lấn. Chương 348, yêu vật xâm lấn, 10 ngày cửu cảnh chương 348, yêu vật xâm lấn, 10 ngày cửu cảnh chư vị, yêu, quy mô xâm lấn thế giới người phàm, biên thành báo nguy, trong học viện, phàm ngự khí cảnh trở lên tu sĩ, theo ta biên thành chém yêu. Khổng Thánh thanh âm như hồng trung đại lữ, tại Hạo Nhiên học viện trên không vang lên. Dứt lời, vô số đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lên bầu trời bay đi. Ta cái ngoan ngoãn, học viện này lại có nhiều cao thủ như vậy. Con lượng ngẩng đầu nhìn lên trời, đổ một luồng lương khí. Bởi vì tại cái kia vô số đạo thân ảnh bên trong, hắn thấy được chừng mười mấy tôn thái sơ cảnh tu sĩ. Các người tốt sinh đợi tại học viện, các loại Từ Thiên Kiều đi ra, để hắn lập tức chạy tới biên thành. Đỗ Tử Mỹ xuất hiện, một mặt trịnh trọng đối với Lãnh Vô Song mấy người nói ra. "Đỗ sư minh, ta mặc dù thiên đạo tu vi thấp, nhưng thần đạo tu vi cũng là thần vương cảnh, mặc dù bị cái này Vạn Kiếp Tháp áp chế lợi hại, nhưng cái này thần vương thể, đối phó một chút phổ thông đại yêu, hay là dư xài, không ngại để cho ta cũng đi bên kia thành trạng yêu." Lãnh Vô Song ánh mắt kiên định, mở miệng nói. Đỗ Tử Mỹ nhìn về phía Lãnh Vô Song, trầm tư thật lâu, lúc này mới lên tiếng, "Cũng tốt." Lãnh Vô Song nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thân hình lóe lên, đi theo đại bộ đội. Trong học viện, Con Lửa, Cậu Tử cùng Hoa Mị Nương hai mặt nhìn nhau. Cậu Tử gãi gãi đầu nói ra, "Tiểu nương bị này đều đi, chúng ta tại cái này làm chờ lấy cũng không phải vấn đề a." Hoa Mị Nương liếc hắn một cái nói, "Liền ngươi chút bản lĩnh ấy, đi cũng là cho yêu vật đưa khẩu phần lương thực." Con Lửa hừ một tiếng, nói, "Hình như ngươi rất lợi hại giống như." Hoa Mị Nương không phục nói, "Tu vi của ta thế nhưng là ngự khí cảnh, so ngươi cái này con lửa ngốc lợi hại hơn nhiều." Con Lửa phản bác, "Muốn đặt tại ngoại giới, ngươi dạng này, bản đại gia có thể đánh 10000 cái." Tuyết Nhi gặp mấy người kia lại phải cãi lộn không ngớt, thế là mở miệng hòa giải, "Đi, chúng ta điểm ấy không quan trọng tu vi, đi cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể chờ đợi công tử tiếp nhận xong tiên bi truyền đạo, mới có thể giải yêu này hoạn." Vạn Kiếp Tháp thứ 1566 tầng, phàm nhân quốc gia, biên thành. Vô số thân như quỷ mị yêu, mang theo đầy thiên sương mù mà đến. Biên thành trên tường thành, Khổng Thánh nhìn qua cái kia phô thiên cái địa yêu vụ, vẻ mặt nghiêm túc. Một bên bạch giáo viên trầm giọng nói, "Viện trưởng, lần này yêu hoạn giống như cùng dĩ vãng khác biệt." Khổng Thánh thở dài nói, "Bọn chúng là cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, lúc này mới lựa chọn được ăn cả ngã về không." Khổng Thánh sau lưng, Lý Tam Sấu nói khẽ, "Viện trưởng, cái kia Từ Thiên tiểu thật sự là thiên bi tiên đoán người có thiên mệnh." Khổng Thánh luốt luốt sợi râu, nói, "Người ngoại giới, bao quát cái này Vạn Kiếp trong tháp rất nhiều người đều cho là, cái này Vạn Kiếp tháp chính là một tòa lồng giam to lớn, há không biết, năm đó mấy vị đại nhân cùng Âm Dương hai ngày đạo liên thủ sáng tạo cái này Vạn Kiếp tháp, chính là vì ma luyện cái này thiên mệnh người. Về phần hắn Từ Thiên tiểu có phải là thật hay không chính thiên mệnh người, còn phải nhìn hắn có hay không năng lực leo lên cái này Vạn Kiếp tháp đỉnh." Đỗ Tử Mỹ tiến lên, mở miệng nói, "Vậy theo viện trưởng đoán, cái này Từ Thiên tiểu làm trời cao sai người tỷ lệ có mấy thành?" Khổng Thánh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía xa xa yêu vụ, chậm rãi nói ra, "Từ Thiên tiểu kẻ này, thiên phú dị bẩm, lại hữu cơ duyên gặp mặt thiên bi, nếu có thể tại lần này yêu hoạn bên trong trải qua gặp chắc trở, tâm trí càng thêm kiên định, có lẽ có 5 thành 5 chắc trở thành người có thiên mệnh." Đám người nghe vậy, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, bầy yêu bên trong đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít. Ngay sau đó, một đám thân hình to lớn bay yêu hướng phía biên thành đánh tới, chuẩn bị nên địch. Khổng Thánh hét lớn một tiếng, dẫn đầu vận chuyển công pháp, quanh thân hào quang tỏa sáng. Hắn một trưởng bố ở bên cạnh trên trung lớn, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Hạo nhiên chính khí hóa thành sóng âm hướng về trung quanh quyết tán. Trong lúc nhất thời, lại có thành tựu trên vạn yêu bạo thể mà chết. Bầy yêu bên trong, có đại yêu thấy thế, mang theo vô tận yêu uy mà đến. Mục tiêu trực chỉ Khổng Thánh bên cạnh Hạo nhiên trung. Oanh! Cường hành yêu lực mãnh liệt mà ra, cùng cái kia Hạo nhiên trung tướng đụng, phát ra tiếng vang trầm trầm. Có thể Hạo nhiên trung ngại thần khí, công kích của hắn cũng không có hiệu quả. Xin mời yêu tổ tế thị huyết viên. Đại yêu kia thanh âm truyền ra, như sấm rền nổ vang. Theo đại yêu tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp bầy yêu hậu phương, một đạo quang mang màu đỏ như máu phóng lên tận trời. Một mặt to lớn cờ phướn trên không trung triển khai, tản ra vô tận khí tức tà ác, đó chính là thị huyết phiên. Thị huyết phiên vừa ra, giữa thiên địa phảng phất đều bị một tầng huyết vụ bao phủ, để cho người ta cảm thấy cực độ kiềm chế cùng sợ hãi. Khổng Thánh sắc mặt nghiêm túc, quát lớn, chúng đệ tử, kết trận thủ hộ. Nhưng mà, từ đó là huyết phiên bên trong, một đạo trùng thiên huyết khí cực tốc mà đến, căn bản không chờ đám người phản ứng, liền hung hăng đâm vào Hạo nhiên trên trung. Vành, vành, vành. Huyết khí từng đợt tiếp theo từng đợt, gắt gao ngăn chặn Hạo nhiên trung. Chúng tu sĩ thấy thế, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông. Trong lúc nhất thời, biên thành trên không quang mang giao thoa, cùng bầy yêu triển khai giao phong kịch liệt. Đỗ Tử Mỹ cầm trong tay trường kiếm phi thân mà ra. Trong khoảnh khắc, kiếm khí tung hành, mỗi một kiếm đều mang vô tận Hạo nhiên chính khí, đem mấy trăm con yêu vật chạm dưới kiếm. Bạch giáo viên cầm trong tay một thanh thần thiết tạo thành quả sắt, nhẹ nhàng bung lên. Bàng bạc Hạo nhiên chính khí hóa thành gió xoáy, vô tình thu gặt lấy yêu sinh mệnh. Lý Tam Sấu bước liên tục nhẹ nhàng, đúng là đạp không mà đi, trong tay một cây tiêu ngọc nhẹ nhàng đổi lên. Hạo nhiên chính khí hóa thành âm phủ, mỗi nhảy lên một lần, liền có mấy chục con yêu bị mất diệt. Tu sĩ khác cũng đều đang ra sức chém giết, nhưng mà yêu vật số lượng thực sự quá nhiều, không ngừng có tu sĩ ngã xuống, bị yêu vật vô tình thôn vệ. A, một tên đệ tử trẻ tuổi phát ra sau cùng tiêu thảm, bị một cái to lớn yêu chảo quán xuyên lồng ngực. Sư Minh, sư đệ của hắn bi vẫn đang sen, tiến lên muốn báo thù, lại bị mấy con yêu vật trong nháy mắt bổ nhào, không một tiếng động. Một vị thái sơ cảnh trưởng lão, vì bảo hộ sau lưng đệ tử, thiếu đốt sinh mệnh của mình, cùng một đám cường đại yêu đồng quy vu tận, chỉ để lại một mảnh huyết vụ. Trên chiến trường, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Không, ta liều mạng với các ngươi. Lại một người tu sĩ tại trong tuyệt vọng tự bạo, mang đi chung quanh mấy con yêu vật tính mệnh, nhưng càng nhiều yêu vật lại dâng lên. Học viện đám người chống cự càng ngày càng vô lực, thế cục càng nguy cấp, bóng ma tử vong bao phủ mỗi người. Giết! Lãnh Vô Song cầm trong tay sơ giận, xông vào bầy yêu. Thương gia như rồng, khí thế như hồng. Trong nháy mắt, liền giết chết một mảnh tiểu yêu. Bầy yêu bên trong, có chỉ đại yêu phát hiện nàng. Lãnh Vô Song tuy là 14 cảnh thể đạo tu vi, nhưng giờ phút này bị áp chế thực lực 10 không còn một, đối mặt đại yêu này cùng mặt khác vô số tiểu yêu vây công. Lãnh Vô Song cắn chặt răng, ra sức chống cự. Quần áo của nàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng như cũ ánh mắt kiên định, không chịu lùi bước nửa bước. Học viện, trong sân đấu, Thiên Bi trước. Cái này 10 ngày, Từ Thiên Kiểu có thể nói thu hoạch tương đối khá. Khí tức của hắn càng phát cường đại. Hắn thiên đạo tu vi tại Hạo nhiên chính khí gia trì bên dưới, không ngừng đột phá. Trước đây, hắn thiên đạo tu vi chính là cảm thiên cảnh. Nhưng hôm nay, vạn kiếp ngoài tháp, trong hư không, vô số đại tinh lập lòe. Từng sợi tinh thần chi lực từ hư không mà đến, chui vào Từ Thiên Kiểu thể nội. Hắn cũng thuận thế tiến vào dẫn tinh cảnh. Ngay sau đó, ngự khí cảnh liền bị đột phá, Hạo nhiên chính khí trung ẩn giấu Tam Thiên Đại Đạo nhập thể, Từ Thiên Kiểu nhanh chóng lĩnh ngộ lấy thiên địa chi đạo. Hắn tự thân cùng cái này Tam Thiên Đại Đạo dung hợp. Trong lúc thoáng qua, liền đã đột phá hợp đạo cảnh. Từ Thiên Kiểu bắt đầu thử nghiệm đem trong cơ thể mình đại đạo chi lực cùng thiên địa này quy tắc lẫn nhau chuyển hóa. Hóa thiên cảnh tùy theo đột phá, ngay sau đó chính là phá vũ cảnh cùng sáng sinh cảnh. Từ Thiên Kiểu khí tức càng phát đáng sợ. Hồng Mông cảnh cùng Nguyên Thủy cảnh lần lượt đột phá. Rốt cục, tại cái này ngày thứ 10 giờ này khắc này, hắn đột phá đến thái sơ cảnh. Theo hắn thiên đạo tu vi đột phá, cái kia áp chế ở trên người hắn tu vi đại đạo chi lực rốt cục biến mất. Từ Thiên Kiểu giờ phút này, thần đạo tu vi trở về, thể đạo khí huyết chi lực bành trướng. Hạo nhiên chính khí y nguyên đem hắn bao khỏa, Tam Thiên Đại Đạo như cũ tại trong cơ thể hắn lưu chuyển. Nhưng hắn lại cưỡng ép kết thúc đây hết thảy, bởi vì đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh, để hắn hiểu được, Lãnh Vô Song có nguy hiểm. Từ Thiên Kiểu, ngươi vốn nên có thể tiếp tục đột phá. Thiên Bi thanh âm mang theo một tia tiếc nuối. Từ Thiên Kiểu ánh mắt kiên định, nói ra, Vô Song gặp nạn, ta có thể nào tiếp tục ở đây tu luyện. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, hướng phía biên thành mau chóng bay đi. Chủ nhân xuất quan. Cậu tử nhất là mắt sắc, phát hiện Từ Thiên Kiểu thân ảnh. Đi, chúng ta đuổi kịp hắn. Con lửa thấy thế, nói với mấy người. Có thể Từ Thiên Kiểu tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đã vạn dặm có hơn. Chương 349, Vô Song gặp nạn, kinh thế một kiếm. Chương 349, Vô Song gặp nạn, kinh thế một kiếm. Biên thành trên chiến trường, người cùng yêu chiến đấu còn đang tiếp tục. Yêu vật số lượng so với nhân loại muốn bao nhiêu quá nhiều, nhất là tại chiến lược cao đoan bên trên. Trên lệnh rõ ràng nhất, Khổng Thánh bị yêu tổ cùng ba vị đại yêu vây công, trên thân sớm đã vết thương chồng chất. Lý Tam Sấu giờ phút này một mình đối mặt hai cái đại yêu, nàng tuy có lấy thái sơ cảnh tu vi, nhưng cũng không phải là tự mình tu luyện mà đến, cho nên căn bản không phát huy ra thái sơ cảnh vốn có thực lực. Giờ phút này đang bị hai cái đại yêu đánh lực bất tòng tâm, liên tục bại lui. Đỗ Tử Mỹ đích tình huống cùng với nàng không sai biệt lắm, chủ yếu là yêu vật thấy hai người là thái sơ cảnh, cho nên đến đây chặn đánh bọn hắn chính là đại yêu bên trong người nổi bật. Trái lại học viện các vị giáo viên, mặc dù tu vi không có hai người cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu đối với thiên đạo lý giải nhưng lại xa xa cao hơn hai người, cho nên tình huống so với bọn hắn tốt quá nhiều. Lãnh Vô Song dần dần lực bất tòng tâm, bị một cái đại yêu móng đuốt vẽ bên trong bả vai con, trong nháy mắt mang theo mảng lớn huyết hoa. Nghiên xúc, Lãnh Vô Song giận mắng một tiếng, trên bờ vai thương thế để trong tay nàng xương giận dần dần vô lực. Chết, đại yêu con ngươi thị huyết đỏ, nó lợi chảo lần nữa đột phá Lãnh Vô Song phòng ngự, tại trên thân thể nàng lưu lại vết máu. Và anh, đại yêu lần nữa ra sức một kích, cường hành yêu lực đánh trúng Lãnh Vô Song ngực, đưa nàng đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặt khác tiểu yêu thấy thế, hướng về ngã xuống đất không dậy nổi Lãnh Vô Song phóng đi. Vô Song trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tam Sấu huy động ngọc địch, cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh, đánh ra kinh thiên nhất kích, đem vây công nàng hai tên yêu vương đánh lui. Nàng thân hình lóe lên, đi vào Lãnh Vô Song bên cạnh. Thiêu đốt sinh mệnh sau, thực lực của nàng tăng nhiều. Bàng bạc hạo nhiên chính khí phong quyển tàn vân giống như, đem phóng tới Lãnh Vô Song tiểu yêu đều chém giết. Thử, không thể tha cho ngươi. Mắt thấy Lãnh Vô Song được người cứu bên dưới, lúc trước trọng thương Lãnh Vô Song đại yêu kia lập tức giận không kềm được, hướng về Lý Tam Sấu bổ nhào mà đến. Trên trời, bị Lý Tam Sấu đánh lui hai cái đại yêu cũng là lao đến. Lý Tam Sấu một mình đối mặt ba cái đại yêu, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Lý Tam Sấu, ngươi không cần phải để ý đến ta, cái này ba cái xuất sinh đều là thần cảnh, ngươi tiếp tục như vậy nữa, hai chúng ta đều sẽ chết. Lãnh Vô Song cố nén trên thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, đối với Lý Tam Sấu quát, ngươi là nữ nhân của hắn, ngươi như lên, ta không cách nào cùng hắn bàn giao. Lý Tam Sấu ánh mắt kiên định, thiếu đốt sinh mệnh nàng thực lực tăng nhiều, một mình đối mặt ba cái đại yêu mà không rơi vào thế hạ phong. Hừ, nữ nhân này thiêu đốt sinh mệnh, đợi nàng kết lực, chúng ta đưa nàng quy thiên. Một tên đại yêu cười nói, ta có thể nói tốt, phía sau cái kia thể đạo cảnh nữ nhân về ta, thịt của nàng chất nhất định đại bổ. Một cái khác đại yêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lãnh Vô Song, vậy cái này thái sơ cảnh nương môn về ta. Còn lại một cái đại yêu liếm môi một cái. Lý Tam Sấu cùng ba cái đại yêu chiến đấu càng kịch liệt, khí tức của nàng lại theo sinh mệnh tiêu đốt dần dần suy yếu. Cứ việc nàng dốc hết toàn lực, chiêu thức y nguyên vô cùng uy mãnh, nhưng cuối cùng khó địch nổi thời gian làm hao mòn. Rốt cục, Lý Tam Sấu lực lượng bắt đầu khô kiệt, động tác cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Ba cái đại yêu nhắm ngay thời cơ, đồng thời phát động một kích chí mạng. Vâng. Cương đại yêu lực trong nháy mắt đánh trúng Lý Tam Sấu, thân thể của nàng như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra ngoài, nhuộm đỏ nàng quần áo. Ha ha, nữ nhân này rốt cuộc không được, một cái đại yêu cười như điên nói. Lãnh Vô Song nổ đom đóm mắt, đại sư tỷ. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình thương thế quá nặng, căn bản là không có cách động đậy. Sau đó, đến phiên ngươi. Cái kia ngốc nghé Lãnh Vô Song đại yêu quay đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên trời giáng xuống. Ai dám thương các nàng? Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ chiến trường. Từ tiên tiểu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lãnh Vô Song bên cạnh, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lãnh Vô Song kinh hỉ nói, "Thiên tiểu." Từ Thiên tiểu nhìn xem nàng đầy người máu tươi bộ dáng, đau lòng không thôi, "Song Nhi, ta tới chậm." Lý Tam Sấu gian nan ngẩng đầu, "Sư đệ, người rốt cuộc đã đến." Lúc này bầy yêu nhìn thấy Từ Thiên tiểu, cảm nhận được trên người hắn thái sơ cảnh khí tức cường đại, không khỏi một trận rối loạn. Lại là một cái thái sơ cảnh, học viện này tiên bi quả nhiên là khó lường chí bảo. Cầm đầu đại yêu ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Từ Thiên tiểu, trong mắt có sát cơ mãnh liệt. Một cái vừa mới tiếp nhận xong tiên bi truyền thừa người, sợ hắn làm gì? Một cái khác đại yêu âm thanh lạnh lùng nói, Từ Thiên Kiều đem Lãnh Vô Song nhẹ nhàng để dưới đất, hừ lạnh một tiếng, hôm nay chính là nhĩ đẳng tử kỳ. Nói đi, quanh người hắn hạo nhiên chính khí bộc phát, hóa thành vô số lưỡi dao, hướng về bầy yêu vọt tới. Trong lúc nhất thời, yêu huyết vang khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Thật can đảm. Ba cái đại yêu thấy thế, riêng phần mình vận chuyển yêu lực, hướng về Từ Thiên Kiều bổ nhào mà đến. Phệ thần. Từ Thiên Kiều gầm nhẹ một tiếng. Phệ thần giáp trong nháy mắt che kín toàn thân hắn. Đây là cho dù là ba vị đại yêu, cũng bị giờ phút này Từ Thiên Kiều dáng vẻ hù đến. Các ngươi chết cho ta! Từ Thiên Kiều gầm thét. Giờ khắc này, trong cơ thể của hắn thiên đạo, thần đạo, thể đạo, tăng thêm phệ thần giáp, bốn loại lực lượng hợp nhất, một vòng kiếm khí mang theo kiếm tâm chi lực, luân hồi phát tắc. Một kiếm này vung ra, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt phá toái, hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô tận quang mang từ trên thân kiếm bắn ra, chiếu sang toàn bộ biên thành chiến trường. Quang mang kia so với liệt nhật còn chói mắt hơn, để tất cả người ở chỗ này cùng yêu đô vô ý thức híp mắt lại. Trong kiếm khí ẩn chứa luân hồi phát tắc, phản phất có thể ngược dòng tìm hiểu vạn vật khởi nguyên cùng kết cục, khiến cho tiếp xúc đến nguồn lực lượng này yêu vật. Trong nháy mắt lâm vào vô tận luân hồi trong huyễn cảnh, có thấy được chính mình kết cục bi thảm, có thấy được chính mình chưa sinh ra thời điểm hư vô, tâm trí trong nháy mắt sụp đổ. Kiếm tâm chi lực thì giao phó một kiếm này vô kiên bất tồi sắc bén, vô luận là đại yêu cứng rắn lân giáp, vẫn là bọn hắn thi triển cường đại yêu pháp, tại nguồn lực lượng này trước mặt đều như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Ba vị kia đại yêu hoảng sợ phát hiện, chính mình toàn lực thi triển ra yêu lực phòng ngự, tại đạo kiếm khí này trước mặt vậy mà như là bọt biển bình thường dễ dàng bị xé nứt. Bọn hắn muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một loại lực lượng vô hình định trụ, căn bản là không có cách động đậy. Không, nương theo lấy ba tiếng tuyệt vọng kêu thảm, ba vị đại yêu thân thể dưới một kiếm này hóa thành một mịn, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. luôn sức mạnh mạnh mẽ này dư ba tiếp tục quyết tán. Trung quanh đám tiểu yêu trong nháy mắt bị thanh không một mảng lớn, tạo thành một cái cự đại khu vực chân không. Biên thành trên chiến trường, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cùng yêu đô bị cái này kinh thế hai tục một kiếm rung động. Cái này giờ khắc này, Lý Tam Xấu bị thật sâu rung động. Nàng nhìn về phía Từ Thiên Kiều bóng lưng, hiếm thấy sinh ra một vòng nhu tình. Không có nữ tu sĩ kia không sùng bái cường giả, huống chi cường giả này hình dạng còn rất dài tại nàng đốt. Hắn rốt cuộc đã đến, chẳng qua là vì gì khí này chỉ là thái sơ cảnh. Khổng Thánh nhìn thấy Từ Thiên Kiều một kiếm này chi uy, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Chỉ là dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn tựa hồ có một tia tiếc nuối. Cái kia Tế Gia Thị Huyết Phiên yêu tổ thấy thế, giận dữ hét: "Tiểu tử, đừng muốn càng rỡ." Thị Huyết Phiên lần nữa bị thôi động, cường hành khí huyết chi lực xen lẫn yêu vật kinh thiên địa yêu lực, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Từ Thiên Kiều kích xạ mà đến. Chương 350, một tiếng kiếm đến, chém hết đại yêu. Chương 350, một tiếng kiếm đến, chém hết đại yêu. Từ Thiên Kiều lại lần nữa thi triển ra một kiếm kinh thiên. Oanh! Kiếm khí cùng quang trụ đột nhiên chạm vào nhau, trong nháy mắt bắn ra vạn đạo hào quang lóe ánh. Cường hành sóng năng lượng hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Từ Thiên Kiều thân hình khẽ run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên một kích này đối với hắn tạo thành không nhỏ phản vệ. Vậy mà ngăn trở, yêu tổ quá sợ hãi. Đó là huyết phiên chính là yêu tộc vô thượng chí bảo, nó đường đường thần quân tu vi, toàn lực thôi động thị huyết phiên, lại bị trước mắt đột nhiên xuất hiện tiểu tử nhân loại này chính diện ngăn cản được. Điều này có thể không để cho nó kinh hồn táng đảm. Yêu tổ cảm thấy quá ngang, lần nữa điên cuồng thôi động yêu lực. Cổ sáng kia trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng kiện, quang mang cũng càng chói lóa mắt. Hừ. Từ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, trên người phệ thần giáp hào quang tỏa sáng. Hắn đem lực lượng toàn thân đều quán chú đến trong kiếm, lần nữa ra sức vung ra một kiếm. Một kiếm này mang theo thẳng tiến không lùi khí thế bằng bạc, kiếm khí giống như trường hồng có nhật, cùng quang trụ hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Đinh hai nhức góc tiếng vang đống nhiên vang lên. Toàn bộ biên thành đều tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Trung quanh kiến trúc nhao nhao sụp đổ, bụi đất bay lên nơi trời. Từ Thiên Kiều cùng yêu tổ đều bị cỗ này cường đại lực phản chấn đẩy lui mấy bước. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Yêu tổ gầm thét, trên người yêu lực lần nữa sôi trào mãnh liệt mà phun trào. Từ Thiên Kiều nhìn về phía yêu tổ, trong mắt tràn đầy sát ý nồng đậm, hôm nay trước chém ngươi yêu này tổ. Kiếm đến. Từ Thiên Kiều hét lớn một tiếng, phản phất ngôn xuất pháp tùy. Chỉ mỗi ngày bên cạnh đột nhiên hiện ra vô số hào quang chói mắt, trong quang mang từng trôi lợi kiếm gào thét mà đến, thân kiếm lóe ra băng lãnh hàn mang, tựa như lưu tinh xẹt qua mênh mông chân trời. Cái kia lít nha lít nhít đám kiếm che khuất bầu trời, mang theo vô tận uy áp cùng lăng lệ không gì sánh được kiếm khí. Mỗi thanh kiếm bên trên đều bao quanh hạo nhiên chính khí, những nơi đi qua không khí đều bị cắt đứt, phát ra bén nhọn chói tai từng rít. Biên thành mọi người thấy cái này kinh thế hai tục một màn, đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây cũng quá rung động, có tu sĩ tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Khổng Thánh trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, Thiên Tiểu kẻ này lại có như thế kinh thế thần thông. Yêu tổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn thật sâu cảm nhận được cái kia vô số thanh kiếm mang đến uy hiếp lớn. Từ Thiên Tiểu hai tay vung lên, vô số thanh kiếm như mưa to hướng phía bảy yêu chút xuống. A a a. Bảy yêu bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu thê thảm. Vô số yêu vật tại trong mưa kiếm trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Yêu tổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động thị huyết phiên, ý đồ ngăn cản mưa kiếm này công kích. Nhưng này mưa kiếm quá thân thiết tập, quá mức cường đại. Thị huyết phiên khí tức tà ác tại mưa kiếm trùng kích vào dần dần bị suy yếu. Từ Thiên Kiều hét lớn một tiếng, phá. Vô số thanh kiếm hội tụ thành một đạo to lớn kiếm lưu, vọt thẳng phá thị huyết phiên phòng ngự, hướng phía yêu tổ hùng hăng đâm tới. Yêu tổ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn tránh né cũng đã không kịp. Phúc. Kiếm lưu trong nháy mắt xuyên thấu yêu tổ thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ. Theo yêu tổ tử vong, bầy yêu lập tức lâm vào hỗn loạn. Từ Thiên Kiều lại không quản những này, bên kia trên mặt đất còn nằm hai cái đâu. Từ Thiên Kiều đem Lãnh Vô Song nhẹ nhàng ôm lấy, thể đạo chi lực vận chuyển, một cỗ ôn hòa khí huyết chi lực thuận bàn tay của hắn tiến vào Lãnh Vô Song thể nội. Lãnh Vô Song trên khuôn mặt dần dần có huyết sắc. "Thiên Kiều, nhanh đi cứu đại sư tỷ, nàng vì cứu ta, thiêu đốt sinh mệnh." Lãnh Vô Song thương thế chuyển biến tốt đẹp, đối với Từ Thiên Kiều gấp giọng nói ra. "Ta đi xem một chút." Từ Thiên Kiều đi vào Lý Tam Xấu bên cạnh, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, vận chuyển thể nội linh lực, vì nàng liệu lên tương đến. Khoảng cách gần cảm thụ được Từ Thiên Kiều trên thân truyền đến dương cương chi khí, Lý Tam Xấu một viên trái tim nhỏ bị bịch, giống như hiệu con xung loạn. Nàng nhìn về phía Từ Thiên Kiều, ánh mắt trong nháy mắt trở nên như mặt nước ôn nhu, bị nhãn như tờ, giọng dịu dàng nói ra: "Thiên Kiều sư đệ, ngươi như vậy anh dũng thần võ, lại đối tỷ tỷ như vậy quan tâm đầy đủ, tỷ tỷ viên này tâm a, đều muốn bị ngươi đảo loạn." Từ Thiên Kiều bị nàng cái này ngay thẳng mập mờ làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nói: "Lại sư tỷ, ngươi cái này, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương." Lý Tam Xấu lại nhẹ nhàng nâng lên tay, dường như muốn đụng vào Từ Thiên Kiều gương mặt, gắt giọng: "Hừ, sư đệ đây là sợ tỷ tỷ phải không? Tỷ tỷ ta nha, cũng là thật tâm vì ngươi mê muội nữa nha." Từ Thiên Kiều bối rối tránh đi tay của nàng, bất đắc dĩ nói: "Đại sư tỷ, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm." Lý Tam Xấu si ngốc cười một tiếng, nhếch miệng lên, mang theo vài phần mị hoặc: "Ai nha, sư đệ, ngươi liền không thể thuận tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ cái này thật vất vả độc tình." Lãnh Vô Song lúc này đi tới, nghe được Lý Tam Xấu gan to như vậy tỏ tình, sắc mặt có chút không dễ nhìn, gắt giọng: "Đại sư tỷ ở ngay trước mặt ta, đùa bỡn ta nam nhân, cái này có chút không tốt ta." Lý Tam Xấu liếc qua Lãnh Vô Song, khẽ cười nói: "Nha, Vô Song muội tử, tỷ tỷ đây không phải kìm lòng không được thôi." Thiên tiểu sư đệ ưu tú như vậy, tỷ tỷ tâm động cũng là bình thường nha. Lãnh Vô Song hừ lạnh một tiếng, đại sư tỷ, ngươi còn như vậy, ta cần phải tức giận. Thiên tiểu là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Từ Thiên tiểu kẹp ở giữa hai người, một mặt xấu hổ, vội vàng nói, tốt tốt, chớ ồn ào, đại sư tỷ thương thế còn chưa lành, Vô Song ngươi cũng đừng tức giận. Lý Tam xấu lại không buông tha, dịu dàng nói, Vô Song muội muội, tiểu tử này chẳng lẽ bên người liền ngươi một nữ nhân? Nghe vậy, Lãnh Vô Song cứ thế tại nguyên chỗ. Đúng vậy a, bên cạnh hắn, nữ nhân nhiều lắm. Lý Tam xấu thấy mình âm nhu đạt được, khoe miệng có chút dương lên, nói lần nữa, Vô Song muội muội, ngươi nhìn ta nếu là làm nữ nhân của hắn, chúng ta tiện cho cả hai là cùng một cái chiến tuyến, đối phó hắn những nữ nhân khác không thì có lực lượng. Lãnh Vô Song chau mày, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói ra, đại sư tỷ, ngươi lời mặc dù để cho ta trong lòng có chút loạn, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nếu ngươi thực tình, ta cũng không phải không có khả năng tiếp nhận ngươi. Lý Tam xấu trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, Vô Song muội muội, ngươi coi đúng như này rộng lượng. Lãnh Vô Song hít sâu một hơi, bất quá, ngươi nếu dám nhìn trời kiểu có hai lòng, ta định sẽ không tha cho ngươi. Lý Tam xấu vội vàng nói, muội tử yên tâm, tỷ tỷ nhận định một người, đó chính là cả một đời. Từ Thiên Tiểu ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Ta dựa vào, hai người các ngươi hỏi qua ý kiến của ta không có, cái này đem ta đi bán. Lãnh Vô Song lườm hắn một cái, thử, ngươi cái này gây tai họa ra hỏa, về sau có ngươi nhức đầu. Từ Thiên Tiểu bất đắc dĩ cười khổ, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Lúc này, Khổng Thánh đi tới, nhìn xem ba người bộ dáng, lắc đầu cười nói, càng là cường đại nam nhân, nữ nhân bên cạnh thì càng nhiều, chỉ cần yêu quang minh chính đại, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Từ Thiên Tiểu nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt. Cái này nho môn đại lao đều như thế tùy tính sao? Khổng Thánh nhìn về phía Từ Thiên Tiểu, vuốt vuốt sợi râu, Thiên Tiểu, tầng này, ngươi đã chém hết yêu vận, lúc nào dự định rời đi? Từ Thiên Tiểu nghe vậy, nghiêm sắc mặt, đệ tử hôm nay liền định rời đi, chỉ là không biết như thế nào tiến về tầng tiếp theo. Chương 351, lựa chọn gian nan, nữ nhân của ta chương 351, lựa chọn gian nan, nữ nhân của ta. Khổng Thánh ha ha cười một tiếng, đi hướng xuống một tầng kết giới ngươi đã thấy qua. Từ Thiên Tiểu nghe vậy, hơi nhướng mày, lập tức nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, hẳn là viện trưởng nói chính là ngày đó kia. Khổng Thánh ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng, không sai, chính là thiên bi. Hôm nay bia vốn chỉ là tầng này thông hướng tầng dưới kết giới, ta nho môn thiên quân đến sau này, lấy vô thượng thần thông giao phó nó sinh mệnh, cũng đem chính mình một thân tu vi rót vào trong đó, nó mục đích chính là vì lưu lại truyền thừa. Từ Thiên Tiểu nghe vậy, hơi nhướng mày, không hiểu hỏi, nho môn thiên quân lúc trước nếu thương hại nơi này phàm nhân, vì sao không tự mình xuất thủ chém giết nơi này yêu? Ai? Bởi vì thiên quân năm đó phạm vào sai lầm lớn, thành cái này vạn kiếp tháp tù phạm, đồng phát hạ thiện ngôn, vĩnh viễn không còn sát hại bất luận sinh linh gì. Khổng Thánh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thở dài một hơi, nói ra. Lãnh Vô Song lúc này tò mò hỏi, thiên quân xem ra hẳn là người lương thiện, đến cùng là phạm phải sai lầm gì, mới bị cầm tù tại cái này vạn kiếp tháp? Khổng Thánh xoay người lại, nhìn về phía Lãnh Vô Song, sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói là vì nữ nhân. Nữ nhân? Từ Thiên Kiều cùng Lãnh Vô Song chăm miệng một lời. Khổng Thánh nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều, chậm rãi nói ra, Từ Thiên Kiều, nếu như ngươi cứu sống Tần Ỷ Mộng là lấy mấy vạn tính mạng con người làm đại giá, ngươi sẽ làm như thế nào tuyển? Từ Thiên Kiều ngây ngẩn cả người, hắn cho mày, rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, viện trưởng, cái này thực sự rất khó khăn lựa chọn. Khổng Thánh thở dài một tiếng, thiên quân năm đó gặp phải chính là như vậy tàn khốc lựa chọn. Nữ tử kia thân chúng kỳ độc, chỉ có lây cấm thuật rút ra mấy vạn người sinh cơ rót vào trong cơ thể nàng, mới có thể kéo dài tính mạng. Thiên quân yêu nữ tử kia sâu vô cùng, cuối cùng lựa chọn cứu nàng. Lãnh Vô Song mở to hai mắt nhìn, cái kia mấy vạn người liền như vậy vô tội mất mạng. Khổng Thánh trầm trọng gật gật đầu, đúng là như thế, thiên quân mặc dù cứu được người thường, nhưng cũng phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp. Hắn lương tâm khó có thể bình an, cho nên tự nguyện bị cầm tù tại cái này vạn kiếp tháp. Từ Thiên Tiểu thanh âm trầm thấp, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Khổng Thánh lắc đầu, lúc đó tình huống khẩn cấp, không còn cách nào khác. Thiên quân trong khoảnh khắc đó, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, làm ra quyết định sai lầm. Lý Tam xấu đứng ở một bên, không khỏi mở miệng nói, hôm nay quân cũng là người đáng thương, tình một chữ này, nhất là mệt nhọc. Đám người nhìn về phía nàng, Lý Tam xấu nói tiếp, nếu ta là ngày đó quân, có lẽ cũng đều vì người thương liều lĩnh. Nhưng sau đó hối hận, chắc hẳn cũng là phệ tâm thực cốt. Từ Thiên Tiểu thán đạo, thế gian này tình yêu, luôn luôn để cho người ta khó mà nắm lấy. Lý Tam xấu nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là hôm nay quân cách làm, chung quy là hại mấy bạn người, cho dù việc khác sau hối tiếc, những người vô tội kia cũng vô pháp sống thêm tới. Lãnh Vô Song tiếp lời nói, khả nhược thiên quân lúc đó không cứu nữ tử kia, hắn có lẽ cũng sẽ cả đời thống khổ tự trách. Lý Tam xấu trầm mặt một lát, nói ra, đây cũng là lựa chọn lưỡng nan, vô luận như thế nào tuyển, đều sẽ lưu lại tiếc với. Khổng Thánh nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, cho nên chúng ta muốn từ đó học được giáo huấn, tại đối mặt trọng đại lựa chọn lúc, cần cân nhắc lợi hại, chớ có bị tình cảm choáng váng đầu óc, phạm phải không cách nào vãn hồi sai lầm. Lãnh Vô Song trong mắt rưng rưng, tình yêu này càng như thế nặng nề. Từ Thiên Kiều nhìn qua phương xa, như có điều suy nghĩ, nhưng nếu đổi lại là ta, đối mặt người thường sắp tàn biến, có lẽ cũng sẽ mất lý trí. Khổng Thánh vô vô Từ Thiên Kiều bả vai, cho nên thiên quân lấy tự thân làm gương, lưu lại truyền thừa, hy vọng hậu nhân tại đối mặt cùng loại lựa chọn lúc, có thể thủ vững chính đạo, chớ có dẫm vào hắn vết xe đổ. Mấy người đều rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét. Hạo Nhiên học viện, đám người đoàn tụ một đường. giới này yêu vật giết hết, tâm tình của mọi người đều rất tốt. Viện trưởng Khổng Thánh có được phá lệ, cho phép ở trong học viện xếp đặt tiệc ăn mừng. Từ Thiên Kiều mấy người cũng là uống nhiều rượu. Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi tiểu phẩm quá kém. Từ Thiên Kiều lo lắng các nàng uống nhiều quá, chính mình lại bị tội, dứt khoát không có để các nàng uống rượu. Hai nữ gặp người nhiều, Từ Thiên Kiều lại là tiểu yến này nhân vật chính, liền chưa cho hắn mấy phần mặt mũi. Có thể hai nữ cái kia tức giận bộ dáng lại rất là đáng yêu. Từ Thiên Kiều nhìn xem Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi dáng vẻ, nhịn cười không được cười, lặng lẽ nói ra, các loại yến hội kết thúc, ta cùng các ngươi uống đến hừng đông, cũng đừng sinh khí rồi. Lãnh Vô Song hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Tuyết Nhi cũng nháy mắt mấy cái, công tử kia nhưng không cho nữa lời. Trong bữa tiệc, nhất chúng học viện nhân vật có mặt mũi đều đến đây cho Từ Thiên Kiều mời rượu. Cũng may hắn thở nhỏ liền có uống rượu thói quen, tiểu lượng rất lớn. Không phải vậy, đám người ngươi một chén ta một chén, Từ Thiên Kiều không phải uống đại tài là. Dạ lặng lẽ tiến đến, yến hội vui mừng mà tán. Con lửa cùng chó, uống rượu say mềm, đi trên đường lung la lung lay. Cậu tử con tốt, có nhà mình nàng dâu vị. Ngược lại là con lửa, chỉ có thể tự mình một người đi ở phía trước. Ai nha? Con lửa đột nhiên hú lên quái dị. Cái kia không có mắt dám đảm đương bản đại gia đạo. Con lửa tức giận mắng. Ngươi cái này mắt bị mù xuất sinh, không thấy được bản công tử ở đây sao? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Nguyên lai là cái kia bị phạt hối lôi Triệu Nhiên ngăn trở mấy người đường đi, nhưng chưa từng nghĩ cùng uống say con lửa đụng cái đầy cõi lòng. Từ Thiên Kiều thấy thế, mở miệng nói, Truy Phong ngươi cũng là, coi như phía trước là con chó, ngươi cũng phải chú ý à. Nghe Từ Thiên Kiều lời nói, Triệu Nhiên giận dữ, mở miệng mắng, Từ Thiên Kiều, này sẽ đại sư tỷ đúng vậy ở chỗ này, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, đồng phát thể về sau cách đại sư tỷ xa xa, ta liền bỏ qua ngươi. Lời vừa nói ra, không chỉ Từ Thiên Kiều, liền ngay cả con lừa cùng chó cũng là một mặt quái dị. Tiểu tử ngươi có phải hay không đầu bị cửa chèn lớn? Không biết gia huynh ta đệ hôm nay lập công lớn. Con lừa nhìn về phía Triệu Nhiên, giống như là đang nhìn cái kẻ ngu. Lập công lớn? Cái gì đại công? Ta làm sao không biết? Triệu Nhiên nghe vậy, một mặt mê mang. Cũng là, hắn một mực tại tư quá nhai tư quá, này sẽ mới vụng trộm chạy đến, làm sao biết Từ Thiên Kiều hôm nay hành động vĩ đại? Nếu để cho hắn biết thời khắc này Từ Thiên Kiều chính là thái sơ cảnh đại lao, mượn hắn 10 cái gan, cũng quả quyết không dám làm như thế. Từ Thiên Kiều một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Triệu Nhiên, mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, chẳng giáo viên thế nhưng là phạt ngươi một tháng tại tư quá nhai tư quá, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Nhiên sắc mặt trắng nhợt, cố giả bộ chấn định nói hừ, bản công tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể còn được. Từ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi là đem quy củ của học viện cũng làm thành gió thoảng bên hai. Triệu Nhiên chột dạ nói ra, Từ Thiên Kiều, ngươi ít cầm học viện quy củ ép ta, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi. Nói đi, liền hướng phía Từ Thiên Kiều một trường vỗ ra. Từ Thiên Kiều lại không tránh không né, tùy ý hắn một trường này hướng về chính mình đánh tới. Ngay tại Triệu Nhiên bàn tay sắp đụng phải Từ Thiên Kiều trong nháy mắt, một đạo lực lượng vô hình đem Triệu Nhiên chấn bay ra ngoài. Triệu Nhiên ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Từ Thiên Kiều. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta? Từ Thiên Kiều ánh mắt lạnh nhạt, ngươi tại tư quá nhai không hảo hảo tỉnh lại, còn dám đi ra nháo sự, thật sự là không biết sống chết. Ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, Từ Thiên Kiều vừa tới học viện lúc, tu vi bất quá cảm thiên cảnh. Làm sao ngắn ngủi 10 ngày đi qua, càng trở nên cường đại như thế? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên dùng mình một cái, lắp bắp nói, ngươi, đạt được. Thiên bi. Chuyến thừa. Ngươi coi như không ngốc thôi. Từ Thiên Kiều cười nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Thiên bi làm sao lại cho ngươi tên phế vật này chuyển thừa. Triệu Nhiên không có khả năng tiếp nhận, điên cuồng gầm thét lên. Triệu Nhiên, ngươi không phải tại tư quá nhai tư quá sao? Tại sao lại tìm đến Thiên Kiều phiên phức? Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, lại là cái kia Lý Tam Xấu đi tới. Đại sư tỷ, ta Triệu Nhiên trong lúc nhất thời, đúng là nói không ra lời. Từ Thiên Kiều gặp hắn bộ dạng này, nhãn châu xoay động, lập tức một thanh kéo qua Lý Tam Xấu, đưa nàng ôm vào lòng, đối với Triệu Nhiên cười khẩy, quên nói cho ngươi, ba gầy bây giờ là nữ nhân của ta, làm phiền ngươi về sau cách xa nàng điểm, không đối, ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại nàng, bởi vì ta muốn dẫn nàng rời đi nơi này. Nhìn trước mắt hết thảy, nghe Từ Thiên Kiều lời nói, Triệu Nhiên một ngụm máu phun tới. Chương 352, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Con lửa con bia trường 352, một đêm không có chuyện gì xảy ra, con lửa con bia trong phòng. Từ Thiên Kiều cùng Lãnh Vô Song, Tuyết Nhi cùng Lý Tam Xấu vây quanh ở trước bàn. Trên mặt bàn bày mấy đạo đẹp đẽ thức nhắm. Từ Thiên Kiều gỡ xuống bên hông bầu rượu, là ba nữ từng cái rót đầy rượu. Thiên Kiều, ngươi vừa rồi thật tốt xấu, bất quá ta rất ưa thích. Lý Tam Xấu xem xét chính là không say rượu dáng vẻ, giờ phút này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là mê người. Đoán chừng cái kia Triệu Nhiên về sau coi như thảm rồi, chí ít rơi vào cái tâm ma quân thân phiền phức. Lãnh Vô Song cầm chén rượu lên, lướt qua một ngụm, vừa cười vừa nói, cái này có thể chẳng trách công tử, ai bảo hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm công tử phiền phức. Tuyết Nhi khinh thường nói. Từ Thiên Kiều nhìn qua trước mắt ba nữ, không khỏi tâm sinh cảm thán, làm nam nhân thật tốt, nhất là xuất sắc nam nhân. Bốn người cười cười nói nói, ngươi một chén, ta một chén, muốn bảo đại sư tỷ, ngươi tiểu lượng này không được a. Lãnh Vô Song lắc lắc sớm đã bất tỉnh nhân sự Lý Tam Xấu, trong miệng lẩm bẩm nói, dứt lời đúng là đầu tựa vào trên mặt bàn ngủ thiết đi. Tuyết Nhi cũng không tốt gì, mơ mơ màng màng liền ngủ. Ai? Từ Thiên Kiều đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu. đem Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi theo thứ tự ôm đến trên giường, thân mật cho các nàng đắp chăn. Nhìn về phía một bên Lý Tam Sấu, mở miệng nói, "Tốt, đừng giả bộ, các nàng đã say." Lúc này, cái kia nằm nhồi trên bàn Lý Tam Sấu đúng là ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Thiên Kiều, tò mò hỏi, "Làm sao ngươi biết ta không uống say?" Từ Thiên Kiều đi lên trước, ngồi xuống, nhìn về phía Lý Tam Sấu, "Ta thở nhỏ uống rượu, thật say cùng giả say, không thể gạt được ta, nói một chút đi, ngươi cái này giả say, đến cùng cần làm chuyện gì?" "Hai chuyện." Lý Tam Sấu đứng dậy. "Chuyện thứ nhất, ngươi ngày mai rời đi, ta hy vọng ngươi mang lên Đỗ Tử Mỹ, đương nhiên, đây cũng là viện trưởng ý tứ." Lý Tam Sấu nói tiếp. Từ Thiên Kiều nghe vậy, không hiểu nhìn về phía Lý Tam Sấu, đây là vì gì? Viện trưởng nói, cái này Vạn Kiếp Tháp nói cho cùng vẫn là một tòa lao ngục, Đỗ Tử Mỹ thiên phú phi phạm, lưu tại nơi này sẽ chỉ mai một hắn, đi theo ngươi, chẳng những có thể kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, mà lại về sau còn có thể giúp ngươi một tay. Lý Tam Sấu chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, chuyện này ta có thể đáp ứng, bây giờ nói chuyện thứ hai đi. Từ Thiên Kiều nghe vậy, thoáng chút đăm chiêu, lập tức nhẹ gật đầu. Cái này, chuyện thứ hai này thôi, chính là ta muốn để cho ngươi ăn của ta. Lý Tam Sấu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ấp á ấp úng. Từ Thiên Kiều nghe chút, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, đại sư tỷ, ngươi đây là nói cái gì mê sảng? Lý Tam Sấu cắn môi một cái, ánh mắt kiên định nhìn xem Từ Thiên Kiều, ta không nói mê sảng, ta là chăm chú. Từ khi ngươi xuất hiện, ta cái này tâm liền loạn. Từ Thiên Kiều đội vàng khoát tay, đại sư tỷ, không thể như này xúc động, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lý Tam Sấu tiến lên một bước, tới gần Từ Thiên Kiều, ta không phải xúc động, ta muốn rất rõ ràng. Thiên Kiều, ngươi chẳng lẽ đối với ta liền không có một chút tâm động? Từ Thiên Kiều nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Lý Tam Sấu trong mắt nổi lên nước mắt, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta giống như này không chịu nổi? Từ Thiên Kiều hoảng hồn, đại sư tỷ, không phải như thế, chỉ là cái này tới quá đột ngột, ta làm sao cảm giác là lạ, ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao cái quái pháp? Lý Tam Sấu không buông tha, chính là lần thứ nhất có nữ hải tử như thế chủ động. Từ Thiên Kiều nói lắp bắp. Lý Tam Sấu nghe Từ Thiên Kiều lời nói, hơi sững sờ, sau đó gắt giọng, thử, vậy ngươi đến cùng là phải trả là không cần? Nói, nàng đưa tay nhẹ nhàng giải khai vạt áo của mình, áo ngoài trượt xuống, lộ ra trắng non vai thơm. Từ Thiên Kiều lập tức mặt đỏ tới mang tai, quay đầu đi, đại sư tỷ, đừng như vậy. Lý Tam Sấu lại không quan tâm, hai tay vòng lấy Từ Thiên Kiều cổ, thổ khí như lan, Thiên Kiều, đêm nay ta là của ngươi. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến, tâm loạn như ma. Hắn muốn đẩy ra Lý Tam Sấu, nhưng lại có chút không bỏ. Đúng lúc này, Lý Tam Sấu nhẹ nhàng hôn lên Từ Thiên Kiều gương mặt. Từ Thiên Kiều thân thể run lên, cũng không còn cách nào khắc chế tình cảm của mình. Quay người đem Lý Tam Sấu chăm chú ôm vào trong ngực. Hô hấp của hai người dần dần gấp rút, không khí trong phòng càng phát ra kiểu diễm. Từ Thiên Kiều tay không tự chủ được vuốt ve Lý Tam Sấu phía sau lưng. Lý Tam Sấu phát ra nhẹ nhàng ưng âm thanh, quần áo từng kiện tản mát trên mặt đất. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào thân ảnh của hai người bên trên. Không biết qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại. Lý Tam Sấu lưu luyến không rời cáo biệt Từ Thiên Kiều, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Sáng sớm hôm sau, Từ Thiên Kiều một đoàn người tại Khổng Thánh dẫn đầu xuống, đi tới Thiên Bi trước. Đây chính là Thiên Bi. Rất phổ thông thôi, ta trước đó kéo cối say đều so với nó tính chất tốt. Con lừa nhìn qua trước mắt bia đá to lớn, miệng thiếu tới một câu. Một giây sau, từ trong bia đá kia xuất hiện một cái do hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành đại thủ, hướng về con lừa hung hăng đập xuống. Ta dựa vào, con lừa hú lên quái dị, đội vàng trốn tránh. Nhưng này đại thủ tốc độ cực nhanh, hay là đập vào thân lừa bên trên. Và anh, theo một tiếng vang thật lớn, động đất tam chấn, đầy trời cho bụi bay múa. Đợi cho bụi tàn đi, một cái cự đại bàn tay hình dạng hố sâu hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà con lừa ngã chồng vó nằm tại trong hố sâu. Ôi cho ăn, đau chết ta rồi. Con lửa lẩm bẩm thê ơ. Đám người nhịn không được cười lên ha hả. Khổng Thánh chừng con lửa một chút, để cho ngươi không che đậy miệng, hôm nay bia chính là thần thánh đồ vật, há lại cho ngươi tùy ý khinh nhẫn. Từ Thiên Kiều cười lắc đầu, đi đến hố sâu bên cạnh, truy phòng, ngươi có thể nhớ lâu một chút đi. Con lửa từ trong hố đứng lên, đầy bùi đất nói, ta nào biết được tấm bia đá này lợi hại như vậy, thật sự là không may. Khổng Thánh nghiêm sắc mặt, đối với Từ Thiên Kiều nói ra, Thiên Kiều, các ngươi sắp đặt vào hành trình mới, lần này đi nhất định phải vạn phần coi chừng. Từ Thiên Kiều chỉnh trọng gật gật đầu, viện trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn cẩn thận làm việc. Khổng Thánh hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ mỗi ngày trên tấm bia quang mang lấp lóe, một đạo cổng truyền tống chậm rãi hiện hiện. Đi thôi, nguyện các ngươi một đường trôi chảy. Khổng Thánh nói ra. Từ Thiên Kiều vung tay lên, mọi người đuổi theo. Đám người nhao nhao bước vào cổng truyền tống, quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mới trong không gian, Từ Thiên Kiều mấy người thân ảnh xuất hiện, cũng không biết đây là tầng thứ mấy. Từ Thiên Kiều đứng ở trên đỉnh núi, hướng về dưới núi nhìn lại. Ngoa tạo, trên lưng ta là thứ lộ gì? Đột nhiên, con lửa quái thiếu. Đám người nhìn lại, chỉ gặp con lửa hiện ra nguyên hình. Nó trên lưng lửa, một tòa mini bia đá dọc tại phía trên. Bia đá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng trọng lượng có vẻ như không nhẹ. Dù là con lửa, giờ phút này cũng bị ép tứ chi hố lượng. Vó lửa hãm sâu đại địa. Cái này tựa như là ngày đó bia, chỉ bất quá đây cũng quá nhỏ đi. Từ Thiên Kiều đi lên trước, ánh mắt nhìn chằm chằm trên lưng lửa đột nhiên xuất hiện bia đá, không khỏi lên tiếng kinh hô. Dựa vào, ngươi cái này phá bia đá có thể hay không xuống dưới, nhanh để chết đại gia ta. Con lửa tức giận nói. Một giây sau, bia đá phảng phất trở nên càng nặng, trực tiếp đem con lửa đè sấp trên mặt đất. Con lửa minh, tấm bia đá này náo không tốt thật đúng là ngày đó bia, ngươi nhưng phải dưới miệng lưu được à? Cậu tử ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, lại bị Hoa Mị Nương hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Nhắm lại chó của ngươi miệng, ta không phải liền là nói cái đồ chơi này vài câu thôi, không cần đến quấn lên ta đi. Con lửa tuét miệng nói ra. Từ Thiên Kiều thấy thế, tiến lên đối với con lửa phía sau lưng bia đá cung kính thi lễ, tiền bối, ta con lửa này chính là miệng thiếu, mong rằng ngươi không cần chấp nhận với nó. Bia đá kia có chút chấn động một cái, nhưng như cũng vững vàng đứng ở trên lưng lửa, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Con lửa khóc không ra nước mắt. Từ Thiên Kiều, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, ta cảm giác cuộc sống đều muốn gây mất. Từ Thiên Kiều nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, tiền bối, nếu là con lửa trước đó có chỗ mạo phạm, ta nguyện thay hắn hướng ngài bồi tội, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Lúc này, trên tấm bia đá tản mát ra một đạo ánh sáng nhạt, dường như tại đáp lại Từ Thiên Kiều. Con lửa đội bằng hô, ta biết sai, cũng không dám lại nói lung tung, ngài hãy tha cho ta đi. Bia đá quang mang lóe lên, trọng lượng lập tức nhẹ đi nhiều. Con lửa đứng lên, nhìn về phía sau lưng, mở miệng nói ra, tiền bối, ngài nhìn, ngài có thể hay không chuyển? Có thể nó, bia đá phảng phất không nghe thấy bình thường, ý nguyên bất vi sở động. Truy Phong, nếu tiền bối nguyện ý đợi tại trên lưng ngươi, liền cực khổ đại giá của ngươi, con tiến lên bối đi. Từ Thiên Kiều thấy thế, đành phải bất đắc dĩ đối với con lửa nói ra. Tốt a. Con lửa mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng không thể không tiếp nhận hiện thực. Chương 353, Đại Hoang Sương Rồng, đẩy trời cuồng xa. Chương 353, Đại Hoang Sương Rồng, đẩy trời cuồng xa. Từ Thiên Kiều bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đại hoang cảnh tượng hiện ra trước mắt. Dãy núi liên miên cao vút trong mây, cổ mục che trời, tán cây xen lẫn. Đại địa khô nước, vết nước tung hành, cuồng phong vòng quanh cắt bụi mạn tiên phi vũ. Kỳ dị cự thạch đột ngột đứng sừng sững, hình dạng khác nhau. Trên cánh đồng hoang cỏ dại khô héo, hoa dại lẻ tẻ nở rộ. Liệt nhật treo cao, ánh mặt trời nóng bỏng nướng lấy hết thảy, hồ khô cạn lộ ra khô nước đáy hồ. Cái này không phải là chân long khung xương đi. Lãnh Vô Song nhìn qua nơi xa, nơi đó có một bộ khung xương khổng lồ nằm ngang tại trên hoang nguyên, kéo dài vài dặm. Khung xương tại liệt nhật chiếu rọi hiện ra trắng bệnh ánh sáng, lộ ra âm trầm mà khủng bố. Từ Thiên Kiều nhìn chăm chú nhìn kỹ, không khỏi hít sâu một hơi, khung xương này khổng lồ như thế, nếu thật là chân long, không biết khi còn sống là bậc nào vi phong. Tuyết Nhi nhút nhát nói ra, công tử, ta cảm giác nơi này lộ ra một cỗ tà tính, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Cậu tử lại nói không chừng khung xương này bên trên có dấu bảo bối gì. Lý Tam xấu lắc đầu, không thể nào là chân long, như vậy thân thể to lớn, nếu là thật sự rồng, đây chính là thần quân định phong tu vi, nhục thân sớm đã bất hủ, như thế nào lại biến thành một bộ khung xương. Từ Thiên Kiều trầm tư một lát, Tam xấu nói không phải không có lý, chúng ta trước tới gần nhìn xem. Mọi người để ý cẩn thận tới gần cái kia khung xương khổng lồ, càng đến gần, càng có thể cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Uy áp này đã chết đi lâu như vậy lại còn có như vậy bị áp, nó khi còn sống nên cường đại cỡ nào. Từ Thiên Kiều trong miệng thở dài. Cậu tử cùng Hoa Mị Nương run lẩy bẩy. Dù sao Long Mãi thần thú bên trong xếp hạng nhất là gần phía trước tồn tại. Đến từ huyết mạch bị áp, bọn hắn một chó một cáo, có thể kiên trì đến bây giờ, đã không tệ. Con lửa, ngươi làm sao không sợ? Cậu tử gian nan mở miệng. Cắt, bản đại gia thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú, sao lại để chỉ cá chạy uy áp hù sợ? Con lửa khinh thường nói. Ngươi liền thổi a ngươi, ngươi nếu là chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú, tại sao không có xương rồng này cường hành như vậy uy áp? Hoa Mị Nương phản bác. Con lửa trong lúc nhất thời bị đối á khẩu không trả lời được. Đỗ Tử Mỹ đi lên trước, đưa tay phải ra nhẹ nhàng nuốt ve trước mắt khung xương khổng lồ, mở miệng nói, đây không phải chân long khung xương, xem ra hẳn là á long. Á long? Có căn cứ gì? Từ Thiên Kiều hỏi. Đỗ Tử Mỹ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào khung xương một chỗ khớp nối nói ra, ngươi nhìn nơi này, chân long khớp nối cấu tạo càng thêm tinh xảo phức tạp, mà bộ khung xương này khớp nối hơi có vẻ thô ráp, đây là á long cùng chân long tại trên xương cốt rõ ràng khác biệt. Còn nữa, chân long xương cốt sẽ có tự nhiên phủ văn khắc họa, có thể khung xương này bên trên lại không một chút phủ văn vết tích. Từ Thiên Kiều cẩn thận quan sát, khẽ gật đầu, thì ra là thế. Lãnh Vô Song nói ra, cho dù chỉ là á long, có thể dài đến khổng lồ như thế, cũng không phải bình thường. Lý Tam xấu phụ hòa nói, không sai, cái này á long khi còn sống thực lực chắc hẳn cũng là cực kỳ khủng bố. Đỗ Tử Mỹ nói ra, căn cứ học viện trong cổ tịch ghi lại tin tức phán đoán, đầu này á long khi còn sống hẳn là mới vào thần quân cảnh. Quả nó có phải chân long hay không, xương cốt này thần lực nội liễm, cũng coi là cái khó lường bà bối. Bản đại gia trước đánh xuống một khối đến. Con lửa tuét miệng cười nói, nói đi. Tâm niệm vừa động, đạo chuyên xuất hiện, đón gió mà lớn dần, hướng phía khung xương hung hăng đập tới. Không thể lỗ mãng. Từ Thiên Kiều quát lớn, nhưng mà đã tới đã không kịp, đạo chuyên nặng nề mà nện ở trên khung xương. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một cố cường đại lực phản chấn từ trên khung xương truyền đến, trực tiếp đem đạo chuyên bắn bay. Con lửa cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ngoa tạo, khung xương này làm sao cứng rắn như thế? Con lửa khí huyết cuồn cuộn, thở hổn hển nói ra. Cùng lúc đó, bộ xương kia bên trên nổi lên một tầng quỷ dị quang mang. Trong quang mang ẩn ẩn truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Hoàng bét, sợ là xúc động cấm chế gì? Đỗ Tử Mỹ sắc mặt đại biến. Mọi người nhất thời như lâm đại địch, cảnh giác nhìn xem cái kia tản ra quang mang khung xương. Chỉ là bộ xương kia quang mang lập lòe không đến nửa khắc, liền biến mất không thấy. Nguyên lai là cái chủ nghĩa hình thức, dọa bản đại gia nhảy một cái. Con lửa nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Nó rón rén đi lên trước, từ Thiên Tiểu, dùng ngươi trôi kiếm ngưng hương thần kiếm, nhìn có thể hay không chặt xuống một khối xương rồng đến. Ngươi muốn xương rồng này làm gì? Từ Thiên Kiều hơi nhướng mày, mở miệng hỏi: "Ta có loại dự cảm mãnh liệt, xương rồng này đối với ta có tác dụng lớn." Con lửa khó được vẻ mặt thành thật. Gặp con lửa như vậy, Từ Thiên Kiều cũng là không tiện cự tuyệt, lấy ra ngưng hương kiếm, nắm trong tay. "Các ngươi lui ra phía sau." Từ Thiên Kiều trầm giọng nói. Tuy nói con lửa vừa rồi dùng đạo chuyên nện xương rồng này, sau đó cũng không có nguy hiểm, nhưng nơi này chính là Vạn Kiếp Tháp, trời mới biết xương rồng này có thể hay không đột nhiên xảy ra vấn đề gì, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đám người nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu hướng về nơi xa đi đến. Đợi đám người rời đi, Từ Thiên Kiều giơ lên trời gắt kiếm, thể nội ba đạo hợp nhất, vì lý do an toàn, phệ thần giáp cũng bị hắn mặc lên người. Ngưng hương trên thân kiếm hào quang tỏa sáng, hắn hét lớn một tiếng, hướng về con rồng kia xương hung hăng bổ tới. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi. Con rồng kia xương lại chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Từ Thiên Kiều trong lòng giật mình, cái này ngưng hương kiếm thế nhưng là thần binh lợi khí, chính mình lại toàn lực hành động, lại cũng chỉ có thể tạo thành như vậy rất nhỏ tổn thương. Phải biết hắn giờ phút này thế nhưng là ngay cả thần quân đều chém qua ngoan nhân a. Lúc này, con rồng kia xương phảng phất bị chọc giận bình thường, lần nữa nổi lên quang mang, một cố cường đại lực lượng từ xương rồng bên trong tuôn ra, trực tiếp đem Từ Thiên Kiều đánh bay ra ngoài. Phúc. Từ Thiên Kiều miệng phun máu tươi, ngã rầm trên mặt đất. "Công tử, Thiên Kiều." Đám người thấy thế, đều là hướng phía Từ Thiên Kiều chạy tới. "Ta không sao." Từ Thiên Kiều khoát tay áo, đứng lên, nhìn về phía con rồng kia xương. Trên mặt có trước nay chưa có ngưng trọng. Xương rồng này như thế nào như vậy cứng rắn? Chính là chân long chi cốt cũng không có cứng như vậy đi. Nhìn qua Từ Thiên Kiều một kích toàn lực tại trên xương rồng lưu lại ngấn nhạt, mọi người đều là hít sâu một hơi. Từ Thiên Kiều cường đại bọn hắn là biết đến, nhưng trước mắt này xương rồng sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đám người chính nghị luận ở giữa, đột nhiên động sân diêu, cùng phong gào thét đứng lên. "Mau nhìn chỗ nào?" Tuyết Nhi chỉ vào nơi xa, chỉ gặp nơi xa một mảnh mờ nhạt, to lớn bao cắt như là một đầu gào thét cự thú, mãnh liệt hướng lấy bọn hắn đánh tới. Bao cắt những nơi đi qua, cự thạch bị trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành một biển. Những cái kia khô cạn cỏ dại còn chưa tới kịp dãy rủa, liền bị nổ tận gốc, cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng phong gào thét lấy, phát ra bén nhọn tiếng tê minh, cắt bụi đầy trời, che khuất bầu trời, để cho người ta không phân rõ phương hướng. "Cắt, không phải liền là uy lực lớn một chút bao cắt sao, có cái gì ngạc nhiên?" Con lửa xem thường. "Không đối, bao cắt này không thích hợp." Từ Thiên Kiều đột nhiên lên tiếng kinh hô. "Có cái gì không thích hợp?" Con lửa một mặt mở miệng. "Các ngươi nhìn cắt bụi kia bạo bên trong là cái gì?" Từ Thiên Kiều chỉ vào nơi xa, cái kia đầy trời cắt bụi trung tâm, nơi đó có một tôn cổ đỉnh trôi nổi. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ gặp chiếc đỉnh cổ kia tại trong bao cắt run rẩy kịch liệt, phảng phất tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Cắt bụi như vô số bén nhọn châm nhỏ, điên cuồng đánh thẳng vào cổ đỉnh. Cổ đỉnh mặt ngoài phù văn quang mang lấp lóe, ý đồ ngăn cản lực lượng kinh khủng này. Nhưng theo thời gian trôi qua, quang mang dần dần ảm đạm. Mỗi một hạt cắt bụi đụng vào trên chiếc đỉnh cổ, đều phát ra tiếng vang trầm nặng, như là tận thế nhịp trống. Trên chiếc đỉnh cổ bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Những vết rách này cấp tốc lan tràn, như mạng nhện khuyết tán ra đến. Cuồng phong gầm thét, cắt bụi càng thêm điên cuồng mà tràn vào trong vết rách, không ngừng ăn mòn cổ đỉnh nội bộ. Cổ đỉnh run rẩy càng kịch liệt, phản phất tại phát ra tuyệt vọng gào thét. Rốt cục, tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, cổ đỉnh không chịu nổi gánh nặng, phanh một tiếng vang thật lớn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này trong nháy mắt bị báo cắt cuốn vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. "Cái này, đây chính là thần khí a?" Tuyết Nhi dọa đến âm thanh run rẩy. Từ Thiên Kiều sắc mặt âm trầm, bao cắt này ngay cả thần khí đều có thể mẫn diệt, nếu là đánh vào trên thân người, đám người nghe vậy đều là kinh hãi sắc mặt đại biến. "Trốn!" Từ Thiên Kiều cắn răng. Đám người nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông, liều mạng thoát đi mảnh này kinh khủng khu vực. Chương 354, Đoán thể chi thuật, năm dạng thần vật. Chương 354, Đoán thể chi thuật, năm dạng thần vật. Từ Thiên Kiều bọn người đứng tại đỉnh núi, nhìn xem bị bão cắt tàn phá bừa bãi qua đi cảnh hoang tàn khắp nơi, không khỏi hít sâu một hơi. "Ta hiện tại rốt cuộc biết cái kia thần quân cảnh Á Long vì sao chỉ còn lại có một bộ khung xương." Từ Thiên Kiều trầm giọng nói ra. "Bão cắt này ngay cả thần khí đều có thể mất diệt, huống chi một bộ long thi. Bão cắt này làm sao quỷ dị như vậy?" Lãnh Vô Song đôi mắt đẹp cũng là trợn thật lớn. Con lửa bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nó hít sâu một hơi. "Từ Thiên Kiều, tầng này mạnh nhất kiếp số không phải là ngạnh kháng bao cắt này đi." Cậu tử nghe vậy, biến sắc. "Ta nói con lửa, đây cũng không phải là đùa giỡn, vừa rồi cắt đùi kia bạo uy lực, ngươi cũng nhìn được, chủ nhân nếu là tiến vào bên trong, thế nhưng là sẽ hài cốt không còn." "Cũng không hẳn vậy, các ngươi nhìn con rồng kia xương, không là tốt rồi tốt." Lại là Đỗ Tử Mỹ đột nhiên mở miệng nói ra. Từ Thiên Kiều nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, gấp giọng nói: "Đi, chúng ta lại đi con rồng kia xương nhìn đằng trước nhìn." Nói đi, Từ Thiên Kiều dẫn đầu hướng về xương rồng bay đi. Đám người theo sát phía sau, rất nhanh liền tới đến xương rồng trước đó. Từ Thiên Kiều cẩn thận quan sát đến xương rồng, phát hiện cái kia trước đó bị hắn chém ra vết kiếm, tại báo cắt qua đi, vậy mà không có biến hóa chút nào. Xương rồng này quả nhiên thần kỳ, vậy mà có thể tại trong báo cắt bình yên vô sự. Lý Tam xấu sợ hãi thán nói. Từ Thiên Kiều trong mày, như có điều suy nghĩ, xem ra xương rồng này có thể chống cự báo cắt lực lượng, trong đó nhất định có huyền cơ. Đúng lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên chỉ vào xương rồng một chỗ hô: "Công tử, ngươi nhìn nơi này." Đám người thuận Tuyết Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên xương rồng có một ít nhỏ xíu đường vân, như ẩn như hiện. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó trận pháp hoặc là phù văn? Lãnh Vô Song suy đoán nói. Từ Thiên Kiều ngồi xổm người xuống, muốn chạm đến những đường vân kia, lại bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ra. "Coi chừng." Đỗ Tử Mỹ hô. Từ Thiên Kiều ổn định thân hình, thần sắc càng nghiêm trọng, xương rồng này không đơn giản, có lẽ phá giải bao cắt này mấu chốt ngay tại những này trên đường vân. Nhưng chúng ta căn bản xem không hiểu những đường vân này a, con lửa nôn nóng trà trà móng. Từ Thiên Kiều trầm mặc một lát, sau đó nói, "Chúng ta trước tiên ở chung quanh nơi này tìm xem manh mối, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện." Đám người phân tán ra đến, tại xương rồng chung quanh cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, cậu tự hưng phấn mà kêu lên, "Chủ nhân, ta chỗ này phát hiện một tấm bia đá." Từ Thiên Kiều bọn người cấp tốc tụ lại đi qua, chỉ gặp một khối bia đá cổ lão nửa chôn dưới đất, phía trên khắc lấy một chút mơ hồ không rõ văn tự cùng đồ án. Từ Thiên Kiều phủi nhẹ trên tấm bia đá bụi đất, cố gắng phân biệt lấy nội dung phía trên. Những văn tự này làm sao quen thuộc như vậy? Từ Thiên Kiều hồ nghi nói. Đám người đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn, hy vọng có thể từ trên tấm bia đá này tìm tới biện pháp ứng đối. "Tiểu tử, trên tấm bia đá này ghi lại chính là ta lại là Từ Thiên Kiều." Trong tay ngưng hương kiếm kiếm linh phát ra thanh âm. Từ Thiên Kiều nghe vậy lại hỉ, vội vàng cùng kiếm linh linh hồn nói chuyện với nhau. "Thì ra là thế." Hồi lâu sau, Từ Thiên Kiều một mặt ngạc nhiên nói ra. Cậu tử lập tức mở miệng hỏi, "Chủ nhân, những văn tự này cùng đồ án rốt cuộc là ý gì a?" Lãnh Vô Song mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, trên tấm bia đá này ghi lại chính là cổ tiên đỉnh đoán thể chi thuật. "Cổ tiên đỉnh đoán thể chi thuật?" Lãnh Vô Song nghi tiếng nói. "Không sai, nơi này trong báo cắt gió chính là Tam Muội Thần Phong, cắt là Cửu U Ma Cát, cả hai kết hợp, uy lực vô tận, có thể nói không có gì không phá, không có gì không cần, mà cái này cổ tiên đỉnh đoán thể chi thuật chính là năm đó Thác Bạt Tiên Quân sáng tạo, tu luyện thuật này, nhất định phải tại Tam Muội Thần Phong, Cửu U Ma Cát, 3000 nước thủy, cùng Tam Muội Chân Hỏa, Diệt Thế Thần Lôi bên trong từng cái rèn luyện mới có thể thành công." Từ Thiên Kiều hướng về đám người giải thích nói. "Nói như vậy, đầu này Á Long là đang tu luyện cái này cổ thiên đỉnh đoán thể chi thuật lúc tử vong." Lý Tam Sấu đột nhiên nói ra. Từ Thiên Kiều nghe vậy, nhìn về phía một bên xương rồng, hơi nhướng mày, mở miệng nói ra, nghĩ đến vẫn là như thế, không phải vậy nó xương rồng này đã sớm bị báo cắt này mẫn diệt sạch sẽ. Đỗ Tử Mỹ biến sắc, mở miệng nói, "Cái này Tam Muội Thần Phong, Cửu U Ma Cát, 3000 nước thủy, Tam Muội Chân Hỏa cùng Diệt Thế Thần Lôi đều là tính phá hư cực mạnh đồ vật, dùng những thần vật này đoán thể, phong hiểm có chút lớn a." Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu, "Đỗ sư huynh nói không sai, cái này Thác Bạt Tiên Quân sáng chế thuật này, vô tận tuế nguyệt đến nay, lại không có thể có một người luyện thành." "Cái gì? Liền ngay cả Thác Bạt Tiên Quân chính mình cũng không thể thành công?" Con lừa hoảng sợ nói. "Năm đó tiên quân lập nên thuật này, hao tổn tâm cơ lúc này mới đem mấy dạng này cần thiết thần vật tìm đủ, vừa mới bắt đầu tu luyện, cổ tiên đình liền sinh đại biến, tiên quân chí tử, dưới tay hắn người không đành lòng thuật này thất truyền, liền đem cái này đoán thể chi thuật cùng mấy dạng này thần vật cùng một chỗ đưa vào cái này vạn kiếp tháp." Từ Thiên Kiều giải thích nói. "Đương nhiên những này viễn cổ chi bí, chính là kiếm linh nói cùng hắn." "Chủ nhân, ngươi sẽ không muốn tu luyện cái này đoán thể chi thuật đi?" Cậu tử một mặt lo lắng nói ra. "Dù sao, ngay cả Á Long như vậy đục thân cường hoành sinh linh, đều không kháng nổi cái này Tam Muội Thần Phong cùng Cửu U Ma Cát." Từ Thiên Kiều cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía phương xa, trong miệng chậm rãi nói ra, "Vì mau chóng đăng đỉnh vạn kiếp tháp, ta không có lựa chọn nào khác." Đám người nghe Từ Thiên Kiều lời nói, đều là một trận trầm mặc. Kỳ thật, Lãnh Vô Song ba nữ, đánh trong đáy lòng là không muốn Từ Thiên Kiều mạo hiểm như vậy. Nhưng, chính như Từ Thiên Kiều chính mình nói tới, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Thật lâu, Lãnh Vô Song mở miệng nói, "Thiên Kiều, đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền không ngăn cản nữa." Tuyết Nhi cũng kiên định gật gật đầu, "Công tử, Tuyết Nhi tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công." Con lửa cùng cậu tử liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, "Chúng ta cũng tin tưởng ngươi." Đỗ Tử Mỹ cùng Lý Tam Sấu hướng về phía Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu. Từ Thiên Kiều nhìn xem đám người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, "Tốt, ngày mai bao cát này lại nổi lên, còn xin các ngươi nuốt ở phía xa." Đêm lặng lẽ giáng lâm. Tầng này bầu trời bên trong lại không trăng sao làm bạn, trung quanh đen kịt một màu. Từ Thiên Kiều lấy ra một viên Dạ Minh Châu, thành ban đêm này duy nhất ánh sáng. "Mấy vị, còn xin xoay người sang chỗ khác, cái này đoán thể chi thuật nhất định phải trần như nhộng mới được." Từ Thiên Kiều lúng túng đối với mọi người nói. Hắn đầu tiên là cởi xuống toàn thân mình quần áo, sau đó ngồi xếp bằng, dựa theo bia đá chỗ ghi chép công pháp, Từ Thiên Kiều lấy chỉ đại bút, lấy khí huyết chi lực trên người mình khắc họa phù văn. Mỗi một bút lạc bên dưới, đều phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại kháng cự hắn, để hắn trên trán mồ hôi quần quần xuống. Nhưng Từ Thiên Kiều cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định, không từng có lùi bước chút nào, chi ý theo phù văn dần dần thành hình. Thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, một cỗ đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng nghỉ, động tác trong tay càng phát ra cấp tốc mà tinh chuẩn. Dạ Minh Châu quang mang chiếu rọi, Từ Thiên Kiều trên người phù văn lóe ra quỷ dị hương mang, phảng phất có sinh mệnh bình thường tại trên da thịt của hắn du tẩu. Rốt cục, đạo thứ nhất phù văn khắc họa hoàn thành. Từ Thiên Kiều miệng lớn thở hổn hển, thân thể lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, Từ Thiên Kiều bắt đầu khắc họa đạo thứ hai phù văn. Thác Bạt Tiên Quân cái này đoán thể chi thuật, cần tại toàn thân khắc họa 81 đạo phù văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Thiên Kiều cố nén thống khổ, tiếp tục khắc họa lấy phù văn. Khi đạo thứ hai phù văn sắp hoàn thành thời điểm, thân thể của hắn run lên bần bật, một ngụm máu tươi phun ra. "Thiên Kiều!" Lãnh Vô Song nhịn không được lên tiếng kinh hô. "Đừng tới đây." Từ Thiên Kiều khó khăn hô, "Ta có thể làm." Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, lần nữa tập trung tinh thần, hoàn thành đạo thứ hai phù văn. Lúc này Từ Thiên Kiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên nghị. đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một đạo phù văn khắc họa đều để hắn thừa nhận thống khổ to lớn, phản phất linh hồn đều tại bị xé rách. Khi khắc họa đến đạo thứ 10 phù văn lúc, Từ Thiên Kiều thân thể đã hiện đầy mồ hôi và máu, cả người phản phất từ trong huyết trì vớt đi ra bình thường. Nhưng mà, hắn không có dừng lại, ý nguyên cắn răng kiên trì. Không biết qua bao lâu, Từ Thiên Kiều rốt cục khắc họa đến đạo thứ 50 phù văn. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mông lung. Không thể buông tha. Từ Thiên Kiều ở trong lòng giống giận, giáng chống đỡ lấy không để cho mình bất tỉnh đi. Dạ Minh Châu quang mang tựa hồ cũng biến thành mờ đi rất nhiều, phản phất tại là Từ Thiên Kiều vận mệnh lo lắng. Thứ 60 đạo, thứ 70 đạo. Từ Thiên Kiều động tác càng ngày càng chậm, nhưng mỗi một bút đều như cũ kiên định. Rốt cục, tại Lê Minh sắp đến thời khắc, đạo thứ 80 phủ văn hoàn thành. Lúc này Từ Thiên Kiều đã hấp hối, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên nhìn mình chằm chằm thân thể, chuẩn bị khắc họa cuối cùng một đạo phù văn. Ngay tại hắn sắp đặt bút thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận sấm rền thanh âm. Cái kia sắp lần nữa nổi lên báo cắt tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Sớm có động tĩnh. Từ Thiên Kiều trong lòng siết chặt, liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hoàn thành cuối cùng một đạo phù văn. Trong nháy mắt, trên người hắn phủ văn quang mang đại tác, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Chương 355, báo cắt đoán thể, nhược thủy thấm thân. Chương 355, báo cắt đoán thể, nhược thủy thấm thân. Các ngươi nhanh chóng tối lui. Từ Thiên Kiều đứng dậy. Hào quang chói sáng đâm đám người mở mắt không ra. Đám người nghe vậy, cũng không nói nhảm, quay người hướng về nơi xa bay đi. Đợi đám người sau khi đi, Từ Thiên Kiều nhìn về phía phương xa cái kia tàn phá bừa bãi báo cát, mở miệng nói, tới đi, để cho ta nhìn xem, là ngươi mạnh, hay là ta thân thể này càng mạnh. Từ Thiên Kiều thân hình lóe lên, chủ động xông vào cái kia kinh khủng trong báo cát. Vừa mới đi vào, cuồng bạo tam muội thần phong giống như vô số lưỡi dao, điên cuồng cắt ra thịt của hắn. Cửu U Ma Sa càng là vô cùng bất nhập, ý đồ tiến vào thân thể của hắn. Từ Thiên Kiều cắn chặt răng, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chống tự lại này song trọng tra tấn. Cũng may hắn là đại thánh thân thể, không phải vậy này sẽ đã sớm tại báo cát này bên trong hôi phi yên diệt. Mỗi tiến lên trước một bước, đều phảng phất có vạn quân chi lực đè ở trên người. Phong giữ xa trùng kích để ra của hắn trong nháy mắt vỡ tan, máu tươi vẩy ra. Nhưng những cái kia vừa khắc họa hoàn thành phù văn lại lóe ra tia sáng kỳ dị, không ngừng chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Đau đớn giống như thủy triều từng lớp đánh tới. Từ Thiên Kiều ý thức dần dần mơ hồ, nhưng hắn chấp niệm trong lòng lại như đèn sáng bình thường, chống đỡ lấy hắn tiếp tục tiến lên. Ta không thể đổ ở chỗ này. Từ Thiên Kiều giống giận, liều mạng chống cự lại báo cắt xâm nhập. Lúc này, thân thể của hắn phảng phất trở thành chiến trường, trong ngoài giao công. Tam muội thần phong muốn xé rách linh hồn của hắn, cửu u ma sa thì ăn mòn kinh mạch của hắn. Từ Thiên Kiều toàn thân cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau chảy xuôi xuống. Không biết qua bao lâu, Từ Thiên Kiều thân thể dần dần thích ứng loại thống khổ này. Hắn bắt đầu nếm thử dẫn đạo nguồn lực lượng này dung nhập thân thể của mình. Khí tức của hắn càng trầm ổn. Mặc dù vẫn như cũ mình đầy thương tích, nhưng trong ánh mắt lại nhiều một tia kiên định cùng tự tin. Ngay tại hắn cho là mình có thể dần dần khống chế thế cục thời điểm, báo cắt đột nhiên tăng lên, càng thêm hung mãnh lực lượng của tới. Từ Thiên Kiều trong nháy mắt thành huyết nhân. Cũng may đại thánh thân thể đủ cường đại, hắn không có trước tiên liền cốt nhục tách rời. Nhưng thấu xương đau đớn lại không cách nào tránh cho. A! Từ Thiên Kiều thống khổ kêu thảm. Nơi xa, Lãnh Vô Song sớm đã khóc không thành tiếng. Tuyết Nhi đã khóc thành cái lệ nhân. Lý Tam Xấu cô nén nước mắt, không để cho rơi xuống. Cậu tử lo lắng cắn con lửa cái mông. Đau con lửa hoa kêu to. Hoa Mị Nương một thanh kéo qua cậu tử, đem hắn ôm vào lòng an ủi. Đáng thương con lửa, không người an ủi, đành phải gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngay tại Từ Thiên Kiều cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi thời điểm, trong cơ thể hắn một mực yên lặng khí vận thần bản đột nhiên có động tĩnh. Chỉ gặp thần bản chậm rãi chuyển động, từ đó tràn ra từng sợi hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí thần bí mà cường đại, cấp tốc đi khắp Từ Thiên Kiều toàn thân. Chỗ đến, cái kia bị báo cắt tàn phá bừa bãi đến tàn phá không chịu nổi thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị. Vỡ tan ra thịt một lần nữa khép lại, được gây gân cốt một lần nữa kết nối. Liền ngay cả kinh mạch bị tổn thương cũng tại hỗn độn chi khí tầm bổ bên dưới khôi phục như lúc ban đầu. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý truyền khắp toàn thân, thống khổ thật to giảm bớt. Trong lòng của hắn đại hỉ, thừa dịp thân thể khôi phục thời cơ, lần nữa toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến bao cát lực lượng cùng thể nội hỗn độn chi khí dung hợp lẫn nhau. Theo dung hợp tiến hành, Từ Thiên Kiều trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, lại dần dần chặn lại bao cát càng thêm hung mãnh trùng kích. Cái kia tàn phá bừa bãi bao cát phảng phất như gặp phải đối thủ cường đại, điên cuồng thế công cũng dần dần trở nên không còn bén nhọn như vậy. Xa xa mọi người thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Lãnh Vô Song ngừng khóc, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Tuyết Nhi cũng nín khóc mỉm cười, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lý Tam Xấu thì là thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Con lửa rốt cục an tính lại, trong miệng nói ra, không hổ là ta Truy Phong huynh đệ, ta liền biết cái này đổ bỏ báo cắt khó không được ngươi. Cậu tử giúp vào Hoa Mị Nương trong ngực, hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình. Từ Thiên Tiểu tại hỗn độn chi khí trợ giúp bên dưới, cùng báo cắt giằng co. Trên người hắn quang mang càng ngày càng thịnh, muốn cùng báo cắt này phân cao thấp. Không biết qua bao lâu, báo cắt lực lượng rốt cục bắt đầu yếu bớt, mà Từ Thiên Kiều vẫn đứng vững không ngã. Đến lúc cuối cùng một tia cắt bụi rơi xuống, Từ Thiên Kiều ngửa mặt lên trời cười to, ta thành công. Tiếng cười của hắn tại mảnh này trên mặt đất trống trải quanh quẩn. Đám người nhao nhao chạy hướng hắn, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Từ Thiên Kiều giờ phút này cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía đám người, mở miệng nói, sau đó, chúng ta liền đi cái kia 3000 ngự thủy. Thiên tiểu, ngươi có thể hay không trước tiên đem y phục mặc lên? Lãnh Vô Song gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt giọng. Nghe vậy, Từ Thiên tiểu lúc này mới lấy lại tinh thần, tâm niệm vừa động, phệ thần giáp trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn. Từ Thiên tiểu lấy ra ngưng xương kiếm, thân hình lóe lên, đi vào xương rồng bên cạnh, điều động thể nội tất cả lực lượng, đối với xương rồng hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương rồng ứng thanh mà đứt. Từ Thiên tiểu trường kiếm vung lên, tiếp lấy bắt chước làm theo, đem to lớn xương rồng từng cái chém nát. Con lửa trong bụng nở hoa, sắp tán rơi xương rồng từng cái thu hồi, để vào cổ trước trong không gian giới. Đi. Từ Thiên tiểu ra lệnh một tiếng, đám người theo sát phía sau, hướng phía 3000 nhược thủy phương hướng mau chóng bay đi. Trên đường đi, tâm tình mọi người tốt đẹp, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Không bao lâu, một mảnh nước màu u lam vực xuất hiện ở trước mắt mọi người, sóng nước bình tĩnh, lại tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đây cũng là 3000 nhược thủy. Tuyết Nhi nhút nhát hỏi. Từ Thiên tiểu nhẹ gật đầu, không sai, mọi người coi chừng, cái này 3000 nhược thủy thật không đơn giản. Mọi người để ý cẩn thận tới gần mép nước, chỉ gặp trên mặt nước phản chiếu ra bọn hắn ngưng trọng khuôn mặt. Các ngươi lui ra phía sau. Từ Thiên tiểu hít sâu một hơi, duỗi ra một chân nhẹ nhàng đụng vào mặt nước. Trong nháy mắt, một cỗ hấp lực to lớn truyền đến, Từ Thiên tiểu cả người bỗng nhiên bị kéo vào trong nước. Vào nước sát na, Từ Thiên tiểu chỉ cảm thấy một cỗ giá rét thấu xương trực thấu cốt thủy, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều đông cứng. 3000 nhược thủy áp lực càng làm cho hắn hô hấp khó khăn, mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận to lớn để ép. Từ Thiên tiểu cắn chặt răng, liều mạng vận chuyển lực lượng trong cơ thể để chống đỡ cỗ này rét lạnh cùng áp lực. Nhưng mà, 3000 nhược thủy ăn mòn chi lực cực kỳ cường đại, da của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, huyết dịch phản phất đều muốn ngưng kết. Nhưng Từ Thiên tiểu chấp niệm trong lòng chống đỡ lấy hắn, hắn không ngừng mà ở trong nước dãy rủa, ý đồ thích ứng cái này ác liệt hoàn cảnh. Thời gian dần qua, hắn phát hiện lực lượng của mình tại nhược thủy áp bách dưới bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Thế là, hắn dứt khoát buông ra thể xác tinh thần, để 3000 nhược thủy lực lượng thỏa thích trùng kích thân thể của mình. Ở trong nước, Từ Thiên tiểu thân thể run không ngừng, cơ bắp co rút, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn dần dần thích ứng nhược thủy rét lạnh cùng áp lực, đồng thời bắt đầu hấp thu trong đó lực lượng thần bí. Từ Thiên tiểu trên người phù văn lần nữa sáng lên, cùng 3000 nhược thủy lực lượng hô ứng lẫn nhau. Khí tức của hắn dần dần trở nên cường đại mà ổn định, phản phất cùng cái này 3000 nhược thủy hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, Từ Thiên tiểu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn hét lớn một tiếng, từ trong nước phóng lên tận trời, mang ra một mảnh bọt nước. Ta thành công. Từ Thiên tiểu rơi vào bên bờ, trên thân tản ra khí tức cường đại. Đám người nhao nhao xuống tới, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng kính nghệ. Thiên tiểu, ta cảm giác cái này 3000 nhược thủy, tựa hồ đối với ta cũng hữu dụng. Lãnh Vô Song đột nhiên mở miệng nói. Từ Thiên tiểu hơi sững sờ, lập tức nói ra, Vô Song, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Lãnh Vô Song nhẹ gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào 3000 nhược thủy bên cạnh. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi ra hai tay, thò vào trong nước. Trong chốc lát, 3000 nhược thủy giống như là nhận lấy to lớn hấp dẫn, vây quanh Lãnh Vô Song hai tay, tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Ngoa tạo, đây chính là 3000 nhược thủy a. Con lửa trường lớn hai mắt. Lãnh Vô Song khẽ kêu một tiếng, toàn lực vận chuyển thể nội công pháp, một cỗ cường đại hấp lực từ trong cơ thể nàng bắn ra. Chỉ gặp 3000 nhược thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía Lãnh Vô Song thân thể dũng mãnh lao tới. Quần áo của nàng tại dòng nước trùng kích vào bay phất phới. Theo 3000 nhược thủy không ngừng tràn vào, Lãnh Vô Song thân thể tản mát ra trận trận quang mang. Trong kinh mạch truyền đến lốt bốp tiếng vang, phản phất tại tiến hành một trận kịch liệt cải tạo. Sắc mặt của nàng khi thì tái nhợt, khi thì hồng nhuận phân phớt, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định. Từ Thiên tiểu bọn người ở tại một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên, thở mạnh cũng không dám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3000 nhược thủy bị kịch liệt hạ xuống, mà Lãnh Vô Song khí tức lại càng ngày càng cường đại. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một giọt nhược thủy bị Lãnh Vô Song hút vào thể nội lúc, trên người nàng quang mang đại tác, một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời. Không khí chung quanh đều phản phất bị cỗ khí thế này chỗ áp bách, phát ra ông ông tiếng vang. Thể đạo 14 cảnh hậu kỳ, ta đột phá. Lãnh Vô Song hưng phấn mà hô. Trên mặt mọi người cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhao nhao hướng Lãnh Vô Song chúc mừng. Chương 356, cậu tử nuốt lửa, con lửa thu lôi. Chương 356, cậu tử nuốt lửa, con lửa thu lôi đi. Trạm tiếp theo, tam muội chân hỏa. Con lửa vui sướng hô. Đúng là dẫn đầu liền xông ra ngoài. Từ Thiên tiểu bọn người vội vàng đuổi theo con lửa bộ pháp. Không bao lâu, một mảnh cháy hừng hực biển lửa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngọn lửa kia bày biện ra quỷ dị màu lam, sóng nhiệt cuộn cuộn, để cho người ta khó mà tới gần. Đây cũng là tam muội chân hỏa. Từ Thiên tiểu nheo mắt lại, cảm thụ được cái kia nóng bỏng nhiệt độ. Chủ nhân, coi chừng a. Cậu tử ở một bên nhắc nhở. Từ Thiên tiểu hít sâu một hơi, cất bước bước vào trong biển lửa. Vừa mới đi vào, cái kia nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đem hắn vây quanh, phản phất muốn đem hắn mỗi một cái tế bào đều đốt cháy hầu như không còn. Từ Thiên Kiều làn da cấp tốc biến đỏ, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, vận chuyển lực lượng trong cơ thể chống cự lại cỗ này thiêu đốt chi lực. Theo thời gian trôi qua, Từ Thiên Kiều thân thể bắt đầu bốc khói, quần áo trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mà hắn vẫn không có lùi bước, ngược lại càng xâm nhập thêm biển lửa. Tam muội chân hỏa không ngừng mà ăn mòn thân thể của hắn. Từ Thiên Kiều thống khổ gào thét, nhưng hắn ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất. Ngay tại Từ Thiên Kiều cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi thời điểm, trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí lần nữa phun trào đứng lên. Nguồn lực lượng thần bí này cùng tam muội chân hỏa đan vào lẫn nhau, dần dần dung hợp. Từ Thiên tiểu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản bị thiêu đốt đến cơ hồ sụp đổ ra thịt một lần nữa tỏa ra quang trạch. Xương cốt cũng tại hỏa diễm rèn luyện bên dưới trở nên càng kiên cố hơn. Thời gian dần qua, Từ Thiên tiểu thích ứng tam muội chân hỏa nhiệt độ cao. Hắn bắt đầu chủ động dẫn đạo nguồn lực lượng hỏa diễm này tại thể nội du đấu, cường hóa kinh mạch cùng tạng phủ. Trong biển lửa, Từ Thiên tiểu thân ảnh như ẩn như hiện. Trên người hắn quang mang càng ngày càng thịnh, cùng tam muội chân hỏa hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, Từ Thiên tiểu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo ánh lửa. Ta thành công. Thanh âm của hắn ở trong biển lửa quen quẩn, tràn đầy tự tin và lực lượng. Từ Thiên Kiều đi ra biển lửa. Mọi người thấy thân thể của hắn tản ra khí tức cường đại, phản phất đã trải qua một lần tân sinh. Từ Thiên Kiều vừa xuất ra một bộ quần áo, chuẩn bị mặc vào. Con lửa lại tại một bên mở miệng nói, "Từ Thiên Kiều, đường dày vò khốn khổ, ngươi cái này phá thân con, chúng ta đã sớm nhìn phát chán." Nghe vậy, Từ Thiên Kiều một mặt xấu hổ, nhưng vẫn là nhanh chóng mặc xong quần áo. Tối thiểu nhất điểm ấy lòng xấu hổ, hắn vẫn phải có. Trạm tiếp theo, Diệt Thế Thần Lôi con lửa vừa hô lên âm thanh. Cậu tử lại đột nhiên nói ra, "Chủ nhân, ta có loại cảm giác mãnh liệt, cái này tam muội chân hỏa đối với ta hữu dụng." Nghe vậy, Từ Thiên Kiều còn chưa nói chuyện, con lửa liền nhảy ra ngoài, rêu cợt nói, "Cậu tử đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này tam muội chân hỏa thế nhưng là ngay cả thần kim đều có thể luyện hóa thần vật, liền ngươi nhục thể phàm thai này phàm chó, hơi dính lên điểm, liền có thể đưa ngươi đốt thành cho bụi." "Con lửa, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là thôn Nhật thần quân hậu nhân, thể nội chảy xuôi thần huyết." Cậu tử không phục, lớn tiếng phản bác. Con lửa lại nhếch miệng, chẳng thèm ngó tới, "Cắt, thần, rất lợi hại phải không? Từ Thiên Kiều đều giết tốt hơn nhiều." Ngươi cậu tử khó thở, bị đối á khẩu không trả lời được. "Cho ăn, con lửa, ngươi làm không được, không có nghĩa là nhà ta phu quân làm không được." Hoa Mị nương thời khắc mấu chốt giữ gìn lên cậu tử. "Đi, để tiểu hắc thử một lần, vạn nhất không được, còn có vô song 3000 nhược thủy đâu, còn sợ không diệt được cái này tam muội chân hỏa." Từ Thiên Kiều đứng dậy, mở miệng nói ra. Cậu tử nghe vậy, cảm kích nhìn Từ Thiên Kiều một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về tam muội chân hỏa tới gần. Có thể vừa mới tới gần, cái kia hung mãnh hỏa diễm liền dọa đến nó dừng bước không tiến. "Cho ăn, cậu tử, ta nếu là không được, cũng đừng khoe khoang, ta cũng không chê cởi ngươi, ngươi tranh thủ thời gian lui ra, không cần lãng phí Từ Thiên tiểu thời gian." Con lửa thấy thế, mở miệng châm chọc nói. Nghe con lửa nói, cậu tử có dũng khí, quyết định chắc chắn, liền hướng phía tam muội chân hỏa đi đến. Trong tưởng tượng thống khổ chưa từng xuất hiện, cậu tử ngược lại cảm thấy rất dễ chịu. Không sai, thật rất dễ chịu. Giờ khắc này, cậu tử tựa như trong lửa quân vương. Đám người gặp cậu tử bình yên vô sự, đều kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp cậu tử tại tam muội chân hỏa bên trong vui sướng quần quật lấy, trên thân dần dần tản mát ra tia sáng kỳ dị. Cái này sao có thể? Con lửa mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Từ Thiên Kiều lại khẽ cười nói, xem ra cậu tử xác thực cùng cái này tam muội chân hỏa hữu duyên. Theo thời gian trôi qua, cậu tử trên người quang mang càng mãnh liệt, khí tức của nó cũng đang không ngừng kéo lên. Vương vương vương. Cậu tử tại trong lửa sủi ngòi. Một giây sau, cái kia tam muội chân hỏa phảng phất nhận lấy cái gì triệu hoán bình thường, đúng là hóa thành hỏa long, hướng phía cậu tử trong miệng bay đi. Gặp tình hình này, con lửa cả kinh không đóng lại được ý miệng. Chỉ chốc lát sau, mới vừa rồi còn cháy hừng hực biển lửa, giờ phút này đã đều bị cậu tử nuốt vào trong bụng. Cậu tử vui sướng ở một cái. "Ha ha, tiểu hắc, không nghĩ tới ngươi lại có như thế năng lực." Từ Thiên Kiều cười to nói. Cậu tử đắc ý chạy đến Từ Thiên Kiều bên người, cọ sát chân của hắn. "Hừ, tính ngươi lợi hại." Con lửa lẩm bẩm. Hoa Mị nương nhìn về phía cậu tử, mị nhãn như tơ. Trong lòng kích động dị thường, nam nhân của mình có thể có như thế năng lực, có thể nào không để cho nàng tâm hoa nộ phóng. Giờ phút này nếu không phải có người tại, nàng đã sớm kéo cậu tử hảo hảo ân ái một phen. "Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, tiến về Diệt Thế Thần Lôi chi địa." Từ Thiên Kiều nói, dẫn đầu đám người lần nữa khởi hành. Trên đường đi, tất cả mọi người đối với cậu tử kỳ ngộ kinh thán không thôi. Không lâu, bọn hắn rốt cục đi tới trong truyền thuyết Diệt Thế Thần Lôi vị trí. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, điện xà du tẩu, trầm muộn tiếng sấm phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều chấn nữa. "Đây chính là Diệt Thế Thần Lôi?" Tuyết Nhi nhút nhát hỏi. Từ Thiên Kiều vẻ mặt nghiêm túc, "Mọi người coi chừng, cái này Diệt Thế Thần Lôi uy lực vô tận, thôi không cẩn thận, liền sẽ hôi phiên diệt." Đám người nhao nhao gật đầu, khẩn trương nhìn lên bầu trời. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, chậm rãi đi thẳng về phía trước, "Ta đi một chút liền đến." Ngay tại hắn vừa bước ra mấy bước lúc, một đạo tráng kiện lôi điện ầm vang đánh xuống. Trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng không gian. Từ Thiên Kiều không có chút nào lùi bước. Hắn ngửa đầu gầm thét. Trên người phù văn trong nháy mắt lập lòe ra hào quang óng ánh, nên hướng đạo lôi điện kia. "Oeng!" Tiếng vang ầm ầm đình tai nhức óc. Lôi điện cùng phù văn lực lượng đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích cường liệt. Mọi người chung quanh đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Từ Thiên Kiều thân thể run rẩy kịch liệt lấy, dòng điện ở trên người hắn tùy ý du đầu. Tóc của hắn chuẩn bị dựng thẳng lên, cơ bắp càng không ngừng run rẩy. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, cưỡng ép thừa nhận cỗ này đau nhức kịch liệt, đồng thời cố gắng dẫn dắt đến lôi điện chi lực tại thể nội trong kinh mạch xuyên thẳng qua. "A!" Từ Thiên Kiều lần nữa phát ra gầm thét, cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, thân thể tản mát ra trận trận khói xanh. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi điện theo nhau mà tới. Từ Thiên Kiều cả người bị dìm ngập tại trong lôi điện, quang mang trướng mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. "Chủ nhân!" Cậu tử lo lắng hô to. Thiên tiểu. Lãnh Vô Song mấy người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà, tại lôi điện bao khỏa bên trong, Từ Thiên tiểu khí tức cũng không có yếu bớt, ngược lại càng cường đại. Không biết qua bao lâu, lôi điện dần dần ngừng, quang mang tan đi, Từ Thiên tiểu thân ảnh một lần nữa hiện ra. Da của hắn cháy đen, quần áo rách nướp, nhưng hắn trên thân thể 81 đạo phù văn càng thêm sáng tỏ, để lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Ta thành công. Từ Thiên tiểu la lớn, trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Đám người nhao nhao vây lại, khắp khuôn mặt là kính nể cùng kinh hỉ. Cậu tử, tăng muội chân hỏa không tầm thường a, nhìn xem bản đại gia cho ngươi thu cái này diệt thế thần lôi. Con lửa lại là nâng lên đầu lâu cao ngạo, ngẩng đầu đỡ ngực hướng về lôi hải đi đến. Ta dựa vào, con lửa, ngươi đừng khoe khoang a. Cậu tử cũng không biết là thật quan tâm con lửa, hay là chảo phúng nó, ngăn tại thân lửa trước. Tiểu hắc, ngươi tránh ra đi. Từ Thiên tiểu không đợi con lửa báo nổi, đối với cậu tử nói ra. Con lửa đối với lôi điện miễn dịch, từ trình độ nào đó tới nói, có thể xưng biến thái. Cậu tử nghe vậy, có chút không tình nguyện nhường được ra. Con lửa đắc ý hừ một tiếng, nên ngang đi tiến vào lôi hải chi trung. Vừa mới bước vào, mấy đạo lôi điện liền hướng phía nó hung hăng bổ tới. Con lửa này, thật đúng là không biết lượng sức. Hoa Mị Nương nhịn không được nói ra. Con lửa mở ra hai cánh, cái kia diệt thế thần lôi phảng phất nhận lấy triệu hoán, đều là hướng về con lửa hai cánh bắt tới. Cái này, mẹ nó cũng có thể. Cậu tử lên tiếng kinh hô. Trừ Từ Thiên tiểu, mọi người tại một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, chẳng ai ngờ rằng con lửa lại cũng có như thế năng lực. Rốt cục, con lửa ngửa mặt lên trời thét dài, tất cả lôi điện đều bị nó hút vào thể nội. Sau một khắc, một đạo hư ảnh to lớn tại lưng lửa sau xuất hiện. Hư ảnh kia rất mơ hồ, đám người thấy không rõ bộ dáng của nó. Nhưng này hư ảnh bên trên truyền đến uy áp, đám người thế nhưng là cảm thụ rõ ràng. Đó là một loại đến từ huyết mạch trí cao vô thượng uy áp. Lãnh Vô Song mấy người trong lòng run rẩy. Cậu tử cùng Hoa Mị Nương tại cỗ uy áp này bên dưới, đúng là phụ phục trên mặt đất. Liền ngay cả Từ Thiên tiểu đều có một tia tim đập nhanh. Dựa vào, con lửa này sẽ không thật sự là chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú đi. Cậu tử nằm rạp trên mặt đất, giang run lẩy bẩy. Chương 357, so đấu uy áp, thế giới hàn băng. Chương 357, so đấu uy áp, thế giới hàn băng. Con lửa ngẩng đầu đỡ ngực, không ai bị nổi bay ra. Nó nhìn về phía trên mặt đất phụ phục cậu tử cùng Hoa Mị Nương, khinh miệt nói ra, cũng đã sớm nói, bản đại gia là chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú, lần này các ngươi dù sao cũng nên tin chưa. Cậu tử nghe lời này, thật muốn nhảy dựng lên nện chết con hàng này. Tiếc rằng lưng lửa sau hư ảnh uy áp thực tại quá mức khủng bố, để nó hữu tâm vô lực. Đương nhiên, kinh hãi nhất không ai qua được Lý Tam Xấu cùng Đỗ Tử Mỹ, hai bọn họ mặc dù cùng con lửa ở chung được không ít thời gian, có thể cho tới nay, hai người cũng làm con lửa chỉ là phổ thông yêu thú. Chỗ nào có thể nghĩ ra được, con lửa lai lịch lại như vậy dọa người. "Tốt, Truy Phong, mau đưa ngươi phá ngoạn ý kia thu lại." Từ Thiên tiểu gặp con lửa cái kia dám thúi bộ dáng, lập tức liền khó chịu. "Cái gì? Phá ngoạn ý? Ngươi làm sao cùng chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú nói chuyện?" Con lửa liếc mắt nhìn về phía Từ Thiên tiểu. "Nói đi, còn cố ý đem hư ảnh uy áp toàn bộ tác dụng tại Từ Thiên tiểu trên thân." Từ Thiên tiểu bỗng cảm giác toàn thân áp lực lớn như núi. "Hừ, Truy Phong, quá mức a." Từ Thiên tiểu hừ lạnh một tiếng. Trong linh đài thiên đấu kiếm hồn quang mang vạn trượng, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lăng lệ đến cực điểm uy áp. Uy áp này như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, thẳng tắp đâm về lưng lửa sau hư ảnh. Con lửa nguyên bản đắc ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nó chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đập vào mặt. Cái kia nguyên bản không ai bị nổi hư ảnh ở trên trời ghen kiếm hồn uy áp bên dưới, vậy mà ẩn ẩn run rẩy lên. Cái này sao có thể? Con lửa cả kinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Thiên đấu kiếm hồn uy áp càng ngày càng mạnh. Hào quang rực rỡ chói mắt. Lưng lửa sau hư ảnh dần dần trở nên ảm đạm. Ngao. Từ Thiên tiểu, mau dừng lại, bản đại gia phục. Con lửa cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Từ Thiên tiểu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi thu hồi thiên đấu kiếm hồn uy áp. Con lửa thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, tính ngươi lợi hại, thử. Con phải là chủ nhân ngài a, không phải vậy con lửa này đến dám túi thành cái dạng gì a? Cậu tử nhảy dựng lên, chạy đến Từ Thiên tiểu bên cạnh, một mặt định ngọt. Thử, cậu tử, ta nhìn ngươi lại tung bay a. Con lửa hung tợn nhìn chằm chằm cậu tử, một mặt ý uy hiếp. Tốt, đừng làm loạn, tranh thủ thời gian tìm xem tầng tiếp theo cái giới. Từ Thiên tiểu nói ra. Lý Tam Xấu nhìn về phía Từ Thiên tiểu ánh mắt càng phát ưa thích. Thầm nghĩ, chính mình đây là nhặt được bảo a. Ha ha, không nghĩ tới trăm ngàn vạn năm đi qua, thực sự có người có thể thông qua quân thượng lưu lại khảo nghiệm. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thân mặc áo giáp nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện. Tiền bối là? Từ Thiên tiểu nhìn về phía nam tử trung niên, trong lòng có chút chấn kinh. Bởi vì người này, đúng là Thiên Đạo Thiên Nguyên cảnh. Đây chính là có thể so với thần tôn cảnh cường giả. Ta chính là Thác Bạt Tiên Quân tọa hạ đệ nhất chiến tướng Lăng Nguyên. Nam nhân trung niên cười nói, "Lăng Nguyên, ngươi còn sống đột nhiên, ngưng hương trong kiếm, kiếm linh hiện thân. Ngươi là?" "Ngưng hương tiên quân ngưng hương kiếm." Lăng Nguyên ngạc nhiên hô, "Không nghĩ tới năm đó đem Thác Bạt Tiên Quân đoán thể chi thuật cùng những thần vật này đưa vào hư không tháp chính là ngươi." Kiếm linh nói khẽ. Từ Thiên tiểu bọn người đều là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong đó còn có như vậy một gốc. Năm đó tiên đình đại biến, chúng ta chạy tứ tán bốn phía, vốn cho rằng lại không đoàn tụ ngày, không nghĩ tới có thể ở đây cùng ngươi gặp lại. Lăng Nguyên bùi ngùi mãi thôi. Những năm này ngươi trải qua vừa vặn rất tốt, kiếm linh hỏi. Lăng Nguyên thở dài một tiếng, ta bị phong ấn nơi này, trông coi tiên quân lưu lại truyền thừa, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên. Từ Thiên tiểu chắp tay nói, Lăng Nguyên tiền bối, không biết nơi này là Vạn Kiếp Tháp tầng thứ mấy? Lăng Nguyên nhìn về phía Từ Thiên Tiểu, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng, tiểu hữu có thể hoàn thành quân thượng khảo nghiệm, có thể thấy được thực lực cùng tâm trí đều là phi phạm, tầng này chính là Vạn Kiếp Tháp thứ 5000 tầng, chỉ bất quá về sau 5000 tầng, coi như ngươi hoàn thành mạnh nhất kiếp số, mỗi một lần chuyển tống cũng sẽ không vượt qua 100 tầng, ngươi cần phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Đám người nghe nói, trong lòng đều là siết chặt. Bất quá, tiểu hữu đã tu thành Tiên Quân Vô Thượng Đoán Thể chi thuật, phía sau những ngày tiếp số, đối với ngươi mà nói, chắc hẳn sẽ không quá khó, chẳng qua là phí chút thời gian thôi. Lăng Nguyên nói tiếp, tiền bối, thực không dám dâu dếm, vạn bối xông cái này Vạn Kiếp Tháp, là vì cứu người thường, vạn bối cứu người xuất ruột, có thể có biện pháp gì có thể nhanh chóng đăng đỉnh? Từ Thiên Kiều cung kính hỏi. Cái này, ta có thể không giúp được ngươi, tại cái này Vạn Kiếp Tháp bên trong, chỉ có Vạn Kiếp Tháp khí linh có thể đem ngươi chuyển tống đến bất kỳ một tầng, trừ hắn, ai cũng làm không được. Lăng Nguyên này nói. Ai? Như thế từng tầng bỏ tháp, phải tới lúc nào mới có thể cứu ra Khinh Mộng Sảng Linh a? Từ Thiên Kiều thân thể chấn động, trong lòng bất đắc dĩ nói. Tiểu hữu, ta cái này vì ngươi mở ra kết giới, về phần lần này ngươi bị chuyển tống đến bao nhiêu tầng, liền nhìn tiểu hữu tạo hóa. Lăng Nguyên nói đi, vung tay lên. Một đạo không gian kết giới tùy theo xuất hiện. Lăng Nguyên, ngươi không theo chúng ta đi sao? Kiếm Linh lại tại giờ phút này đột nhiên hỏi. Lăng Nguyên khẽ lắc đầu, thần sắc mang theo vẻ cô đơn, ta thân phụ thủ hộ nơi đây sứ mệnh, không cách nào rời đi. Thú hồ, đã nhiều năm như vậy, ta đã cùng nơi đây hòa làm một thể. Có thể ở đây cùng ngươi trùng phùng, đã là thượng thương chiếu cố. Kiếm Linh trong mắt lóe lên một tia thương cảm, thật chẳng lẽ không có cách nào để cho ngươi cùng nhau rời đi. Lăng Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra kiên định, không cần thương cảm, đây là ta số mệnh. Có thể nhìn thấy ngươi, biết tiên đỉnh truyền thừa còn có hy vọng, ta đã vừa lòng thỏa ý. Kiếm Linh thanh âm hơi có chút run rẩy, Lăng Nguyên, ngươi khá bảo trọng. Nếu có hướng một ngày, hết thảy yên ổn, ta chắc chắn trở về nhìn ngươi. Lăng Nguyên nặng nề mà gật đầu, tốt, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho tiên đỉnh hào quang tái hiện thế gian. Từ Thiên Kiều bọn người ở tại một bên, một cô không hiểu cảm xúc tại lan tràn. Tiền bối yên tâm, chúng ta định không phụ kỳ vọng. Từ Thiên Kiều trịnh trọng nói ra. Sau đó, đám người bước vào không gian kết giới, quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Khi quang mang tiêu tán, Từ Thiên Kiều bọn người phát hiện chính mình đưa thân vào một cái băng thiên tuyết địa thế giới. Gió rét thấu xương gào thét lên, cuốn lên đầy trời bông tuyết, đánh cho mặt người đau nhức. Bốn phía là liên miên bất tuyệt băng sơn, cao vút trong mây, tản ra khí tức băng lãnh. Trên mặt đất tuyết động thâm hậu, mỗi đi một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực. Đám người nhịn không được run lẩy bẩy, thở ra bạch khí trong nháy mắt ở trong không khí ngưng kết thành xương. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, cũng quá lạnh đi. Con lừa nhịn không được phàn nàn nói, trên người nó lông đều bị đông cứng đến kết băng. Hoa Mị Nương há miệng run rẩy nói ra, phu quân, ta cảm giác huyết dịch đều muốn bị đông cứng. Tiểu Hắc thấy thế, liền tranh thủ nàng ôm vào lòng. Cảm thụ được Tiểu Hắc trên thân truyền đến nhiệt độ cơ thể, Hoa Mị Nương cảm thấy không lạnh, ngược lại ủ ấm, rất dễ chịu. Từ Thiên Kiều cao mày, vận chuyển lực lượng trong cơ thể để chống đỡ rét lạnh, lại phát hiện không hề có tác dụng. Nơi này cho ta cảm giác tựa như là ta âm vũ trụ huyền minh xương khí bình thường. Lãnh Vô Song cảm thụ được trung quanh lạnh lẽo thấu xương, nghi vừa nói. Nàng cùng Tuyết Nhi so sánh đám người mà nói, lại tốt hơn rất nhiều, vốn là âm trong vũ trụ người, tại chống cự rét lạnh phương diện, muốn so những người khác mạnh lên rất nhiều. Cái này nhưng so sánh cái kia huyền minh xương khí cho ta hàn ý mạnh hơn nhiều. Từ Thiên Kiều trầm giọng nói ra. Chúng ta đến mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này, không phải vậy thật sẽ bị đông cứng chết. Lý Tam Sấu cóng đến run rẩy, đội vàng thúc giục nói. Đi, bản đại gia cũng không tin, tầng này lớn như vậy, liền không có cái ấm áp. Con lửa tuét miệng nói ra. Đứng dậy hướng phía nơi xa bay đi. Đám người thấy thế, đội vàng đuổi theo. Không được, ta nhanh đông cứng, cậu tử, nhanh lên đưa ngươi cái kia tam muội chân hỏa phóng xuất, cho mọi người lấy sưởi ấm. Đám người bay ra ước chừng ngàn dặm, con lửa liền không làm nữa, ồn ào. Cậu tử trắng con lửa một chút, nói ra, ta vừa hấp thu cái kia tam muội chân hỏa, còn không thể tùy tâm sở dục không chế, ngươi cái này con lửa ngốc liền biết mù ồn ào. Hừ, ngươi cái này vô dụng cậu tử, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Con lửa thở phì phò mắng. Từ Thiên Kiều quát, đều chớ ồn ào, tiết kiệm chút khí lực, tiếp tục bay về phía trước. Đám người lại khó khăn bay một đoạn lộ trình, chợt phát hiện phía trước có một tòa to lớn băng động. Thiên Kiều, trong động này sẽ có hay không có đầu mối gì? Lãnh Vô Song mở miệng nói ra. Đi, chúng ta vào xem. Từ Thiên Kiều nói đi, mang theo đám người hướng về cái kia băng động bay đi. Ai ngờ, vừa mới đi vào băng động, đám người lại sắc mặt đại biến. Chương 358, băng động thi thể, Cửu U Minh Khí. Chương 358, băng động thi thể, Cửu U Minh Khí trong động băng. Khắp nơi là chết cóng thi thể. Nét mặt của bọn hắn ngưng kết tại một khắc cuối cùng, có hoảng sợ, có không cam lòng, có thì là tuyệt vọng. Thiên Kiều, trong thi thể này lại có chân thần cảnh cường giả. Lãnh Vô Song nhìn qua thi thể đầy đất, không khỏi hoảng sợ nói. Từ Thiên Kiều bọn người hít sâu một hơi, khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Những thi thể này khi còn sống chắc hẳn đều là thực lực cao cường hạng người, nhưng như cũng mệnh tang nơi này. Cái này, đây đều là những người nào a? Cậu tử run rẩy thanh âm hỏi. Từ Thiên Kiều cẩn thận quan sát đến chung quanh thi thể, trầm giọng nói, có thể tại cái này vạn kiếp trong tháp, không phải tù phạm, chính là đến đây xông tháp cường giả. Lãnh Vô Song cắn chặt môi, có thể lại tới đây, chắc hẳn đều không phải hạng người hời hợt, lại đều rơi vào kết quả như vậy. Tuyết Nhi dọa đến trốn ở Từ Thiên Kiều sau lưng, không dám nhìn thẳng những thi thể này. Con lửa cũng thu hồi trước đó phách lối, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nơi này rất tà môn, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Từ Thiên Kiều gật gật đầu, lấy ra Dạ Minh Châu, tiếp tục mang theo đám người hướng băng động chỗ sâu đi đến. Càng đi đi vào trong, thi thể càng nhiều, bầu không khí cũng càng phát ra âm trầm khủng bố. Người này làm sao không mặc quần áo? Đột nhiên, con lửa hú lên quái dị, chỉ vào một bên một bộ toàn thân trần trụi thi thể hô. Từ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, nói ra, tại cực độ rét lạnh tình huống dưới, người thân thể sẽ xuất hiện khắc thường thoát ý hiện tượng. Bởi vì khi nhiệt độ cơ thể quá thấp lúc, mạch máu lại đột nhiên quyết trường, để cho người ta sinh ra khô nóng ảo giác, từ đó cởi y phục xuống, đây thật ra là sắp chết một loại biểu hiện. Đám người nghe, trong lòng càng là siết chặt, đối với nơi này sợ hãi lại tăng thêm mấy phần. Mọi người cẩn thận một chút, đừng đụng đến những thi thể này. Từ Thiên Kiều nhắc nhở. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, dưới chân tầng băng phát ra kéo kẹt thanh âm. Đột nhiên, phía trước không có đường. Dạ Minh Châu quang mang đánh vào bốn phía trên vách tường, chỉ gặp trên vách tường kia vậy mà khắc lấy một chút con mèo chưa biết. Cái này tựa như là có người lưu lại tin tức. Tuyết Nhi chỉ vào vách tường nói ra. Từ Thiên Kiều xích lại gần cẩn thận xem xét, chỉ thấy phía trên viết, vì cái gì? Ta rõ ràng đã vượt qua một năm, hay là không thể rời đi, chẳng lẽ trước đó phỏng đoán đều là chữ viết đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Từ Thiên Kiều trong mày, lâm vào trầm tư, xem ra người này ở chỗ này bị nhốt hồi lâu, tựa hồ phát hiện cái gì mấu chốt lại không thể viết xong. Lãnh Vô Song thần sắc lo lắng, người này nói mình vượt qua thời gian một năm, hẳn là tầng này kiếp số chính là tại trong băng tiên tuyết địa này còn sống thời gian nhất định. Con lửa sốt rồi nói, địa phương quỷ quái này lạnh như vậy, hắn chờ đợi một năm đều không thể ra ngoài, trời mới biết chúng ta muốn đợi bao lâu. Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đi bên ngoài nhìn nhìn lại mọi người tại băng động bên ngoài lại vòng vo một ngày, cho đến trời tối cũng không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ tựa hồ lại thấp xuống mấy phần, rét lạnh càng thêm tàn phá bừa bãi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lại tìm không đến đường ra, chúng ta đều được chết cóng ở chỗ này. Cậu tử run rẩy nói ra. Từ Thiên Kiều nắm thật chặt trên người quần áo, giang run lẩy bẩy, lấy ra bên hông bầu rượu, mở miệng nói, uống trước chút rượu đủ đấm thân thể. Nói đi, lấy ra mấy cái chén nhỏ, để dưới đất, cẩn thận từng ly từng tí vì mọi người đổ đầy rượu. Đám người bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, trên thân cuối cùng có một tia ấm áp. Từ Thiên Kiều, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, chúng ta cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này. Con lửa uống rượu xong, hơi thong thả lại sức. Từ Thiên Kiều nhìn về phía cậu tử, do hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi thử nhìn có thể hay không phun ra một tia tam muội chân hỏa?" Cậu tử nghe Từ Thiên Kiều lời nói, nhẹ gật đầu, cố gắng điều động lực lượng trong cơ thể. Chỉ thấy nó hé miệng, tốn sức phun ra một tia yếu ớt tam muội chân hỏa. Cái này tia tam muội chân hỏa mặc dù nhỏ bé, nhưng ở nơi cực hàn này lại tản ra ấm áp quang mang cùng nhiệt lượng. Đám người tranh thủ thời gian xuống lại tới, cảm thụ được cái này khó được ấm áp. Cậu tử, dùng lại điểm kình, nhiều phun điểm, con lửa thúc giục nói. Cậu tử chừng con lửa một chút, ngươi cho rằng cái này rất dễ dàng a, ta đã tận lực. Từ Thiên Kiều nói ra, Tiểu Hắc có thể phun ra tia này đã rất không dễ dàng, mọi người mượn trước lấy điểm ấy ấm áp suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Mọi người tại tam muội chân hỏa hào quang nhỏ yếu bên trong, tiếp tục tự hỏi như thế nào thoát ly khốn cảnh. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cậu tử phun ra tam muội chân hỏa dần dần thu nhỏ, chung quanh rét lạnh lại bắt đầu xâm nhập mà đến. Không tốt, lửa này muốn tiêu diệt. Tuyết Nhi lo lắng nói. Từ Thiên Kiều nhíu mày, thở dài nói, chỉ tiếc, ở chỗ này ta không cách nào mở ra hư không tháp, không phải vậy mọi người đợi tại trong tháp cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận sáng tỏ tiếng vỡ hót, tại cái này điên tĩnh đêm rét lạnh lộ ra đến đặc biệt khủng bố. Đây là Từ Thiên Kiều theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn băng phượng chính hướng phía đám người bổ nhào mà đến. Cái kia băng phượng toàn thân tản ra lạnh thấu xương hàn khí, xuê hai cánh che khuất bầu trời. Từ Thiên Kiều hét lớn một tiếng, mọi người coi chừng. Đám người trong nháy mắt khẩn trương lên, nhao nhao bày ra phòng ngự tư thái. Băng phượng gào thét mà tới, trong miệng phun ra một cỗ cực hàn chi khí, chỗ đến trong nháy mắt kết băng. Từ Thiên Kiều huy động ngưng xương kiếm, trên thân kiếm quang mang lấp lóe. Bành! Cả hai va nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, Từ Thiên Kiều bị đẩy lui vài trăm mét. Cái này băng phượng chính là thần tôn đỉnh phong. Lãnh Vô Song hoảng sợ nói, con lửa thấy thế, triển khai hai cánh, muốn cùng băng phượng phân cao thấp. Con lửa, không thể lỗ mãng. Từ Thiên Kiều hô. Nhưng con lửa đã xông tới, cùng băng phượng quấn quýt lấy nhau. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, sấm sét vang dội. Lại là con lửa sử xuất diệt thế thần lôi. Băng phượng tê minh, hai cánh bung đẩy, không ngừng tránh né lấy hướng nó bổ tới thần lôi. Thử, bản đại gia cũng không tin, chị không được ngươi. Con lửa hừ lạnh một tiếng, sau lưng hư ảnh tái hiện, uy áp kinh khủng hướng về băng phượng hung hăng nghiền ép mà đi. Đây là băng phượng cảm nhận được thân lửa sau hư ảnh uy áp, đúng là miệng nói tiếng người. Dừng lại, ta nhận thua. Băng phượng thân thể run lẩy bẩy, rơi trên mặt đất, gấp giọng hô. Ngươi nha không phải mới vừa rất phách lối sao? Con lửa hai cánh đập, dừng ở không trung, không ai bị nổi. Chỉ là một giây sau, nó liền hắt hơi một cái, trong miệng nổi giận mắng, đúng là mẹ nó lạnh. Từ Thiên Tiểu cầm trong tay ngưng hương kiếm, chậm rãi đi hướng băng phượng, mở miệng nói, ngươi là tầng này thủ hộ giả. Băng phượng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thiên Tiểu, đáp, ta là tù phạm mà thôi, tầng này thủ hộ giả cũng không hiện thân qua, có lẽ căn bản cũng không có thủ hộ giả đi. Từ Thiên Tiểu ánh mắt sắc bén, xem kỹ lấy băng phượng nói ra, vậy ngươi vì sao công kích chúng ta? Băng phượng bất đắc dĩ gục đầu xuống, ta bị cầm tù nơi này quá lâu, phàm là có người xâm nhập, đều sẽ bị ta coi là uy hiếp. Vậy ngươi có biết như thế nào rời đi nơi đây? Từ Thiên Tiểu truy vấn. Băng phượng lắc đầu, ta bị nhốt nhiều năm, cũng đang tìm kiếm rời đi phương pháp, nhưng thủy chung không có kết quả. Lãnh Vô Song đi lên trước nói ra, vậy ngươi dù sao cũng nên biết một chút liên quan tới tầng này bí mật đi. Băng Phượng trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, ta chỉ biết là tầng này rét lạnh cũng không phải là đơn thuần tự nhiên chi lực, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang thao túng hết thảy. Từ Thiên Kiều trong mày, lực lượng thần bí, chẳng lẽ cùng cái kia chưa hiện thân thủ hộ giả có quan hệ? Băng Phượng giận dữ nói, có lẽ đi, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua thủ hộ giả kia, chỉ là cảm giác nguồn lực lượng này ẩn tàng cực sâu. Tuyết Nhi nhút nhát nói, vậy chúng ta chẳng phải là càng khó đi ra? Từ Thiên Kiều đột nhiên vô hót một cái, ta làm sao đem ma nhãn đem quên đi? Từ Thiên Kiều nói đi, lập tức vận chuyển ma nhãn. Chỉ gặp hắn trong hai mắt giấy lên ngọn lửa màu đen, quét mắt hết thảy xung quanh. Kỳ quái, nơi này làm sao một chút dị thường đều không có? Từ Thiên Kiều trong miệng phát ra nghi vấn, thẳng đến hắn nhìn về phía dưới chân tầng băng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt vui mừng, mở miệng nói, tầng băng này dưới có đồ vật. Chỉ gặp Từ Thiên Kiều ma nhãn xuyên thấu qua vạn mét tầng băng, thẳng tới tầng băng dưới đáy. Nơi đó có một sợi màu lam khí tại trôi nổi. Con lửa hưng phấn đi lên trước, Từ Thiên Kiều, phía dưới này có cái gì tốt bảo bối? Từ Thiên Kiều vỗ vỗ con lửa đầu, cười nói, Cửu U Minh Khí. Cửu U Minh Khí? Đây là thứ đồ gì? Cũng là khí một loại. Con lửa không hiểu hỏi. Từ Thiên Kiều vẻ mặt nghiêm túc nói, Cửu U Minh Khí cũng không phải bình thường khí, nó nguồn gốc từ Cửu U chi địa, ẩn chứa cực kỳ cường đại lại âm hàn lực lượng, gần với bản nguyên vũ khí. Đám người nghe, hít sâu một hơi. Các ngươi cũng bay đến bầu trời, ta đến phá vỡ tầng băng này. Từ Thiên Kiều đối với mọi người nói. Đám người nghe vậy, đều là bay về phía không trung. Chương 359, một kiếm phá băng, thần đạo đột phá. Chương 359, một kiếm phá băng, thần đạo đột phá. Từ Thiên Kiều nhìn chăm chú dưới chân vạn mét tầng băng. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Này băng do Cửu U Minh Khí ngưng kết mà thành, tất nhiên cứng rắn không gì sánh được, như muốn phá vỡ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xem ra chỉ có thể vận dụng Phệ Thần Giáp. Phệ Thần. Nghĩ đến đây, Từ Thiên Kiều tâm niệm vừa động. Phệ Thần Giáp trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn bay tới không trung, toàn lực vận chuyển thể nội lực lượng. Hai tay cầm thật chặt ngưng xương kiếm, thân kiếm hào quang rực rỡ, tựa như một vòng giữa trời lập nhật, lóa mắt đến cực điểm, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Áo giáp này là cái gì? Vì sao lại có cường đại như vậy khí tức? Nơi xa, Băng Vương nhìn qua Từ Thiên Kiều trên thân đột nhiên xuất hiện Vệ Thần Giáp, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đúng. Từ Thiên Kiều gầm thét một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, rung động thiên địa. Hắn đem lực lượng toàn thân điên cuồng rót vào ngưng xương trong kiếm, thân kiếm run rẩy, đột nhiên huy kiếm chém xuống. Một đạo to lớn kiếm quang gào thét mà ra, những nơi đi qua, không gian bị sinh sinh xé rách. Trong hắc ám xuất hiện đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian, vô tận hư không loạn lưu từ đó phun ra ngoài, như muốn thôn phệ hết thảy. Khi kiếm quang cùng tầng băng đụng vào trong nháy mắt, thời gian phảng phất đình trệ, toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ầm vang bộc phát. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang vang tận mây xanh. Toàn bộ tầng băng run rẩy kịch liệt, vô số khối băng to lớn từ tầng băng băng liệt bay lên, giống như từng tòa ngọn núi trên không trung quay cuồng. Sóng xung kích cường liệt rung chuyển ra, trung quanh băng bích trong nháy mắt hóa thành một miệng. Rốt cục, tại một trận phảng phất có thể chấn vỡ thiên địa trong tiếng oanh minh, vạn mét tầng băng triệt để phá toái. Khối băng to lớn trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé vụ băng, tại lực lượng cuồng bạo trung tiêu tán vô tung. Toàn bộ không gian tràn ngập băng vụ, để cho người ta khó mà thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đám người nhìn qua cái này phảng phất tận thế chẳng cảnh, ngây ra như phỗng, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Muốn chạy trốn. Từ Thiên Tiểu cười lạnh một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt bay vào băng vụ bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tam nhìn về phía đám người hỏi. Các loại. Lãnh Vô Song nhẹ nhàng phun ra một chữ. Yên tâm đi. Cái này chư thiên vạn giới tất cả khí tại Từ Thiên Tiểu trước mặt đều là tiểu lâu la, cái này Cửu U Minh Khí cũng không ngoại lệ. Con lửa không hề lo lắng nói ra. Từ Thiên Kiều vừa phá vỡ vạn mét tầng băng, cái kia Cửu U Minh Khí lại hóa thành lưu quang, hướng phía nơi xa chạy trốn. Từ Thiên Kiều đương nhiên sẽ không để nó toàn nguyện, đuổi sát phía sau. Khí vận thần bản cho ta hút. Từ Thiên Kiều trong lòng gầm nhẹ. Linh đài chỗ sâu khí vận thần bản đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ to lớn hấp lực từ Từ Thiên Kiều linh đài truyền ra. Cái kia Cửu U Minh Khí đang điên cuồng chạy trốn, đột nhiên cảm nhận được cỗ này cường đại hấp lực, tốc độ không khỏi trì trệ. Từ Thiên Kiều thừa cơ tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt rút ngắn cùng Cửu U Minh Khí khoảng cách. Còn muốn chạy, cho ta ngoan ngoãn tới. Từ Thiên Kiều hét lớn một tiếng, khí vận thần bản thoát thể mà ra. Cái kia Cửu U Minh Khí giống như là gặp khắc tinh, phát ra một trận bén nhọn kêu to, quang mang kịch liệt lấp lóe, giống như đang làm sau cùng dãy rủa. Từ Thiên Kiều ánh mắt kiên định, hai tay nhanh chóng kết ấn, khống chế khí vận thần bản không ngừng tăng cường hấp lực. Cho ta thu. Từ Thiên Kiều lần nữa gầm thét. Chỉ gặp cái kia Cửu U Minh Khí dần dần bị áp xúc, hình dạng không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn chùm sáng màu lam, bị hút vào khí vận thần bản bên trong. Từ Thiên Kiều triệu hồi khí vận thần bản, cảm thụ được trong đó dao động Cửu U Minh Khí, mừng rỡ trong lòng. Thân hình hắn lóe lên, trở lại trước mặt mọi người. Chủ nhân, làm xong. Cậu tử hưng phấn hỏi. Từ Thiên Kiều gật đầu nói, phí hết một phen chắc trở, cuối cùng đem cái này Cửu U Minh Khí thu phục. Con lửa lại gần, hắc hắc, ta liền nói cái đồ chơi này trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, nói với mọi người, nói các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta luyện hóa cái này Cửu U Minh Khí. Đám người nhao nhao gật đầu, làm thành một vòng, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Nơi xa, to lớn băng phượng hai mắt nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều. Nhân loại tiểu tử này vậy mà có thể thu phục Cửu U Minh Khí, coi là thật không thể tưởng tượng. Xem ra, hắn đây là muốn luyện hóa cái này Cửu U Minh Khí, chỉ là cái này cựu u minh khí tại ta mà nói cũng là vật đại bổ, nếu có thể bị ta luyện hóa, thực lực của ta chắc chắn nâng cao một bước. Không được, con lừa này vừa rồi phía sau hư ảnh có thể là trong truyền thuyết vị kia, ta như cấp đoạt cái này cựu u minh khí, con lừa này chắc chắn cùng ta liều mạng. Còn có, vừa rồi nhân loại tiểu tử này một kiếm kia, băng phượng trong đầu suy nghĩ phân loạn. Ngay tại băng phượng do dự thời điểm, từ thiên tiểu đã bắt đầu luyện hóa cựu u minh khí. Tại khí vận thần bàn áp chế xuống, cựu u minh khí rất nhanh bị nó hấp thu. Lập tức một cỗ tinh thuần năng lượng từ khí vận thần bàn bên trong tuôn ra, trong nháy mắt trải rộng từ thiên tiểu toàn thân. Từ thiên tiểu đội vàng vận chuyển công pháp thần đạo, đem những năng lượng này dẫn vào chính mình đan điền. Anh, từ thiên tiểu chỉ cảm thấy chính mình thần đạo tu vi không ngừng tăng cường. Không bao lâu, liền đã đột phá đến 8 bước lên trời cảnh. Ai, ta trước hết nhất tu thần đạo, lại không muốn thần đạo tu vi yếu nhất. Từ thiên kiểu trong lòng thở dài. Chủ nhân, ngươi thần đạo tu vi đột phá đến thật nhanh, đều đã 8 bước lên trời. Cậu tử gặp từ thiên kiểu khí tức càng cường đại, lập tức chạy tới lấy lòng. Lúc này, một mực ngắm nhìn băng phượng trong lòng thầm than, thôi, kẻ này thiên phú dị bẩm, thực lực sâu không lường được, hay là chớ có trêu chọc cho thỏa đáng. Từ thiên kiểu đứng dậy, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, tự tin nói ra, đi thôi, tầng này kết giới ngay tại tầng băng này phía dưới. Nhân tộc tiểu tử, có thể mang ta lên. Lúc này, băng phượng đột nhiên mở miệng. Ngươi làm sao nói chuyện? Đây chính là Lư đại gia huynh đệ của ta, ngươi phải gọi hắn từ đại gia con lửa toát miệng. Phía sau hư ảnh tái hiện, uy áp mạnh mẽ làm cho băng phượng thân hình chấn động. Từ thiên kiều thấy thế, nhíu mày, mở miệng nói, truy phong, đem ngươi đổ chơi kia thu lại. Con lửa một mặt kinh ngạc nhìn về phía từ thiên kiều, cho ăn, ta đây là vì ngươi xuất khí, ngươi nói thế nào lên ta không phải. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng vẫn là làm theo. Từ thiên kiều nhìn về phía băng phượng, ta có thể mang lên ngươi. Nghe vậy, băng phượng đại hỉ. Bất quá, mang lên ngươi đối với ta có gì chỗ tốt? Từ thiên kiều lời nói xoay chuyển hỏi. Băng phượng nghe vậy, hai viên con mắt khổng lồ nhất chuyển, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi thế nhưng là vì đang đỉnh. Từ thiên kiều còn chưa nói chuyện, con lửa lại không tức giận nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Không phải là vì đang đỉnh, ai tới này địa phương rách nát bị tội. Từ thiên kiều chừng con lửa một chút, nhìn về phía băng phượng, không sai, ta đích xác là vì đang đỉnh. Nguyên lai ngươi cũng là vì cái kia tránh kỷ nguyên cấp phương pháp mà đến. Băng phượng nghe vậy, trong miệng thì thào. Lời này của ngươi ý gì? Từ thiên kiều không rõ ràng cho lắm. Băng phượng toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, ngươi tới đây vạn kiếp tháp, không phải là vì cái kia tránh kiếp nạn phương pháp? Thực không dám dâu dếm, ta tới đây chỉ vì cứu sống người thường, về phần như lời ngươi nói tránh kiếp nạn phương pháp, ta trước đó cũng không biết. Từ thiên kiều chắp tay nói. Băng phượng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó nói ra, cái này vạn kiếp tháp đỉnh tháp, nghe nói có dấu tránh né kỷ nguyên cấp thần bí pháp môn, mỗi một cái leo lên đỉnh tháp người cũng có thể thu hoạch được pháp môn này, từ đó tại kỷ nguyên cấp tiến đến thời điểm giữ được tự thân chu toàn. Từ thiên kiều không hiểu hỏi, như lời ngươi nói kỷ nguyên này cấp rốt cuộc là ý gì? A, băng phượng sửng sốt một chút, nói tiếp, ngươi làm sao ngay cả kỷ nguyên cấp cũng không biết? Chương 360, kỷ nguyên chi kiếp, chửi ầm lên. Chương 360, kỷ nguyên chi kiếp, chửi ầm lên. Từ thiên tiểu một mặt mở mịt, hắn quay đầu nhìn về phía lãnh vô song hỏi, song nhi, ngươi biết được kỷ nguyên này cấp a? Lãnh vô song nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật, nàng so từ thiên tiểu còn muốn đú mê. Từ thiên tiểu lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tam Xấu cùng Đỗ Tử Mỹ, các ngươi đâu? Hai người đồng dạng lắc đầu, biểu thị không biết. Thấy thế, từ thiên tiểu nhìn về phía băng phượng, hai tay mở ra, thấy không, bên cạnh ta người cũng không biết kỷ nguyên này cướp là vật gì. Băng phượng khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, kỷ nguyên cướp chính là trong thiên địa này đáng sợ nhất kiếp nạn. Mỗi trải qua một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, vô luận là dương vũ trụ hay là âm vũ trụ, đều sẽ ham sâu một trận trong hạo kiếp, vạn vật tàn lụi, sinh linh đổ thán. Cho dù là thần tôn cảnh cường giả, tại kỷ nguyên cướp trước mặt cũng giống như con kiến hôi không có ý nghĩa. Nghe băng phượng lời nói, từ thiên tiểu bọn người cả kinh nẹn họng nhìn chân chối. Vậy cái này kỷ nguyên cướp khi nào giáng lâm? Từ thiên tiểu trầm giọng hỏi. Cách mỗi 1 tỷ 80 triệu năm, kỷ nguyên liền sẽ thức tỉnh, từ đó hấp thu toàn bộ sinh linh sinh mệnh tinh khí cho chút, kỷ nguyên thức tỉnh, hẳn là kỷ nguyên này chỉ là sinh linh. Từ thiên tiểu đánh gãy băng phượng lời nói, nghi ngờ hỏi. Băng phượng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như vậy, kỷ nguyên này chính là một loại thần bí lại tồn tại cường đại, trừ âm dương hai vị thiên đạo, không người biết được nó diện mục chân thật, càng không người biết được nó vị trí. Từ thiên tiểu cao mày, lâm vào trầm tư, nói như thế, cái này vạn kiếp tháp bên trong cất dấu tránh né kỷ nguyên cướp pháp môn, liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Băng phượng gật đầu nói, chính là, nguyên nhân chính là như vậy. Vô số cường giả đều từng ý đồ xâm nhập cái này vạn kiếp tháp, lấy tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Con lửa lại không hề lo lắng nói ra, thao phần này tâm làm gì, cái này đồ bỏ kỷ nguyên cách mỗi 1 tỷ 80 triệu năm mới thức tỉnh một lần, chúng ta lại sống không được lâu như vậy. Từ thiên tiểu nghe con lửa nói, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, hắn có nhiều thâm ý nhìn về phía con lửa. Làm gì như vậy nhìn ta? Ta nói có lỗi a. Con lửa một mặt u mê. Chúng ta là sống không được lâu như vậy, có thể ngươi khác biệt. Từ thiên tiểu giống như cười mà không phải cười. Chán. Mẹ trứng. Ngược lại là đem đại gia ta cái này vĩnh sinh chi thể đem quên đi. Con lừa nghe từ thiên kiều lời nói, vừa buông xuống tâm lại treo lên. Ha ha, các ngươi có biết, từ khi quý này kỷ nguyên mở ra đến nay, tổng cộng trải qua bao nhiêu năm? Băng phượng lại là trong mắt hơi hiếp, cười lạnh nói. Chán. Đã bao nhiêu năm? Cậu tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Từ băng phượng trong lời nói, nó phát giác được một chút không bình thường. Quả nhiên, băng phượng lời kế tiếp, kém chút cả kinh nó bay lên. Từ kỷ nguyên này bắt đầu đến bây giờ, vừa vặn 1 tỷ 80 triệu năm. Băng phượng mở miệng nói. dựa vào. Chẳng phải là nói kỷ nguyên mới cướp đã muốn bắt đầu? Từ Thiên Kiều gấp giọng hỏi.
Còn không có.
Bang Phượng lắc đầu nói.
Vậy còn tốt.
Từ Thiên Kiều vỗ vỗ bộ ngực, thở dài nhẹ nhõm.
Tốt cái giám a, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng cũng sắp a.
Song song, bản đại gia vừa học được nói chuyện, liền phải chết, đây cũng quá xui xẻo đi, mấu chốt nhất là, bản đại gia vốn nên trường sinh bất tử a.
Con lửa gấp đến độ thẳng dậm chân, trong miệng kêu rên không ngừng.
Ta nói con lửa, ngươi quỷ kêu cái gì à, muốn nói thảm, ai có ta thảm, ta cái này vừa tìm nàng dâu à, còn chưa kịp sinh một tổ đồ chó con, liền muốn chơi xong.
Cậu tử càng là khóc ròng ròng đứng lên.
Tất cả câm miệng, không phải nói thôi, cái này vạn kiếp tháp tầm cao nhất có tránh né kỷ nguyên này cấp phương pháp sao?
Từ Thiên Kiều lông mày nhảy một cái, đối với cậu tử cùng con lửa mắng.
Đúng a.
Cậu tử cùng con lửa nghe vậy, nhãn tình sáng lên.
Phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, mừng rỡ không thôi.
Các ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, tầng cao nhất này bên trong, tuy có phương pháp, nhưng này phương pháp cũng không phải người người đều áp dụng.
Bang Phượng tại thời khắc mấu chốt, cho đám người tạt một chậu nước lạnh.
Từ Thiên Kiều sầm mặt lại, "Bang Phượng, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ phương pháp kia còn có cái gì đặc thù hạn chế phải không?"
Bang Phượng vẻ mặt nghiêm túc, "Theo ta được biết, cái này tránh né kỷ nguyên cấp phương pháp cần đặc biệt điều kiện, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng chắc hẳn cực kỳ hà khắc."
Con lừa bừa bộn, "Ai nha, ngươi cái này nói tương đương không nói, đây không phải có chủ tâm làm người khác khó chịu vì thèm thôi."
Lãnh Vô Song nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đã đi đến nơi này, không có lùi bước đạo lý, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi kia.
Từ Thiên Kiều gật đầu, ta nguyên bản tới đây, cũng không phải vì cái kia tránh né kiếp nạn phương pháp, có được hay không, cũng là không quan trọng.
Từ Thiên Kiều ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại là nặng dị thường.
Bởi vì, chỉ vì người đứng bên cạnh hắn nhiều lắm.
Chúng nữ tử không cần phải nói, vô luận cái nào, đều là hắn Từ Thiên Kiều trong lòng đến nặng.
Trừ các nàng, còn có Cơ Như Tuyết, Lao Thiên Sư, Mộ Bạch, Đan Thần, Đan Phượng, Nam Cung Nhất Kiếm, Nam Cung Nhiên Nhiên.
Coi như ta được đến cái kiêm lịch thiên pháp môn, vừa vặn bên cạnh người đều không tại, còn sống còn có ý nghĩa gì?
Từ Thiên Kiều thở dài nói.
Cho ăn, ngươi lại điều này, chẳng lẽ tại lừa gạt chúng ta?
Con lừa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bang Phượng, lạnh giọng nói ra.
Ta vì sao muốn lừa các ngươi?
Con nữa nói, tin tức này thế nhưng là vạn kiếp tháp khí linh cáo chi ta.
Bang Phượng nghe vậy, tâm sinh tức giận.
Nếu không phải e ngại lưng lừa sau hư ảnh, nó sớm đã đem con lừa này làm thành hỏa tiêu.
Ngươi nói là, ngươi gặp qua vạn kiếp tháp khí linh?
Từ Thiên Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Bang Phượng dò hỏi.
Bang Phượng gật đầu, không sai, vạn kiếp tháp khí linh, ta đích xác gặp qua.
Chúng ta cùng nhau đi tới, đều không có nhìn thấy cái này vạn kiếp tháp khí linh, ngươi là thế nào nhìn thấy?
Con lửa tuét miệng hỏi.
Việc này nói rất dài dòng, ta bị vây ở tầng này vài năm, tìm kiếm phát khốn chi pháp mà không được, thế là tâm sinh tức giận, tại bên trong không gian này trắng trợn đục mạ cái này vạn kiếp tháp, có lẽ là mang quá mức hung ác, cái này vạn kiếp tháp khí linh không chịu nổi, đúng là chủ động hiện thân. Bang Phượng chậm rãi mở miệng.
Ngươi nói là, chỉ cần chửi rủa cái này vạn kiếp tháp khí linh, nó liền sẽ hiện thân?
Con lửa nghe vậy, lập tức hứng thú.
Nó có lửa, thế nhưng là yêu nhất phu người, cái này hoàn toàn là chuyên nghiệp cùng một ta.
Không sai, ta lúc đó đã là như thế làm, nó mới hiện thân.
Bang Phượng đáp.
Đạt được Bang Phượng trả lời khẳng định.
Con lửa cười, nó nhìn về phía cậu tử, cậu tử, có thể có đảm lượng cùng bản đại gia cùng nhau, ân cần thăm hỏi một chút cái này vạn kiếp tháp khí linh.
Có gì không dám.
Cậu tử mặc dù trong lòng khiếp đảm, nhưng bị con lửa như thế một kích, lập tức có lớn lao dũng khí.
Không phải liền là phu người thôi, ai có ta cậu tử truy động.
Chưa nghe nói qua trong mồm chó nhà không ra ngả voi tới sao?
Con lửa háng giọng một cái, kéo cuống học liền hô,
hắc, cái gì phá khí linh, trốn trốn tránh tránh, có gì tài ba?
Có loại đi ra cùng bản đại gia đại chiến 300 hiệp.
Cậu tử cũng không cam chịu yếu thế, vương mông đều, chính là, ngươi cái này rùa đen rút đầu một dạng khí linh, không dám lộ diện đồ hèn nhát, núp trong bóng tối tính là gì anh hùng hảo hán?
Con lửa tiếp lấy mắng, ta nhìn ngươi khí linh này chính là cái gia hỏa không có tiền đồ, liền biết trốn tránh xem chúng ta tại cái này chịu khổ, có bản lĩnh đi ra cho chúng ta chỉ con đường sang a.
Cậu tử phụ cùng nói đúng, ngươi nếu là không còn ra, chúng ta coi như đem ngươi phá tháp này phá hủy, để cho ngươi không nhà để về.
Con lửa càng mắng càng khởi kình, ngươi đổ vô dụng này, có phải hay không sợ chúng ta biết ngươi cái gì nhận không ra người bí mật, cho nên không dám hiện thân?
Cậu tử cũng đi theo hô, thử, khẳng định là trong lòng có quỷ, không phải vậy làm sao không dám ra đến đối mặt chúng ta?
Hai bọn nó ngươi một câu ta một câu, mắng gọi là một cái khó nghe, người chung quanh đều nghe được trợn mắt hốt mồm.
Cho đến cậu tử miệng đắng lưỡi khô, con lửa thở hổn hển.
Cái này bạn kiếp tháp khí linh nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện,
ngươi đại điều này sẽ không ở đuổi nghịch bản đại gia đi.
Con lửa thấy thế, đối với Bang Phượng liền phun ra đứng lên.
Bang Phượng mặc dù tức giận, nhưng chỉ có thể hậm hực nói, có lẽ là các ngươi mắng không đủ hung ác.
Ta lúc đó có thể mắng so với các ngươi khó nghe nhiều.
Con lửa nghe vậy, như có điều suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, kéo cuống họng hô, vạn kiếp tháp phá khí linh, ta thao mẹ nó. Chương 361, không gian thần bí, phẩm trà lão giả. Chương 361, không gian thần bí, phẩm trà lão giả. Trong không gian thần bí, Từ Thiên Kiều một đoàn người chính chậm rãi tiến lên.
Con lửa lại đột nhiên mở miệng hỏi, Từ Thiên Kiều, đại điểu kia dù sao cũng là thần thú, ngươi thế nào không mang theo nó?
Từ Thiên Kiều một mặt lạnh nhạt, nói xong cho ta chỗ tốt ta mới dẫn nó đi, kết quả cái kia Bang Phượng trừ mang đến cho ta cái dọa người tin tức, nửa chút chỗ tốt không thấy, ta dẫn nó làm gì?
Cậu tử ở một bên đi theo phụ họa, chủ nhân nói đúng, lão điểu kia liền nói cho chúng ta vũ trụ này muốn chơi mà xong, còn lừa dối chúng ta mang cái này vạn kiếp tháp, cũng không biết được vạn kiếp tháp khí linh sinh không có sinh khí. Đám người đang nói, Lãnh Vô Song lại chỉ về đằng trước cách đó không xa cả kinh kêu lên, "Thiên tiểu, ngươi nhìn chỗ ấy." Từ Thiên tiểu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, thình lình xuất hiện một tòa đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát phía dưới, một tấm bàn đá, ba cái băng ghế đá. Trên bàn đá, bày biện một bộ đẹp đẽ đồ uống trà. Bên trong một cái trên băng ghế đá, một vị lao giả chính thản nhiên tự đắc thưởng thức trà. Nơi này thế nào sẽ toát ra cái lao đầu? Từ Thiên kiểu trong miệng thì thảo. Con lừa ngược lại là xài bước hướng đi về trước đi, đi đến đình nghỉ mát trước liền hô, "Lao đầu, ngươi là ai nha?" Lao giả nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía con lừa, cười nói, "Ngươi trước đừng quản ta là ai, ta lại hỏi ngươi, hương trà này không thơm?" Con lừa hừ một tiếng, "Ai biết ngươi hương trà này không thơm, bản đại gia cũng không có tâm tư quản cái này." Từ Thiên kiểu đi lên phía trước, đối với lao giả chắp tay thở dài, "Tiền bối, tại hạ Từ Thiên kiểu, không biết tiền bối ở đây cần làm chuyện gì?" Lão giả mỉm cười, "Tiểu hữu đừng nội, nếu đã tới, chính là hữu duyên, không bằng tọa hạ cùng nhau nhấm nháp trà này." Nói, lão giả nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Từ Thiên tiểu hơi chút chần chờ, liền dẫn đám người đi vào đỉnh nghỉ mát, theo thứ tự ngồi xuống. Lão giả thuần thục cầm lấy ấm trà, cổ tay nhẹ chuyển, một cỗ thanh tịnh nước trà như dây nhỏ giống như rót vào chén trà, một giọt chưa tung tóe. Cái kia hương trà trong nháy mắt bốn phía ra, làm lòng người bỏ thần di. "Đây là lão hủ tự mình trồng trọt, sao chế linh trà, chư vị nếm thử." Lão giả khẽ cười nói. Từ Thiên tiểu nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận lực lượng thuận huyết hầu xuống, lập tức thể xác tinh thần thư sướng. Lãnh Vô Song mấy người cũng nhao nhao nhấm nháp, đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lão giả nhìn xem phản ứng của mọi người, khắp khuôn mặt là hài lòng, lần nữa vì mọi người thêm trà. Tiên bối trà đạo này kỹ nghệ, coi là thật xuất thần nhập hóa. Từ Thiên kiểu nhịn không được tán thưởng. Lão giả cười khoát khoát tay, bất quá là ít trò mèo, không đáng giá nhắc tới. Từ Thiên kiểu trong lòng thầm nghĩ, cái này lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện, lại hiện ra cao siêu như vậy trà đạo, nhất định có thâm ý khác. Nghĩ đến đây, Từ Thiên kiểu đứng dậy, đối với lão giả cung kính cúi đầu, mở miệng hỏi, "Xin hỏi tiền bối, nơi này là Vạn Kiếp Tháp tầng thứ mấy?" Lão giả nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, rồi mới lên tiếng, "Nơi này thôi, chính là Vạn Kiếp Tháp tầng thứ 10." Nghe vậy, Từ Thiên kiểu sắc mặt đột biến, "Tiền bối chớ có nói đùa, chúng ta trước đây đã qua từ 5000 tầng, lại đi qua cái kia băng thiên tuyết địa một tầng, như thế nào đến nơi này không tiến ngược lại thụt lùi?" Lão giả nghe vậy, "Ha ha đại thiếu, đều tại các ngươi không che đậy miệng, lão hủ chưa từng trêu chọc các ngươi vì sao đủ tiểu ngôn ngữ nhục mạ lão hủ?" Chán. Tiên bối chẳng lẽ cái này Vạn Kiếp Tháp khí linh? Từ Thiên kiểu trong lòng giật mình. Không sai, lão hủ chính là cái này Vạn Kiếp Tháp khí linh. Lão giả gật đầu thừa nhận. Chán. Tiên bối, oan có đầu nợ có chủ, lúc trước mắng lao nhân ra ngài, là cái miệng này thiếu con lửa cùng cái miệng này thối cậu tử, cùng ban bối không hề quan hệ. Từ Thiên kiểu không chút do dự đem con lửa cùng cậu tử bán đi. Bán được gọi là một cái yên tâm thoải mái. Con lửa nghe chút, con mắt trợn thật lớn, tức hồn hển nhảy dựng lên, "Từ Thiên tiểu, ngươi cái này không có nghĩa khí ra hỏa. Rõ ràng là cái kia băng phượng lửa phỉnh chúng ta, có thể nào chỉ trách chúng ta?" Cậu tử gầm gừ thét lên, tức giận hướng về phía Từ Thiên kiểu hô, "Chủ nhân, ngươi quá phận, chúng ta thế nhưng là cùng ngươi vào sinh ra tử, ngươi thế mà đối với chúng ta như vậy." Con lửa thở hổn hển, trên người lông đều dựng lên, "Hừ, sớm biết liền không theo ngươi lan lộn, thời khắc mấu chốt đem chúng ta đẩy đi ra khi dê thế tội." Cậu tử nhe răng ra, trong mắt tràn đầy lửa giận, "Chủ nhân, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng đau khổ, về sau đừng hy vọng chúng ta lại vì ngươi liều mạng." Từ Thiên kiểu lại một mặt vô tội nói ra, "Cái này có thể trách ta sao? Là các ngươi trước mắng khí linh tiền bối, ta đây cũng là không có cách nào a." Con lửa cùng cậu tử càng thêm phẫn nộ, tại nguyên chỗ giật nảy mình, trong miệng càng không ngừng chửi rủa. Lão giả nhìn qua trước mắt mấy người, nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay áo, "Các ngươi như vậy, lão hủ biết được, các ngươi bản ý cũng không phải là muốn mắng lão hủ, chẳng qua là cảm thấy cái này bỏ tháp tốc độ quá chậm, muốn bức lão hủ hiện thân thôi." Từ Thiên kiểu hơi sững sờ, nói như vậy tiền bối cũng không sinh chúng ta vãn bối khí. Lão giả tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Lão hủ đường đường bạn tiếp tháp khí linh, sống vô tận với nguyệt, sao lại cùng tiểu bối so đo, còn nữa, lão hủ từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn, ưa thích lấy đứa phụ người." Nghe hắn kiểu nói này, Từ Thiên kiểu lập tức một mặt áy náy nhìn về phía con lửa cùng cậu tử. "Truy Phong, Tiểu Hắc, cái này, kỳ thật ta xem sớm ra tiền bối lòng dạ rộng lớn, cho nên lúc trước chuyện kia chính là cái trò đùa." Con lửa hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, "Lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, vừa rồi nhưng làm chúng ta dọa đến quá sức." Cậu tử cũng rũ cụp lấy đầu, lẩm bẩm, "Chủ nhân, lần sau cũng đừng đùa kiểu này, chúng ta tiểu tâm can chịu không được." Từ Thiên kiểu vừa cười vừa nói, "Đúng đúng đúng, lần này là ta không đối, về sau sẽ không." Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói ra, "Tốt, nếu hiểu lầm giải trừ, vậy chúng ta liền trở lại chuyện chính." Nói đi, hắn nhìn về phía Từ Thiên Kiều, một mặt trịnh trọng hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi coi thật muốn nhanh chóng đăng đỉnh?" Từ Thiên Kiều nghiêm sắc mặt, nói ra, "Tiền bối, vạn bối đến đây, chỉ vì cứu sống người thường, mong rằng tiền bối thành toàn." Lão giả nhẹ gật đầu, "Tân ỷ mộng sảng linh ngay tại cái này Vạn Kiếp Tháp tầng cao nhất, năm đó nàng vì cứu ngươi, thân tử đạo tiêu, vốn là bất đắc dĩ sự tình, nhưng thiên đạo cảm niệm ngươi trấn áp tứ hùng, cứu được ước vạn sinh linh, cho nên cho nàng một chút hy vọng sống." Từ Thiên Kiều chắp tay nói, "Tiền bối, thiên đạo đã có ý giúp ta, vì sao không trực tiếp phục sinh kinh ngộng, ngược lại để cho ta ngàn dặm xa xôi tới đây? Còn xin tiền bối chỉ điểm." Lão giả mỉm cười, "Từ xưa đến nay, người chết như đèn liền diệt, khởi tử hoàn sinh vốn là hành vi người tiên, nếu để ngươi tùy tiện phục sinh tần ỉ mộng, vậy cái này vũ trụ há không lộn xộn?" Nghe vậy, Từ Thiên Kiều nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lão giả lời này mặc dù có lý, nhưng Từ Thiên Kiều luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Đến cùng đúng như lão giả nói tới như vậy, hay là này thiên đạo muốn mượn ta chi thủ, cứu ra hôm nay sói tinh bản nguyên ý chí, từ đó tiếp quản hôm nay sói tinh. Từ Thiên Kiều trong lòng có một cái suy đoán lớn mật. Chương 362, mềm không được, vậy liền cứng rắn. Chương 362, mềm không được, vậy liền cứng rắn. Tiểu Hữu. Tiểu Hữu có lẽ là nhìn ra Từ Thiên Kiều suy nghĩ trong lòng, lão giả biểu lộ vô cùng ý vị sâu xa. Từ Thiên Kiều lấy lại tinh thần, cung kính thi lễ, tiền bối, vãn bối cứu người xuất ruột, còn xin tiền bối tạo thuận lợi. Lão giả lại là cười thần bí, lão hủ tuy là cái này vạn kiếp tháp khí linh, nhưng cũng phải thủ quy củ. Từ Thiên Kiều biểu lộ cứng đờ, tiền bối, thật liền không thể giản xếp một hai. Lão giả lắc đầu, quy củ chính là quy củ. Từ Thiên Kiều thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn về phía con lửa cùng cậu tử, Truy Phong, Tiểu Hắc, cho ta phun hắn. Con lửa toát miệng, thử. Tiểu tử ngươi thế nhưng là trước đó bán ta à? Tiểu Hắc trong lòng mặc dù nói thầm bất mãn, nhưng Từ Thiên Kiều lời nói, nó không dám không nghe, nó nhìn hướng lão giả, sợ hai mắng, ngươi lao đầu này, quả nhiên là chẳng ghét. Từ Thiên Kiều, lãnh vô song mấy người. Tiểu Hữu, ngươi làm cái này hai đầu xuất sinh mắng ta, có phải hay không có chút quá mức? Lão giả ngẩng đầu, một mặt tức giận. Nghe nói lão giả chửi mình là xuất sinh, cậu tử cùng con lửa không làm nữa, lập tức kéo cuống họng chửi ầm lên đứng lên. Ngươi cái này lão pha lê mắng ai xuất sinh đâu? Lấy bản đại gia nhìn, ngươi mới là xuất sinh, cả nhà ngươi đều là xuất sinh. Đúng đúng đúng, con lửa huynh nói rất đúng, cái này lão ngoan cố không biết tốt xấu, chủ nhân hảo ngôn khuyên bảo hắn không nghe, không phải tìm mắng, quả thực là tiện tới cực điểm. Con lửa nhảy chân mắng, ngươi lão bất tử đồ vật này, phải già lên mặt, giả trăng cái gì lao sói bây bôi. Thủ ngươi cái kia phá quy củ có thể làm cơm ăn. Chúng ta cầu ngươi là cho mặt mũi ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Cậu tử cũng ngông ngông kêu, chính là, ngươi cái lao ngoan cố, không hiểu nhân tình, sống nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi, đầu óc đều sơ cứng. Con tưởng rằng chính mình bao nhiêu ghê gớm đâu, phi. Lão giả bị bọn chúng mắng sắc mặt tái xanh, râu ria đều giận đến run rẩy lên, các ngươi hai cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, dám như vậy đục mạ tới ta. Nói đi, một cỗ cường hành khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Từ Thiên Kiều mấy người lập tức cảm thấy chính mình giống như là bị một viên đại tinh ngăn chặn. Từ Thiên Kiều nhìn về phía con lửa, cả hai nhìn nhau, đều là minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Con lửa sau lưng, cái kia thần bí hư ảnh xuất hiện lần nữa. Từ Thiên Kiều trong linh hải, trời ghét kiếm hồn quang mang vạn trượng. Hai loại hoàn toàn khác biệt uy áp hướng về lão giả vô tình nghiền ép mà đi. Lão giả nguyên bản khí thế hùng hổ, nhưng khi thân lửa sau thần bí hư ảnh cùng Từ Thiên Kiều trong linh đài quang mang vạn trượng trời ghét kiếm hồn phát tán ra uy áp hướng hắn vô tình nghiền ép mà khi đến, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Cái kia cường hành khí tức tại này song trọng dưới uy áp, bắt đầu liên tục bại lui. Thân thể của lão giả không tự chủ được run rẩy lên, nguyên bản thẳng tắp cái eo cũng dần dần cong xuống dưới. Ai nha nha, đừng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lão giả một bên thở hổn hển, một bên vội vàng quát tay, nơi nào còn có vừa rồi bị phong. Từ Thiên Kiều cùng con lừa liếc nhau, trong lòng cười thầm, cũng không có thu hồi bị áp. Ta phục còn không được sao? Ta cho các ngươi tạo thuận lợi. Lão giả thanh âm đều mang một tia giọng nghẹn ngào, bộ dáng kia muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Từ Thiên Kiều lúc này mới chậm rãi nói ra, tiền bối, sớm dạng này không phải tốt. Nói, cùng con lửa cùng nhau thu hồi bị áp. Lão giả đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò, trong miệng còn lẩm bẩm, các ngươi hai cái này bắt con, cũng quá hung ác, kém chút không có đem ta bộ xương giả này để tan thành từng mảnh. Hắn tuy là vạn kiếp tháp khí linh không giả, nhưng đối mặt hai tên biến thái, khó tránh khỏi chống đỡ không được. Ta có thể cho các ngươi tạo thuận lợi, nhưng về phần các ngươi có thể hay không trực tiếp đăng đỉnh, còn phải nhìn vận mệnh của các ngươi. Lão giả đặt mông ngồi trên băng ghế đá, nâng chung trà lên được mạnh một ngụm. Người cái này lão pha lê, chẳng lẽ vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ? Con lửa sau lưng, hư ảnh tái hiện. Ngừng lão giả khẩn trương, vội vàng khoát tay ngăn lại. Ta tuy là cái này vạn kiếp tháp khí linh, trong vòng quyền hạn, tự nhiên có thể cho các ngươi thuận tiện, nhưng quyền hạn này bên ngoài, ta cũng bất lực. Lão giả nhanh chóng nói ra. Sợ nói xong, hai con hàng này một lời không hợp liền xuất thủ. A, tiền bối chỉ giáo cho. Từ Thiên Tiểu khoát tay ra hiệu, con lửa thấy thế thu hồi hư ảnh. Cái này vạn kiếp trong tháp, có một tầng, tên là Cửu Trọng Thiên, nhất trọng thiên chính là Cửu giai ý cảnh, Cửu Trọng Thiên đối ứng cấp 81 đại viên mãn ý cảnh, các ngươi nếu là có thể lĩnh hội cái này Cửu Trọng Thiên ý cảnh, liền có thể trực tiếp leo lên cái này vạn kiếp đỉnh tháp tầng. Lão giả chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói ra, còn xin tiền bối đem chúng ta đưa đến tầng kia. Lão giả trắng Từ Thiên Kiều một chút, bất đắc dĩ đứng dậy, vung tay lên. Đám người chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Không bao lâu, mọi người đi tới một vùng không gian kỳ lạ. Nơi này mây mù lượn lờ, bốn phía tràn ngập khí tức thần bí. Đây cũng là Cửu Trọng Thiên chỗ. Lão giả dừng thân hình, chỉ về đằng trước nói ra. Từ Thiên Kiều phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước có một tòa cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc lấy phức tạp đường vân, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Lão giả đi lên trước, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Đi vào đi, có thể hay không lĩnh hội liền nhìn tạo hóa của các ngươi. Lão giả nói ra. Từ Thiên Tiểu hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào cửa đá. Đám người theo sát phía sau. Trong môn là một cái rộng lớn không gian, bốn phía hiện đầy lóng lánh quang mang phù văn, phản phất giống như tinh thần sáng chói. Tại không gian chính giữa, có một tòa to lớn cầu thang, một mực thông hướng vô tận không trung, chắc hẳn đó chính là cái gọi là cựu trọng thiên. Từ Thiên Điểu, cầu thang này không đơn giản a. Con lượng ngẩng đầu nhìn lên trời, lời nói thâm thiế nói ra. Từ khi tới cái này mạt pháp chi địa, trừ bạn kiếp trước tháp, băng hoàng bày xuống đại đạo thiên nguyên vô cực trận, ta đã rất lâu chưa từng dùng qua ý cảnh chi lực. Từ Thiên Điểu lấy lại bình tĩnh, bước lên thứ nhất dài thai dài. Trong ngay mắt, một cỗ ý cảnh chi lực đập vào mặt, trong đầu của hắn lập tức hiện ra vô số kỳ dị cảnh tượng. Đây là hủy diệt ý cảnh chi lực. Từ Thiên Điểu trong lòng sáng tỏ. Bất quá, cái này khu nhất giai hủy diệt ý cảnh chi lực, căn bản cho hắn không tạo được bất luận cái gì áp lực. Từ Thiên Kiều giơ chân lên, bước đi như bay. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền đã biến mất ở trước mặt mọi người. Lý Tam Xấu nhìn trước mắt cái này lên trời cầu thang, lộ ra vẻ mừng rỡ, ta mặc dù tu chính là thiên đạo, nhưng ý cảnh này chi lực lại có thể gia tăng thực lực của ta. Nói đi, liền bước liên tục nhẹ nhàng, đặt ở trên thềm đá. Đây cũng là ý cảnh chi lực a. Lý Tam Xấu trong miệng nỉ non. Tại cái này vạn kiếp trong tháp, không có ý cảnh, nàng mặc dù tại học viện trong điện tàng gặp qua đối với ý cảnh kỹ càng miêu tả, nhưng đàm binh trên giấy, có thể nào cùng hành động thực tế so sánh. Thời khắc này nàng, nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm nhận được ý cảnh lực lượng. Chương 363, ý cảnh cửu trọng, lên trời thềm đá chương 363, ý cảnh cửu trọng, lên trời thềm đá Đỗ Tử Mị cùng Lý Tam Xấu giống nhau. Đều là lần đầu tiếp xúc ý cảnh chi lực, cả người hưng phấn không thôi. Chỉ gặp hắn bước nhanh hướng về phía trước, leo lên giai thứ nhất thềm đá. Cậu tử, nếu không hai ta so một lần. Con lừa nhìn về phía đang cùng Hoa Mỹ Nương dính nhau cậu tử, một mặt không ai bị nổi. So liền so, bất quá thế nào cái so pháp. Nếu là người khác tìm cậu tử tỉ thí, hắn chắc chắn khịt mũi coi thường. Nhưng nếu là con lửa, vậy liền có thể cực đại kích phát hắn lòng hào thắng. Dù sao, người nam nhân nào có thể cự tuyệt tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt triển lộ hùng phong đâu? Rất đơn giản, ai giành trước đỉnh, người đó là đại ca. Con lửa nói ra. Có thể. Cậu tử một mặt trịnh trọng. Dù sao con lửa này lai lịch bất phàm, hắn nhưng phải chăm chú đối đãi. Nương tử, lại nhìn ta như thế nào diệt con lửa này phách lối khí diễm. Nói đi, một lừa một chó, dũng cảm bước lên thềm đá. Lôi điện ý cảnh a. Bản đại gia thế nhưng là lôi điện tổ tông. Con lửa toét miệng cười ngây ngô. Hỏa chi ý cảnh a. Bản thân quân thế nhưng là hỏa chi nhất đạo trưởng khống giả. Cậu tử cũng đi theo cười ngây ngô. Cả hai tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền siêu việt Lý Tam Xấu cùng Đỗ Tử Mỹ. Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Lãnh Vô Song nhìn về phía Tuyết Nhi, cười nói, "Tuyết Nhi, ta nhớ được ngươi linh hoạt kỳ ảo ý cảnh tại cấp 30 đi." Tuyết Nhi gật đầu, mỉm cười, "Tỷ tỷ ngươi băng phong ý cảnh thế nhưng là cấp 50 nha." Lãnh Vô Song yên nhiên cười một tiếng, "Cho tới nay, chúng ta đều bị thiên tiểu đả kích, hôm nay ngươi ta tỉ muội, cũng nên hảo hảo đả kích hắn một chút." Tuyết Nhi nghe vậy, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng giảo hoạt. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đạp vào thêm đá, tốc độ nhanh chóng, so với con lửa cùng cậu tử, không kém cỏi chút nào. Nguyên địa, chỉ để lại Hoa Mị Nương một người. Tính toán, ta vẫn là theo sau đi, con lửa kia xảo trá, phu quân lại quá thành thật, vạn nhất ăn con lửa thua thiệt cũng không tốt. Hoa Mị Nương lẩm bẩm, cũng bước lên thềm đá. Trên thềm đá, Từ Thiên Tiểu cái chán che kín mồ hôi mịn. Hắn giờ phút này đã đi tới đệ tam trọng thiên. Trước đây, dựa vào trong linh đài tuyệt thế kiếm hồn gian lận, hắn hủy diệt kiếm ý đã vượt qua cấp 21. Nhưng về sau, ý cảnh này liền phải chính mình bất vả lĩnh ngộ. Những năm này, thân ở huyền hoàng giới hỗn độn phân thân tần mình, không giờ khắc nào không tại lĩnh ngộ ý cảnh chi lực. Nhưng Từ Thiên Tiểu muốn lĩnh ngộ ý cảnh quá nhiều, tăng thêm ý cảnh chi lực vốn là khó mà lĩnh ngộ, cho nên những năm này, ý cảnh của hắn tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Mạnh như ngộ tính lịch thiên tần ý mộng, hơn 300 năm cũng bất quá đem ý cảnh lĩnh ngộ được cấp 30. Huống chi chỉ sống hơn 10 năm Từ Thiên Tiểu. Lúc này, Từ Thiên Tiểu đã đến cực hạn, rốt cuộc vô lực leo lên. Sau đó, hảo hảo lĩnh ngộ cái này hủy diệt kiếm ý. Từ Thiên Tiểu không còn leo lên, tại trên thềm đá ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi qua đi, con lửa cùng chó một trước một sau, nhẹ nhõm tự tại. A, đây không phải Từ Thiên Tiểu sao? Làm sao mới tam trọng thiên lại không được rồi? Con lửa đi đến Từ Thiên Tiểu trước người, dò xét một phen, nhàn nhạt phun ra hai chữ, thật yếu. Nói xong, nên ngang rời đi. Cậu tử theo sát phía sau đến. Chủ nhân, ngươi ý cảnh này lĩnh ngộ đến có chút kém nha. Cậu tử nhỏ giọng lẩm bẩm, đuôi chó nhô lên cao cao, đuổi hướng con lửa. Nguyên lai cậu tử này vì thắng nổi con lửa, hiện ra bản tướng, dùng lời nói của nó, chỉ có bản tướng lúc thực lực mạnh nhất. Một lừa một chó sau khi đi, Từ Thiên Tiểu nghe được lời của bọn hắn, trong lòng cái kia khí nha, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể kìm nén một cố kình, âm thầm thề muốn để hai tên này để mắt. Hắn cắn răng, tiếp tục đắm chìm tại hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ bên trong. Có thể trong đầu không ngừng quanh quẩn con lửa thật yếu cùng cậu tử nói thầm, để hắn như ngồi bàn trông. Hai cái này không có lương tâm, ngày bình thường ăn ngon uống sướng cùng bái, thời khắc mấu chốt thế mà như thế bẩn thỉu ta. Từ Thiên Kiều trong lòng tức giận bất bình, nhưng mà càng sốt ruột càng khó tính hạ tâm, Từ Thiên Kiều cảm giác tâm cảnh đều loạn. Không được, không có khả năng bị bọn hắn ảnh hưởng. Từ Thiên Kiều cố gắng điều chỉnh hô hấp, ý đồ bình phục tâm tình. Có thể cái kia hai câu nói giống ma chú một dạng, không đứng ở náo hải tiếng vọng. Hừ, chờ ta lĩnh ngộ thành công, nhất định để các ngươi lau mắt mà nhìn. Từ Thiên Kiều hung hăng nghĩ đến, cái chán mồ hôi lăn xuống đến càng gấp hơn. Đúng lúc này, Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi thân ảnh dần dần xuất hiện. Nha, đây không phải chúng ta nam nhân sao? Làm sao mới tam trọng thiên lại không được rồi? Lãnh Vô Song cười duyên nói. Ta mẹ nó. Từ Thiên Tiểu cũng nhìn không được nữa, đứng người lên, hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Vô Song, phảng phất muốn đưa nàng giải quyết tại chỗ. làm gì nhìn như vậy ta? Không được là không được, ta lại không nói sai. Lãnh Vô Song lộ ra một tia khinh miệt. Người Tử Thiên Kiều khó thở, đành phải nhìn về phía Tuyết Nhi, khát vọng đạt được an ủi. Công tử, người là hơi yếu. Tuyết Nhi nhỏ giọng thầm thì đạo. Cái gì? Từ Thiên Kiều kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Song Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta đánh cược kiểu gì? Từ Thiên Kiều đột nhiên cười thần bí, dáng tươi cười lộ ra một tia hèn mọn. Đánh cược? Đánh cái gì cược? Lãnh Vô Song hiếu kỳ nói. Liền so với ai khác giành trước đỉnh, ta nếu bị thua, mặc cho các ngươi xử trí, các ngươi nếu bị thua, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Từ Thiên Kiều cười nói. Điều kiện gì? Trước tiên nói tới nghe một chút. Lãnh Vô Song cười nói. Ngươi lại đưa lỗ thai tới. Từ Thiên Kiều ánh mắt quét về phía bốn phía, đối với Lãnh Vô Song nhỏ giọng nói ra. Lãnh Vô Song hiếu kỳ tiến lên, chỉ gặp Từ Thiên Kiều tại bên thai nàng nói khẽ, các ngươi nếu bị thua đi chết. Lãnh Vô Song nghe xong, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hướng phía Từ Thiên Kiều chính là một cái đỉnh tiên lập địa. A. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy thân thể nơi nào đó truyền đến đau nhức kịch liệt, thân thể cong thành con tôm trạng. Tỷ tỷ, công tử nói cái gì, đem ngươi tức thành dạng này, ra tay nặng như vậy? Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Lãnh Vô Song nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, tại Tuyết Nhi bên thai nhẹ nhàng nói ra, nghe Lãnh Vô Song lời nói, luôn luôn nhu thuận Tuyết Nhi giờ phút này cũng gắt giọng, công tử, ngươi đơn giản chính là cái đồ lưu manh. Từ Thiên Kiều vừa chậm tới, đứng thẳng người. Tuyết Nhi lại đột nhiên đi đến trước mặt hắn, giơ lên tay ngọc muốn đánh đầu hắn. Từ Thiên Kiều vô ý thức hai tay hộ đầu. Có thể một giây sau, hắn liền một trận kêu rên, thân thể lại còn thành con tôm trạng. Nguyên lai là Tuyết Nhi dương đông kích tây, một bộ liêu âm thối cộng thêm động tác giả, một mạch mà thành, chỉ nhìn đến Lãnh Vô Song trợn mắt hốt mồm. Có thể a, Tuyết Nhi. Lãnh Vô Song cho Tuyết Nhi một cái to lớn tán. Tỷ tỷ, vừa rồi không dừng lực, có thể hay không đem công tử đá hỏng rồi? Tuyết Nhi thẻ lưỡi, lo lắng hỏi. Sẽ không, tên điên đục thân biến thái rất, liền chúng ta điểm ấy khí lực, không gây thương tổn được hắn. Lãnh Vô Song lơ đễnh. Vậy là tốt rồi, không phải vậy về sau không phải vậy về sau chúng ta cuộc sống hạnh phúc liền không có rồi. Tuyết Nhi nói còn chưa dứt lời, liền bị Lãnh Vô Song đánh gãy. Tỷ tỷ, người quá xấu rồi. Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức bực dậm chân. Đi thôi, đợi tiếp nữa, gia hỏa này chỉ sợ có ăn người ta. Lãnh Vô Song con mắt nhìn qua liếc qua ngã xuống đất không dậy nổi Từ Thiên Kiều, cười duyên nói: "Đúng rồi, nam nhân của ta, nếu là ngươi có thể ở thời gian kế tiếp vượt qua ta cùng Tuyết Nhi, như lời ngươi nói điều kiện, chúng ta đáp ứng." Hai nữ không đi ra bao xa, Lãnh Vô Song liền quay đầu về Từ Thiên Kiều nói ra: "Thật." Từ Thiên Kiều nghe được Lãnh Vô Song lời nói, lập tức không đau. Hùng Dũng Ai vệ khí phách hiên ngang đứng tại chỗ. "Tự nhiên là thật." Lãnh Vô Song nói ra. Tỷ tỷ thấy thế, Tuyết Nhi khẩn trương: "Không sao, liền hắn như vậy yếu, cho hắn 100 năm, cũng đổi không kịp ta." Lãnh Vô Song khoát tay áo. Nghe nói này đại nghịch bất đạo nói như vậy, Từ Thiên Kiều một giây trước còn đầy cõi lòng chờ mong, một giây sau liền nộ khí trung thiên. Thử, xem thường ai đây? Từ Thiên Kiều hạ quyết tâm, nhất định phải siêu việt hai nữ. Chương 364, lĩnh ngộ ý cảnh, thay cái nam nhân. Chương 364, lĩnh ngộ ý cảnh, thay cái nam nhân. Từ Thiên Kiều đứng yên nguyên địa, cảm thụ được bốn phía nồng đậm đến cực điểm hủy diệt ý cảnh. Viên kia bực bội bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Cái này cựu trọng thiên ý cảnh chi lực xa so với ngoại giới nồng đậm, để mà cảm ngộ ý cảnh, quả thật tuyệt hảo chỗ. Đối với ta mà nói, đây là khiêu chiến, sao lại không phải một trận khó được cơ duyên? Từ Thiên Kiều trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lập tức, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ bên trong, cùng nhau đi tới. Hắn nơi dựa dẫm đơn giản là cái kia tuyệt thế kiếm hồn cùng mấy khối kiếm thạch. Chính mình chân chính dùng cho lĩnh ngộ ý cảnh thời gian ít càng thêm ít. Hắn quá cần dạng này một cái cơ hội quý giá đến lĩnh ngộ ý cảnh. Hắn quá cần lắng đọng, mà lập tức chính là thời cơ tốt nhất. Từ Thiên Kiều tựa như lão tăng nhập định. Hắn trong linh hải, trời ghét kiếm hồn hào quang rực rỡ. Cái này khiến hắn lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý tốc độ hiện lên bội số tăng trưởng. Từ Thiên Kiều tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở hủy diệt trong kiếm ý, bốn bề hủy diệt ý cảnh giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Mới đầu, những cái kia khí tức hủy diệt tại hắn trong linh đài tùy ý hoành hành, làm hắn ý thức hỗn loạn lung tung. Nhưng hắn thủ vững tâm thần, quyết không để cho mình bị lực lượng cuồng bạo này thôn phệ. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu đếm thử đi tìm hiểu những này lực lượng hủy diệt. Hắn phảng phất tận mắt thấy vũ trụ hạch tâm bắt đầu mất cân bằng, vô tận năng lượng điên cuồng phun trào, cuối cùng đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Hành tinh trong nháy mắt vỡ vụn, hành tinh phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ vũ trụ lâm vào một mảnh hỗn độn, tất cả vật chất cùng sinh mệnh tại cái này hủy diệt trong thủy triều hóa thành hư không. Nhưng mà, ngay tại cái này bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch bên trong, một vòng rất nhỏ lại tràn ngập hy vọng ánh sáng lặng yên hiện hiện. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, với ánh sáng kia trong nháy mắt cách ra không có gì sánh kịp quang mang, mới năng lượng bắt đầu hội tụ, vật chất một lần nữa tổ hợp. Một cái hoàn toàn mới vũ trụ tại trong tia sáng này dần dần sinh ra, tràn đầy vô hạn có thể cùng sinh cơ. Hủy diệt cũng không phải là kết thúc, mà là tân sinh bắt đầu. Từ Thiên Điểu trong lòng đống dương hiện lên một tia minh ngộ. Theo cái này kia minh ngộ xuất hiện, những cái kia lực lượng cuồng bạo bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, tại hắn trong linh đài có thứ tự sắp xếp tổ hợp. Từ Thiên Kiều hô hấp trở nên bình ổn lại kéo dài, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đen, đó là hủy diệt kiếm ý cụ tượng hóa. Hắn thấy được trong hủy diệt trật tự, cảm nhận được hủy diệt phía sau chỗ cất giấu lực lượng. Hủy diệt là một loại lực lượng, một loại đánh vỡ có từ lâu, sáng tạo tân sinh lực lượng. Từ Thiên Kiều trong lòng không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Hắn trời ghét kiếm hồn phản phất cùng cái này hủy diệt kiếm ý hòa làm một thể. Mỗi một lần cảm ngộ đều để hắn đối với hủy diệt lý giải càng khắc sâu. Không biết qua bao lâu, Từ Thiên Kiều đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng màu đen từ hắn trong mắt bắn ra. Nguyên lai, đây cũng là chí cao vô thượng hủy diệt kiếm ý. Từ Thiên Kiều thét dài một tiếng, không gian chung quanh đều bởi vì hắn cái này âm thanh thét dài mà có chút rung động. Hắn lúc này, hủy diệt kiếm ý đã đột phá tới một cái cảnh giới toàn mới. Từ Thiên Kiều đứng người lên, tiếp tục hướng phía trên leo lên. Lần này, hắn bộ pháp chậm chạp, nửa ngày đều khó mà phóng ra một bước. Nhưng mà hắn trong linh hải, hủy diệt kiếm ý lại càng nồng đậm. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, một năm đã qua. Một năm nay, con lửa cùng chó đã leo lên đệ thất trọng thiên. Thất trọng thiên mang ý nghĩa bọn chúng ý cảnh chi lực chí ít đạt tới cấp 63. Một con lửa, một con chó, ý cảnh chi lực siêu cấp 63, nói ra ai dám tin. Lãnh Vô Song dừng bước tại đệ lục trọng thiên. Nàng nguyên bản cấp 50 băng phong ý cảnh, giờ khắc này đột phá đến cấp 51. Thời gian một năm ý cảnh đột phá nhất giai, tại ngoại giới đủ để kinh sát đám người. Tuyết Nhi tại đệ tứ trọng thiên dừng bước lại. Nàng nguyên bản cấp 30 linh hoạt kỳ ảo ý cảnh, bây giờ đạt tới cấp 35. Một năm đột phá ngũ giai, đơn giản không thể tưởng tượng. Trong không gian thần bí, Vạn Kiếp Tháp Khí Linh nhìn qua trước mắt màn sáng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con lửa này lai lịch phi phàm, có thể có thành tựu này nhưng cũng nói được. Có thể đại hắc cầu này, vì sao cũng yêu nghiệt như thế? Hẳn là nó thật sự là vị kia hậu đại. Hai nha đầu này lực lĩnh ngộ coi là thật khủng bố, xem ra, không cần trăm năm, các nàng liền có thể lĩnh ngộ được đại viên mãn ý cảnh. Ngược lại là tiểu tử này, một năm, chỉ bước ra 10 bước, hắn là đốc tức lớn lên a. Liền cái này, con tiên mệnh người, nhà ai tiên mệnh người như vậy kém cỏi. Khí Linh đối với Từ Thiên Kiều biểu hiện cực kỳ bất mãn. Tuế Nguyệt vội vàng, lại một năm nữa đi qua. Cậu tử cùng con lửa mặc dù còn tại đệ thất trọng thiên, nhưng khoảng cách bát trọng thiên đã gần đến tại gang tấc. Lãnh Vô Song băng phong ý cảnh chi lực lại đột phá tiếp, đạt tới cấp 52. Tuyết Nhi càng kinh người hơn, linh hoạt kỳ ảo ý cảnh đã tới cấp 40. Làm cho người ngoài ý muốn chính là Lý Tam Xấu cùng Đỗ Tử Mỹ. Hai người trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua ý cảnh. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, riêng phần mình ý cảnh chi lực không ngờ đột phá tới cấp 12. Như vậy tốc độ đột phá, để Khí Linh cũng không khỏi sửng sợ. Nha đầu này đúng là linh hoạt kỳ ảo thân thể, ta suýt nữa nhìn lầm. Chiếu nàng tốc độ này, chỉ sợ trừ cái kia một lửa một chó, nàng sẽ là trong mấy người đang đỉnh người thứ nhất. Khí Linh ánh mắt nhìn chằm chằm trong màn sáng Tuyết Nhi thân ảnh, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn lần nữa nhìn về phía Từ Thiên Tiểu, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, hai năm, còn tại đệ tam trọng thiên lề mề, thật trắng mù cái này tiên mệnh người thân phận. Lại là một năm qua đi, Từ Thiên Tiểu vẫn tại đệ tam trọng thiên. Mặc dù hắn chậm rãi di động mấy bước, nhưng cùng những người khác so sánh, điểm ấy tiến triển giống như dậm chân tại chỗ. Thời gian cực nhanh, 30 năm đội vàng mà qua. Một lừa một chó, có thể xưng kinh thế hai tụng, bọn chúng chính thức bước vào đệ cửu trọng thiên. Lãnh Vô Song cũng tới đến đệ bát trọng thiên, ở sau lưng nàng cách đó không xa, Tuyết Nhi liền đầu ở chỗ đó. Lý Tam Xấu cùng Đỗ Tử Mỹ, sớm tại 10 năm trước liền siêu việt Từ Thiên Tiểu, đến đệ tứ trọng thiên. Mà Từ Thiên Tiểu, như cũng tại đệ tam trọng thiên, chỉ là bây giờ vị trí của hắn đã tới đệ tam trọng thiên đỉnh. Về phần Hoa Mỹ Nương, bởi vì bản thể phàm là thú, không có nghịch thiên thể chất cùng huyết mạch tăng thêm. 30 năm thời gian, vẹn vẹn bước vào đệ nhị trọng thiên. Phế vật a, phế vật a. Khí vận thần bản như thế nào tuyển người như vậy nhận chủ? 30 năm thời gian, cho dù là một con lợn, tại ý cảnh này cửu trọng thiên bên trong, cũng nên khai thiếu, leo lên một hai trọng trời đi. Khí Linh ngửa mặt lên trời gào thét, thỏa thích phát tiết bất mãn trong lòng. Cậu tử, thật không nghĩ tới, ngươi lại có như thế năng lực. Đệ cửu trọng thiên trên thềm đá, con lửa nhìn qua sau lưng cách đó không xa cậu tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nó con lửa lôi điện ý cảnh có thể có thành tựu như thế, dựa vào là chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú huyết mạch gia trì. Có thể cậu tử này, thấy thế nào đều là đầu phổ thông đại hắc cầu, vì sao đối với lửa chi ý cảnh có khủng bố như thế lực lĩnh ngộ? Con lửa, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Cậu tử kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Con lửa thật sâu nhìn cậu tử một chút, không nói nữa. Trên thực tế, từ cái này 33 năm cậu tử biểu hiện đến xem, đã được đến nó tán thành. Giờ này khắc này, nó rốt cục đem cậu tử coi là huynh đệ của mình. Hai tên này làm sao lại thành như vậy biến thái? Lãnh Vô Song ngẩng đầu, nhìn qua xa xa một lửa một chó. Tuyết Nhi cũng là một mặt sợ hãi thán phục, tỷ tỷ, bọn chúng xác thực lợi hại, bất quá ta tin tưởng chúng ta cũng sẽ không kém. Lãnh Vô Song nhẹ gật đầu, ân, tiếp tục cố gắng, chúng ta không có khả năng bị bọn chúng rơi xuống quá nhiều. Bất quá, chúng ta nam nhân làm sao còn không thấy tâm hơi. Tuyết Nhi nghe vậy, hơi sững sờ, tỷ tỷ, công tử dù sao lĩnh ngộ ý cảnh thời gian hơi ngắn, tin tưởng cho hắn một chút thời gian, chắc chắn siêu việt người ta. Lãnh Vô Song lại lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mở miệng nói, nếu là hắn không có chúng ta đang đỉnh nhanh, ta nhìn chúng ta là không phải nên cân nhắc thay cái nam nhân. Chương 365, nhất cử đăng đỉnh, trên tấm bia 5 người chương 365, nhất cử đăng đỉnh, trên tấm bia 5 người tỷ tỷ, lời này nếu để cho công tử nghe thấy được hắn nghe thấy được thì như thế nào? Lãnh Vô Song đánh gãy Tuyết Nhi lời nói, bá khí bên cạnh lộ. Tuyết Nhi thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Đổi nam nhân. Loại lời này, cũng liền tỷ tỷ dám nói. Lúc này Từ Thiên Tiểu, vẫn tại đệ tam trọng thiên đỉnh. Trên mặt của hắn nhìn không ra chút nào lo lắng cùng táo bạo. Đột nhiên, Từ Thiên Tiểu trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, chung quanh hắn không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Trời, không chỉ cửu trọng, mà là 33 trọng. Từ Thiên Kiều tự nói, thân hình phóng lên tận trời. Hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt vượt qua đệ tam trọng thiên cùng đệ tứ trọng thiên ở giữa khoảng cách. Từ Thiên Kiều tốc độ càng lúc càng nhanh. trên người hắn hủy diệt kiếm ý giống như thực chất. Những nơi đi qua, thềm đá đều lưu lại từng đạo vết tích màu đen. Cái này sao có thể? Khí Linh thấy cảnh này, cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Từ Thiên Kiều một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền vượt qua Lý Tam Xấu cùng Đỗ Tử Mỹ, hướng về cao hơn Trọng Thiên phóng đi. Không bao lâu, liền đã đi tới Tuyết Nhi cùng Lãnh Vô Song sau lưng cách đó không xa. Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại nhao nhao ghé mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta liền nói, nam nhân của ta, há lại hạng người bình thường. Lãnh Vô Song tự lẩm bẩm. Từ Thiên Kiều không ngừng nghỉ tiếp tục leo lên, rất nhanh liền tới đến hai nữ bên cạnh. Hai người các ngươi, đừng quên đánh cược của chúng ta. Từ Thiên Kiều nhìn xem hai nữ, trên mặt có một tia cười tà. Nụ cười này, để Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi hoa dung thất sắc. Phi, không biết xấu hổ. Lãnh Vô Song khẽ gắt, hai gò má ửng hồng. Công tử nếu là có thể nhất cử đăng đỉnh, Tuyết Nhi có thể Tuyết Nhi gương mặt, hiểu diễm bất đát. Ha ha. Từ Thiên Kiều cười to mà đi. Hắn một đường bao táp, rất nhanh liền bước vào đệ cửu trọng thiên. Không bao lâu, hắn liền đi tới một lửa một chó trước người. Con lửa cùng cậu tự chính mệnh mỏi thở hổn hển, liều mạng muốn lại hướng lên bước một bước. Từ Thiên Kiều dừng bước lại, hai tay ôm ngực, cười hì hì nói, nha à, các ngươi hai hàng này, không phải rất có thể thôi. Làm sao ở chỗ này liền nằm sấp ổ rồi? Con lửa liếc mắt, khẽ nói, ngươi chớ đắc ý, chúng ta chỉ là tạm thời nghỉ chân một chút. Từ Thiên Kiều nhíu mày, nghỉ chân một chút. Ta nhìn các ngươi là không còn khí lực đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng liền chút bản lĩnh này. Cậu tử thở hổn hển nói, chủ nhân, ngươi chớ đắc ý quá sớm, chúng ta sớm muộn sẽ vượt qua ngươi. Từ Thiên Kiều cười to nói, hai người các ngươi nhược kê, còn muốn siêu việt ta. Các ngươi ở chỗ này từ từ thôi cọ đi, ta cần phải đăng đỉnh đi đi. Nói xong, Từ Thiên Kiều thân hình lóe lên, tiếp tục hướng về tầng cao nhất phóng đi, lưu lại con lửa cùng cậu tử tại nguyên chỗ dương mắt nhìn. Dựa vào, Từ Thiên Kiều, án bản đại gia một đạch. Con lửa tức giận đến cực điểm. Đạo chuyên ứng thanh mà ra, hướng phía Từ Thiên Kiều cái hót hung hăng đập tới. Bang. Từ Thiên Kiều hình như có phòng bị, đúng là quay người một kiếm bổ ra. Trời ghét kiếm cùng đạo chuyên chạm vào nhau. Chỉ gặp hỏa hoa vang khắp nơi, lực trùng kích cường đại chấn động đến không gian chung quanh đều một trận run rẩy. Truy Phong, đức hạnh của ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Từ Thiên Kiều cười lớn trêu chọc nói. Con lửa nghiến răng nghiến lợi, thử, chúng ta đi nhìn. Từ Thiên Kiều nhếch miệng lên, chỉ bằng ngươi còn không làm gì được ta. Nói đi, không tiếp tục để ý con lửa cùng cậu tử, lần nữa tăng tốc về phía tầng cao nhất phóng đi. Mà con lửa cùng cậu tử nhìn qua Từ Thiên Kiều đi xa bóng lưng, trong lòng mặc dù không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Thời khắc này Từ Thiên Kiều sát thực cường đại đến làm cho người liễu lưới. Từ Thiên Kiều thân hình như điện, tại đệ cửu trọng thiên bên trong xuyên thẳng qua. Theo hắn không ngừng tới gần tầng cao nhất, đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trung quanh hủy diệt ý cảnh chi lực như mãnh liệt thủy triều giống như không ngừng đánh thẳng vào hắn. Nhưng hắn giờ phút này, hủy diệt kiếm ý sớm đã đăng phong tạo cực. Điểm ấy hủy diệt ý cảnh chi lực, căn bản không làm gì được hắn. Đệ cửu trọng thiên, cuối cùng một mãi thềm đá. Từ Thiên Kiều bước ra một bước, người liền đã biến mất không thấy. Khinh ngộng, ta tới cứu ngươi. Từ Thiên Kiều kích động hô to. Giờ khắc này, hắn chờ quá lâu. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Từ Thiên Kiều đi tới vạn kiếp tháp thứ 10,000 tầng. Tầng này không gian không gì sánh được rộng lớn, phản phất có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ. Bốn phía tràn ngập hỗn độn khí tức, vô số tia sáng kỳ dị lấp lóe trong đó, phản phất là viễn cổ tinh thần ánh chiều tà. Từ Thiên Kiều dưới chân là óng ánh khắp nơi tinh hà, lấm ta lấm tấm quang mang như là như bảo thạch khảm nạm trong đó, chạy xuôi lực lượng thần bí. Mà trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không mênh mông, tinh vân xoay tròn, tinh hệ va chạm, tách ra chói lọi sắc thái, giống như mộng ảo bức tranh. Tại mảnh không gian này trung ương, có một tòa bia đá to lớn, trên tấm bia đá khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, tản mát ra cường đại uy áp. Bia đá trung quanh bao quanh từng đạo lực lượng phát tắc, như đồng du rồng giống như xuyên thẳng qua, làm lòng người sinh kính sợ. Nơi xa có một tòa cung điện to lớn, cung điện vách tường do không biết tên kim loại chế tạo, lóe ra quang mang lạnh lẽo. Cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa điêu khắc đồ án thần bí, phản phất tẩn giấu đi vô tận bí mật. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, mỗi một chiếc hô hấp đều để hắn cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng có thể cảm nhận được dấu ở cái này mỹ hảo cảnh tượng phía sau nguy cơ to lớn. Phản phất hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho ăn, có ai không? Từ Thiên Kiều cẩn thận từng ly từng tí hô. Thế nhưng là, thanh âm của hắn cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ cái này vạn kiếp tháp tầng cao nhất không có người? Từ Thiên Kiều hồ nghi đạo, lập tức hướng về chính giữa to lớn bia đá bay đi. Tới gần bia đá, cường đại uy áp hướng về hắn vô tình nghiền ép mà đến. Hừ. Từ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng. Trời ghét kiếm hồn từ linh đài mà ra, xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Trời ghét kiếm hồn tán phát uy áp cùng bia đá uy áp rằng có tiêu. Từ Thiên Kiều đi bộ nhàn nhã, đi đến cạnh bia đá, đưa mắt nhìn lại. Trên tấm bia đá này tình lình khắc lấy vạn kiếp phong đế bia vài cái chữ to, bút tẩu long xà, khí thế bằng bạc. Trừ cái đó ra, trên tấm bia đá khắc lấy 5 người danh tự, mỗi một cái danh tự đều tản mát ra khí tức cường đại. Tên thứ nhất, Thiên Đế Hỗn Độn, nó chữ lóe ra hỗn độn chi quang, phản phất tận chứa khai thiên tích địa lực lượng. Danh tự thứ hai, Thần Đế Vô Thiên, tản mát ra vô tận uy áp, để cho người ta không rét mà run. Danh tự thứ ba, Lôi Đế Côn Lô, điện mang lấp lóe, chấn nhân tâm phách. Cái thứ tư danh tự, Minh Đế Cửu U, âm khí nặng nề, phản phất kết nối với Cửu U chi địa. Cái thứ năm danh tự, Sơ đế hạo thiên, nó chữ kim quang lập lòe, hình như có mênh mông đế uy ẩn chứa trong đó, phảng phất tại nói nó thống ngự chư thiên vô thượng vinh quang. Từ Thiên Kiều nhìn qua những tên này, rung động trong lòng không thôi. Đặc biệt là trên tấm bia đá này người thứ năm, Từ Thiên Kiều khắc sâu ấn tượng. Sơ đế hạo thiên, xuất từ huyền hoàng, chính là chư thiên vạn giới, nhân tộc đệ nhất đế. Chương 366, cứu sống kinh ngộng, trước người ngũ đế. Chương 366, cứu sống kinh ngộng, trước người ngũ đế. Năm người này hẳn là đều là chứng đạo thành đế người. Từ Thiên Kiều trong miệng tự lẩm bẩm, tính toán, mặc kệ, hay là cứu khinh mộng quan trọng. Từ Thiên Kiều lắc đầu, cố gắng đem phiền não vung đi, hướng về cung điện to lớn kia bay đi. Cho ăn, có ai không? Từ Thiên Kiều la lớn. Không ai, ta coi như tiền đến. Thấy không có người đáp lại, Từ Thiên Kiều lần nữa hô to. Hắn đi lên trước, hai tay chống đỡ tại cung điện trên cửa chính, dùng sức đẩy. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa lớn từ từ mở ra. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí mãnh liệt mà ra, đập vào mặt. Phía sau cửa chẳng cảnh, cùng Từ Thiên Kiều trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Năm đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng sừng sững ở trong đại điện, mà tại năm người này phía sau có một tòa thạch đài to lớn. Trên bệ đá, một cái tản ra tia sáng kỳ dị chùm sáng đang chậm rãi bồng bềnh. Từ Thiên Kiều trong lòng hơi động, nhẹ giọng kêu gọi, khinh ngộng, hắn có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, chùm sáng kia chính là tần ý mộng sáng linh. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, toàn thân ngăn không được run rẩy. Cờ cờ ý tờ tê tê. Sau lưng cửa lớn, lại tại lúc này đột nhiên đóng cửa. Từ Thiên Kiều lại hoàn toàn chưa thêm để ý tới. Hắn vòng qua chín cái thân ảnh cao lớn, trực tiếp hướng phía thạch đài đi đến. Nước mắt không tự chủ được thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Từ Thiên Kiều đi đến trước bệ đá, nhẹ nhàng giải khai trước ngực mình quần áo. Nơi đó, một viên ngọc bội hình kiếm tản ra ánh sáng nhu hòa. Tâm niệm vừa động, Tân Nghị Mộng nhục thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần nữa nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm người, Từ Thiên Kiều sớm đã khóc không thành tiếng. Những năm này, Từ Thiên Kiều vô số lần muốn mở ra hư không tháp tầng thứ 9, nhưng hắn nhưng thủy chung không có dũng khí. Hắn sợ, lần nữa nhìn thấy Tân Nghị Mộng cái kia băng lãnh thân thể. Khinh Mộng, Từ Thiên Kiều trong miệng thầm tỉnh hô hoán. Trên bệ đá kia chùm sáng tựa hồ cảm ứng được Từ Thiên Kiều thâm tình kêu gọi, quang mang lóe lên lóe lên. Luân hồi, chiêu hồn. Từ Thiên Kiều cố nén trong lòng cực độ kích động, đồng thời thi triển ra nhân quả luân hồi trải qua cùng chiêu hồn thuật. Từ Thiên Kiều hai tay vũ động, quang mang xen lẫn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chùm sáng kia chậm rãi trôi hướng Tần Ý Mộng thân, thời gian dần qua dung nhập trong đó. Lập tức trước ngực của hắn, kiếm mộ kia bên trong, một tia sáng đột nhiên thoáng hiện. Đó là Tần Ý Mộng kiếm hồn. Giờ phút này theo Từ Thiên Kiều chiêu hồn thuật cùng nhân quả luân hồi trải qua thi triển, chậm rãi hướng về Tần Ý Mộng nhục thân bay đi. Quang mang lóe lên, kiếm hồn nhập thể. Tần Ý Mộng thân thể bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Từ Thiên Kiều không chớp mắt nhìn chằm chằm, tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Thời gian dần qua, Tần Ý Mộng ngón tay có chút đông nhúc nhích. Từ Thiên Kiều nước mắt trong nháy mắt như nước vỡ đê. Khinh Mộng, nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại a. Từ Thiên Kiều âm thanh run rẩy, tràn đầy vô tận chờ mong cùng khát vọng. Tần Ý Mộng lông mi rung động nhẹ nhẹ. Rốt cục, nàng chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia giống như sáng chói, giống như tinh thần sáng tỏ, nhưng lại mang theo một tia mới tỉnh mê mang. Tiểu cơ Tần Ý Mộng thanh âm yếu ớt mà khàn khàn. Từ Thiên Kiều một tay lấy nàng chăm chú ôm vào trong ngực, khóc không thành tiếng. Khinh Ngộng, ngươi rốt cục trở về, ta cho là ta mãi mãi cũng không gặp được ngươi. Tần Ý Mộng cảm thụ được Từ Thiên Kiều ấm áp ôm ấp, nước mắt cũng như gãy mất tuyến hạt châu giống như chảy ra không ngừng trôi. Tiểu cơ, ta rất nhớ ngươi. Hai người ôm nhau mà khóc, phản phất thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Chung quanh khí tức thần bí tựa hồ cũng bị phần này thâm tình tiếp xúc động, trở nên càng nhu hòa mà ấm áp. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại để cho ngươi rời đi ta. Từ Thiên Kiều vô cùng kiên định nói. Tân Ý Mộng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt tách ra nụ cười hạnh phúc, ân, cũng không phân biệt. Bọn hắn cứ như vậy chăm chú ôm nhau. Phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Tất cả cực khổ cùng gian khổ đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi cũng cứu được, ôm cũng ôm, cũng nên đem ta cứu ra ngoài đi. Đột nhiên, một đạo tang thương thanh âm truyền ra. Thanh âm này đem ngay tại ôm nhau Từ Thiên Kiều hai người giật nảy mình. Ai? Từ Thiên Kiều nhìn về phía bốn phía, hô. Từ Thiên Kiều dứt lời, chói mắt quang mang đột nhiên xuất hiện tại đại điện trên không. Trong quang mang, một đạo thân ảnh hư ảo dần dần rõ ràng. Đó là một vị lão giả, mặt mũi của hắn tang thương lại lộ ra uy nghiêm, hai con ngươi sâu xa như biển, phản phất tận chứa vô tận trí tuệ cùng tuế nguyệt lắng đọng. Chỉ là hắn thân thể vĩ nặng kia lại bị từng đầu xiềng xích đại đạo một mực khóa lại. Tiểu hữu, chớ có kinh hoàng, ta chính là hôm nay sói tinh bản nguyên ý chí. Lão giả thanh âm mang theo một loại cổ lão bất vị, ung dung quanh quẩn trong đại điện. Ngài chính là sao thiên lang bản nguyên ý chí. Từ Thiên Kiều trông thấy lão giả, hoảng sợ nói, không sai. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Kiều, hôm nay sói tinh là địa phương nào? Tân Ý Mộng nhìn hướng lão giả, hơi nhướng mày, dường như ghét bỏ lão giả xuất hiện, đánh gãy nàng cùng Từ Thiên Kiều vớt ve an ủi. Việc này nói rất dài dòng, đối đãi chúng ta ra ngoài, ta lại tinh tế giảng cho ngươi nghe. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Tân Ý Mộng, ôn nhu nói. Tân Ý Mộng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Từ Thiên Kiều lần nữa nhìn hướng lão giả, mở miệng hỏi, tiền bối, văn bối nên như thế nào giúp ngươi thoát khốn? Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều, thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Trước mặt ngươi năm người, chính là hỗn độn âm dương vũ trụ sinh ra đến bây giờ, chư thiên vạn giới đản sinh năm vị đế cấp cường giả, ngươi cần đánh thắng bọn hắn, ta mới có thể thoát khốn. Cái gì? Ngươi lão đầu này không có nói đùa chớ. Đây chính là đế cấp cường giả, nhà ta tiểu cơ một cái đều đánh không lại, ngươi lão đầu này vậy mà để hắn đánh 5 cái. Tân Nghị Mộng lập tức ngồi không yên, đứng dậy đối với lão giả liền phun ra đứng lên. Lão giả mỉm cười, cũng không tức giận, nói ra, nha đầu đừng nội, 5 người này cũng không phải là bản thể ở đây, chỉ là lưu lại một đạo ý chí hư ảnh, thực lực không đủ thời kỳ đỉnh phong 1 phần vạn. Tân Nghị Mộng niết miệng, coi như không đủ 1 phần vạn, vậy cũng không phải nhà ta tiểu cơ có thể đối phó đó a. Lão giả cười ha ha một tiếng, nha đầu, ngươi cũng quá coi thường nam nhân của ngươi. Nghe vậy, Tân Nghị Mộng hơi sững sờ, nhìn về phía Từ Thiên Tiểu, cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhàn nhạt uy áp, không khỏi trong lòng giật mình, tiểu cơ, thực lực của ngươi. Từ Thiên Tiểu nhẹ nhàng nắm chặt Tần Nghị Mộng tay, ôn nhu nói, khi ngộng, về sau tại cái này chư thiên vạn giới, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đưa ngươi từ bên cạnh ta mang đi, bởi vì ta có thực lực này. Người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, hai người trước người, cái kia 5 đạo thân ảnh vĩ nạn bên trong đạo thứ nhất, đúng là xuống lại. Chỉ gặp người này dáng người cao lớn như sơn nhạc, quanh thân tản ra hỗn độn chi khí, để cho người ta khó mà thấy rõ nó toàn cảnh. Cái kia hỗn độn chi khí bên trong, loan thoáng có thể nhìn thấy hắn cương nghị khuôn mặt, giống như dịu đục đao khắc bình thường, đường cong cứng rắn. Hai con ngươi giống như hai vòng hỗn độn sơ khai vòng xoáy, sâu không thấy đáy. Trán của hắn rộng lớn, mày như lợi kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, lộ ra vô tận uy nghiêm, sống mũi thẳng, tựa như ngọn núi đứng vững, bờ môi nết, mang theo một vòng không thể nghi ngờ kiên định. Mái tóc màu đen tùy ý phiêu tán, tại hỗn độn chi khí bên trong vũ động, tựa như thần ma giáng thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ta là Thiên Đế, ngươi có dám đánh với ta một trận? Thiên Đế mở miệng, thanh âm như sấm rền nổ vang. Có gì không dám? Từ Thiên Kiều đứng dậy, quanh thân khí tức cuồng bạo tràn ngập. Đột nhiên, Từ Thiên Kiều trước mắt tràng cảnh biến hóa. Trong chớp mắt, hắn liền đã đến trong tinh không. Đối diện với của hắn, Thiên Đế cầm trong tay một thanh cự phủ, ngạo nghễ mà đứng. Tiểu cơ Tần Nghị Mộng lại như cũ trong đại điện, chỉ là trước mắt của nàng là một màn ánh sáng. Trong màn sáng chính là Từ Thiên Kiều cùng Thiên Đế hỗn độn thân ảnh. Ta chi ý chí đã đạt đến 9 bước đạp thiên cảnh chi tu vi, ngươi mặc dù 3 đạo đồng tu, lại thiên đạo tu vi đã tới thái sơ cảnh, nhưng vẫn không phải ta chi đối thủ. Thiên Đế nói khẽ. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều cười. 9 bước đạp thiên, liền dám phách lối như vậy. Thần tôn, lão tử đều giết qua. Có thể một giây sau, hắn liền sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì Thiên Đế chỉ là tùy ý một bữa bổ ra. Cái kia phủ mang tựa như khai thiên tích địa bình thường. Trong nháy mắt tướng tinh không xé rách. Vô tận hỗn độn chi lực mãnh liệt mà đến. Đem Từ Thiên Kiều triệt để thôn vệ. Chương 367, độc chiến Thiên Đế, một kiếm trời ghét. Chương 367, độc chiến Thiên Đế, một kiếm trời ghét. Hỗn độn chi khí tiêu tán. Từ Thiên Kiều tóc thai bù xù, trong miệng chảy máu, toàn thân quần áo tả tơi. Làm sao lại thành như vậy cường đại? Từ Thiên Kiều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiểu tử, đây là ngũ đế một trong Thiên Đế ý chí hóa thần, giờ phút này mặc dù tu vi tại 9 bước đạp thiên cảnh, nhưng nó đối với ý cảnh cùng pháp tắc lĩnh ngộ, viễn siêu cùng giai quá nhiều, quyết không thể chủ quan. Lúc này, Từ Thiên Kiều bên tai truyền đến sao thiên lang bản nguyên ý chí thanh âm. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều trong lòng hơi động. Hoàn toàn chính xác, tại ngày này đạo vô pháp chạm đến sao thiên lang, ta lúc trước gặp phải những cái kia thần vương, thần tôn, đều là bởi vì không cách nào vận dụng pháp tắc cùng ý cảnh chi lực, thực lực mới như vậy yếu đuối. Mà trước mắt vị này Thiên Đế, lại có thể hoàn toàn vận dụng những lực lượng này. Huống hồ lần này ta không động dùng vệ thần giáp, cũng là nghĩ nhìn một cái, không sử dụng tình huống của nó bên dưới, ta cùng những này đế cấp cường giả tại tương cận cảnh giới thực lực sai biệt đến tột cùng lớn bao nhiêu. Từ Thiên Kiều nghĩ đến đây, đưa tay xóa đi khóe miệng vết máu. Người trẻ tuổi, ngươi có thể gánh vác ta chi một kích mà chưa chết, đủ để tiếu ngạo cùng thế hệ thiên tiêu. Thiên Đế mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia tán thưởng. Từ Thiên Kiều nghe vậy, cũng không ngôn ngữ, mà là chậm rãi giơ lên trời gắt kiếm. Đại viên mãn hủy diệt kiếm ý bám vào trên đó, đúng là không có chút nào tiết ra ngoài. A, cấp 81 hủy diệt kiếm ý, ngươi rất là không sai. Thiên Đế trên mặt nhiều một tia ngưng trọng. Từ Thiên Kiều nết miệng cười một tiếng, lộ ra nhuốm máu răng, Thiên Đế, tiếp ta một kiếm này. Lời còn chưa dứt, Từ Thiên Kiều thân hình như điện, trong nháy mắt phóng hướng Thiên Đế. Trời ghét kiếm mang theo hủy diệt hết thể khí thế, đâm thẳng tới. Thiên Đế hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay đưa ngang trước người, đồng dạng là đại viên mãn ngũ hành ý cảnh bám vào trên đó. Oeng, cả hai chạm vào nhau, năng lượng ba động cường đại lại lần nữa bộc phát ra. Trung quanh tinh không trong nháy mắt trở nên hỗn độn một mảnh. Nơi xa, có tinh thần bị cái này năng lượng tác động đến, trong nháy mắt phát sinh khủng bố bạo tạc. Từ Thiên Kiều bị lực phản chấn đẩy lui 3 mét, cũng rất nhanh ổn định thân hình, lại lần nữa xuống tới. Thiên Đế cũng bị một kích này chấn động đến cánh tay run lên, trong lòng âm thầm giật mình, tiểu tử này, coi là thật không thể khinh thường. Vâng. Lại là một cái thế đại lực trầm ba chạm, hai người thân ảnh lần nữa tách ra. Hôm nay Đế lực lượng quá cường đại, mà lại pháp tắc của hắn chi lực rõ ràng so ta lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc càng thêm thâm ảo. Từ Thiên Kiều thầm nghĩ trong lòng. Trong cơ thể hắn, thần đạo, thể đạo, thiên đạo 3 loại lực lượng ở trong đan điền phun ra ngoài. Thần đạo chi lực tràn vào kiếm tâm, thể đạo chi lực trải rộng toàn thân, thiên đạo chi lực tràn vào linh đài chỗ sâu. Trong chốc lát, Từ Thiên Kiều kiếm tâm thông minh, khí huyết quay cuồng, luân hồi pháp tắc hộ thân. Trong tay trời ghét kiếm rung dậy, phát ra trận trận kiếm minh. Hảo tiểu tử, đúng là 3 đạo đồng tu, quả nhiên là khí phách phi phàm. Thiên Đế tán thưởng. Cự phủ trong tay nâng quá đỉnh đầu, lại một loại đại viên mãn ý cảnh hiện hiện, chính là lực chi ý cảnh, có thể khai thiên tích địa. Lại có 9 loại đại đạo pháp tắc hóa thành thực chất, bảo hộ ở quanh người hắn. 9 loại đại đạo pháp tắc, trời ạ. Tân Nghị Mộng sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô. Từ Thiên Kiều nhìn Thiên Đế khí thế cường đại kia, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại giấy lên vượng hơn đấu trí. Tới đi, để cho ta xem cái này chín loại đại đạo pháp tắc đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Từ Thiên Kiều giống giận, lần nữa huy kiếm phóng hướng Thiên Đế. Trên thân kiếm, đại viên mãn hủy diệt kiếm ý dung hợp mặt khác 80 chủng kiếm ý hợp nhất nguyên kiếm, quang mang lóa mắt. Thiên Đế huy động cự phủ, mang theo không thể địch nổi lực lượng bổ về phía Từ Thiên Kiều. Phanh! Lại là một lần kịch liệt va chạm, Từ Thiên Kiều bị lực lượng cường đại đánh lui, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình, lại xung tới. Bởi vì giờ khắc này Thiên Đế khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Thiên Đế, ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Từ Thiên Kiều hô to, kiếm trong tay không ngừng vung đẩy, cùng Thiên Đế triển khai một vòng lại một vòng kịch liệt giao phong. Mỗi một lần va chạm đều để Từ Thiên Kiều thương thế tăng thêm, nhưng hắn ý chí càng kiên định. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Từ Thiên Kiều thể nội ba loại lực lượng dần dần dung hợp, một loại hoàn toàn mới lực lượng lặng yên sinh ra, khiến cho hắn càng phát ra cường đại. Thiên Đế cũng cảm nhận được Từ Thiên Kiều lực lượng biến hóa, trong lòng âm thầm kinh ngạc, kẻ này có thể trong chiến đấu không ngừng thay biến, coi là thật kinh người. Nhưng mà trong tay hắn cự phủ lại không lưu tình chút nào, vẫn như cũ không ngừng công hướng Từ Thiên Kiều. Anh, kiếm cùng cự phủ va chạm lần nữa. Từ Thiên Kiều kiếm trong tay rời khỏi tay, thân thể của hắn nhuốm máu, hướng phía sâu trong hư không bay đi. Tân Nhĩ Mộng gặp Từ Thiên Kiều thân thể như diều đứt dây giống như bay về phía sâu trong hư không, tâm trong nháy mắt nắm chặt lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Tiểu cơ, Tân Nhĩ Mộng kiều quát một tiếng, liều lĩnh muốn phóng tới Từ Thiên Kiều, có thể màn sáng kia lại ngăn trở nàng, để nàng không cách nào lập tức tiến đến. Để cho ta đi bảo, để cho ta đi bảo. Tân Nhĩ Mộng hai tay vớt màn sáng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Nha đầu, đừng nội, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy bạn. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí thanh âm truyền đến, ta có thể nào không nội, hắn đều như vậy. Tân Nhĩ Mộng hướng về phía lao giả hô. Trải qua nhiều năm, Phương gặp một có thể chịu được địch thủ người, nhưng cuối cùng là bại vào tay ta, vô địch chi cảnh, quả thật cô tịch. Thiên Đế thở dài, hắn vừa muốn bay người rời đi, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tìm đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Đế nhíu mày. Thiên Đế đại nhân, thắng bại chưa định, sao có thể rời đi? Từ Thiên Kiều thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn giờ phút này, ba búi tóc đen bay lên, toàn thân cao thấp, 81 đạo phủ văn long lánh rượu nhãn quang mang. Trong cơ thể của hắn, ba loại đạo quả hợp nhất, tại hắn vùng đan điền ngưng tụ thành một loại hoàn toàn mới đạo. Đạo này là hắn Từ Thiên Kiều đạo. Từ Thiên Kiều cầm trong tay trời ghét kiếm, thân kiếm hào quang rực rỡ, phản phất hội tụ toàn bộ vũ trụ lực lượng. Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa giơ lên cự phủ, chín loại đại đạo pháp tắc hào quang tỏa sáng. Tiếp ta cuối cùng này một kiếm. Từ Thiên Kiều hét lớn một tiếng. Đoán thể chi lực, tân sinh đạo, nguyên kiếm, ba loại lực lượng ra chỉ bên dưới. Từ Thiên Kiều cường đại trước này chưa từng có. Sau một khắc, một vòng kiếm quang, không nhìn bất luận cái gì pháp tắc, ý cảnh, xuyên qua thời gian, không gian. Kiếm quang kia trong nháy mắt đến Thiên Đế trước người, Thiên Đế trừng lớn hai mắt, muốn tránh né dĩ nhiên đã không kịp. Kiếm quang xẹt qua, Thiên Đế thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trên người hắn chín loại đại đạo pháp tắc quang mang trong nháy mắt tản đạo. Cái này sao có thể? Kiếm này tên gì? Thiên Đế khó có thể tin tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong hư không. Toàn bộ tinh không đều vì một kiếm này mà yên tĩnh, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ. Một kiếm này, tên là Trời Ghét. Từ Thiên Kiều ngạo nghễ mà đứng, trong tay Trời Ghét kiếm quang mang dần dần thu liễm. Tân Nhĩ Mộng nhìn xem một màn này, vui đến phát khóc. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể thắng. Tần Nhĩ Mộng hô. Từ Thiên Kiều mỉm cười, thân hình lóe lên, đi vào Tần Nhĩ Mộng bên người. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí cũng không nhịn được trong lòng cảm thán nói, kẻ này, không hổ là thiên mệnh. Ta chính là thần đế, nhưng ta thích hơn người khác xưng ta là đạo tổ. Đạo thứ hai thân ảnh vĩ nạn phục sinh, nhìn xem Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều cùng Tần Nhĩ Mộng nhìn về phía thần đế, chỉ gặp thân hình cao lớn uy vũ, quanh người hắn tản ra vô tận uy nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nó khuôn mặt cương nghị, đường cong giống như điêu khắc giống như rõ ràng, hai mắt sáng ngời có thần, tựa như cất giấu vô tận tinh thần vũ trụ, thâm thúy mà thần bí. Mái tóc màu đen tung bay theo gió, tùy ý mà trương dương. Trên người quần áo hoa lệ mà trang trọng, có theo phủ văn thần bí cùng đồ án, mỗi một đạo đường cong đều phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền có một loại khống chế vật vật, chúa tể sinh tử khí thế. Đạo tổ. Từ Thiên Kiều lông mày nhíu lại. Đạo tổ tên, hắn sớm đã nghe qua quá nhiều. Thượng cổ chư thần chi chiến, nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì đạo này tổ. Cho nên hắn đối với đạo này tổ rất không có hảo cảm. Huống chi, Ngọc Kỳ Lân trượng phu cùng hài tử, chính là trước mắt đạo này tổ giết chết. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, đạo này tổ đúng là thần đế vô thiên. Ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Đạo tổ mở miệng, thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Cầu còn không được. Từ Thiên Kiều trong mắt có tinh quang chợt hiện. Tiểu bối vô chi, ta tung hoành chư thiên trăm vạn năm, chưa bại một lần, dưới mắt mặc dù thực lực vạn không còn một, nhưng nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một cái chớp mắt thoáng qua. Trong hư không, Từ Thiên Kiều thân ảnh mới vừa xuất hiện, bên hai liền truyền đến đạo tổ thanh âm. Có đúng không? Nhưng ta cảm thấy, ngươi ngăn không được ta một kiếm. Từ Thiên Kiều cầm kiếm đứng ở hư không, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm nơi xa không ai bị nổi đạo tổ. Tiểu nhi cuồng vọng, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút tà chi lợi hại. Đạo tổ hư lạnh một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên một phát, bốn bể hư không trong nháy mắt sụp đổ. Nói đi, đạo tổ hai tay vũ động, vô số phù văn thần bí hiện lên, hóa thành từng đạo pháp tắc xiển xích, hướng về Từ Thiên Kiều quét sạch mà đi. Chương 368, Lôi đế côn ô, văn minh khoa học kỹ thuật chương 368, Lôi đế côn ô, văn minh khoa học kỹ thuật Từ Thiên Kiều không chút nào không sợ. Ngược lại trên mặt có một vòng cười tà. Phệ thần. Từ Thiên Kiều trong lòng quá khẽ. Phệ thần giáp lặng yên trải rộng toàn thân. Thực lực của hắn tại lúc này đột nhiên tăng vọt. Một kiếm trời ghét. Từ Thiên Kiều cầm trong tay trời ghét kiếm, cứ như vậy nhẹ nhàng một kiếm sẽ qua. Một vòng kiếm quang chiếu sáng tinh không, lại có thể không nhìn thời gian cùng không gian, ngược lại là coi thường ngươi đạo tổ trong miệng nói nhỏ. Trước người hắn, pháp tác sụp đổ, lồng ngực của hắn bị một vòng kiếm quang xuyên thủng. Tiểu tử này vậy mà ra lận, vận dụng cái này thần bí bảo giáp. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí khỏe miệng giật một cái, im lặng đến cực điểm. Cho ăn, người lão đầu này rất xấu, tiểu cơ có như vậy bà bối, tự nhiên muốn dùng, sao có thể tính ra lận, còn nữa nói, những này cái gọi là đế ý chí phân thân, cũng có thể dùng vô địch pháp bảo a, bọn hắn không cần, lại chẳng ai. Tân Nghị mộng đôi mắt đẹp khẽ cong, lúc này về đối tới. Nghe vậy, Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí sắc mặt cứng đờ, tiểu nha đầu nói đùa, những ý chí này phân thân chính là thiên đạo mô phỏng, như thế nào lại có như vậy nghịch thiên chi vận. Tân Nghị mộng không cam lòng yếu thế, cái này có thể trách ta vợ con cơ. Có bảo bối không cần, đó là đồ đần. Ngươi nha đầu này, coi là thật bao che khuyết điểm đến tự điểm. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí bất đắc dĩ nói, "Cắt, bổn tiên tử nam nhân, bổn tiên tử tự nhiên muốn che chở." Tân Nghị mộng đương nhiên nói. Từ Thiên Kiều bay đến đạo tổ trước người, đối xử lạnh nhạt đối đãi, trong miệng nói ra, đạo tổ, thần đế, không gì hơn cái này. Đạo tổ sắc mặt tâm trầm, che ngực vết thương, tức giận nói, tiểu tử, chớ có tùy tiện, như ta bản thể ở đây, ngươi loại thủ đoạn này căn bản không đủ gây sợ. Từ Thiên Kiều cười lạnh một tiếng, thử, bại chính là bại, nói những này thì có ích lợi gì. Đạo tổ trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, ngươi chớ đắc ý quá sớm, thế gian này cường giả xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Từ Thiên Kiều khinh thường nói, thì tính sao? Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Cuồng vọng. Đạo tổ gầm thét. Hắn rất muốn ra tay chém giết trước mắt Từ Thiên Kiều. Thế nhưng là, hắn cố này ý chí phân thân đã sớm bị Từ Thiên Kiều kiếm quang mẫn diệt tất cả sinh cơ. Tại đạo tổ không cam lòng trong ánh mắt, thân thể của hắn hóa thành tinh quang, tiêu tán ra. Tiểu cơ thật giỏi. Từ Thiên Kiều mới vừa xuất hiện ở trong đại điện, Tân Nghị Mộng liền cho hắn thật to một cái like. Khinh Ngộng, ngươi chờ một lát ta một lát, đợi ta đem ba người còn lại ý chí phân thân chẳng giết, chúng ta liền ra ngoài lưu lạc thiên ngai. Từ Thiên Kiều ôn nhu nói. Tân Nghị Mộng khéo léo gật gật đầu, tiểu cơ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Tiên bối, những ý chí này phân thân bị giết, bọn hắn bản thể biết không? Từ Thiên Kiều quay người, nhìn về phía Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí. Bọn hắn chính là thiên đạo căn cứ bọn hắn di vãng lúc xuất thủ chẳng cảnh, mô phỏng ra ý chí phân thân, bản thể tự nhiên là cảm giác không thấy nơi này phát sinh sự tình. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí cười nói, vậy là tốt rồi. Từ Thiên Kiều vỗ vỗ bộ ngực, thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi không phải mới vừa rồi còn như hống hống nhục nhã đạo tổ sao? Làm sao lúc này lại sợ? Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí tức giận nói, tiền bối, có thể không sợ sao? Đây chính là đế cấp cường giả, bản thể nếu là biết ta làm nhục hắn như vậy, đạn cái ngón tay ta liền không có. Từ Thiên Kiều hậm hực nói, ta là Lôi Đế, tiểu hữu, có dám đánh với ta một trận? Hai người đang khi nói chuyện, đạo thứ ba thân ảnh phục sinh. Lôi Đế Côn Ô. Lại nhìn cái kia Lôi Đế Côn Ô, thân hình vĩ ngạn, tựa như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, ngạo nghệ đứng thẳng ở giữa thiên địa. Hắn người khoác một kiện tử lôi quấn quanh chiến giáp, trên chiến giáp mỗi một đạo đường vân đều lóng lánh điện mang, đúng như vô số đạo thiểm điện ở trên đó nhảy vọt, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực. Khuôn mặt của hắn kiên nghị lạnh lùng, đúng như bị tinh điêu tế chắc đá cẩm thạch, góc cạnh rõ ràng. Một đôi tròng mắt thâm thúy như vực sâu, trong đó thỉnh thoảng có lôi quang màu tím lấp lóe, phản phất có thể thấy rõ thế gian vật vật. Mái tóc màu đen tùy ý bay múa, ở giữa xen lẫn từng tia điện mang, đúng như vô số đầu linh động lôi xả tại xuyên thẳng qua tới lui. Hai tay của hắn ôm ngực, quanh thân tản ra huy áp, giống như thái sơn áp đoán, làm cho chung quanh hư không cũng không khỏi run rẩy, phản phất hắn chính là thế gian này lôi đỉnh vô thượng chủ thể. Đây là lôi pháp. Từ Thiên Kiều nhìn trước mắt Lôi Đế Côn Ngô trên thân bờn quanh lôi điện, không khỏi lên tiếng hỏi. Không sai, ta chấp trưởng lôi đỉnh, chỗ làm tất nhiên là lôi pháp. Lôi Đế Côn Ngô cười nói, đại nhân có thể từng nhận ra một con lửa, đúng rồi, con lửa kia cũng sẽ lôi pháp. Từ Thiên Kiều liền vội vàng hỏi, con lửa? Lôi Đế nghe vậy, lâm vào trầm tư. Tiểu hữu, ý này chí phân thân cũng không muốn thể chi ký ức, cận tồn chiến đấu chi kinh nghiệm cũng rất nhiều pháp môn, thực khó biết được ta phải chăng nhận biết tiểu hữu lời nói chi con lửa. Lôi Đế chậm rãi lắc đầu. A, dạng này a, cái kia ngược lại là đáng tiếc, ta con lửa kia sử chính là đại nhân lôi pháp này, ta còn tưởng rằng Truy Phong cùng đại nhân nhận biết đâu. Từ Thiên Kiều nghe vậy, lộ ra một vòng thất vọng. Chờ chút, ngươi nói là ngươi con lửa gọi Truy Phong? Lôi Đế hỏi. Đúng vậy a. Từ Thiên Kiều trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Truy Phong, Truy Phong, ta giống như nhận biết, lại hình như không biết. Lôi Đế Côn Ngô trong miệng lẩm bẩm. Từ Thiên Kiều trong mày, đội băng hỏi, đại nhân, ngài mới hảo hảo ngẫm lại, đây đối với ta rất trọng yếu. Lôi Đế Côn Ngô hai mắt nhắm lại, giống như đang cố gắng hồi ức, một lát sau mở mắt ra nói ra, thực sự thật có lỗi, tiểu hữu, ta ý chí này phân thân xác thực không cách nào nhớ tới càng nhiều liên quan tới con lửa này sự tình. Nhưng nếu danh tự quen thuộc như thế, chắc hẳn tại bản thể trong trí nhớ, cùng con lửa này nhất định có nguồn gốc. Từ Thiên Kiều thở dài, thôi, đại nhân, vậy chúng ta hay là trước sò chiêu một chút đi. Lôi Đế Côn Ngô cười lớn một tiếng, tốt, tiểu hữu, để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Tiểu hữu, ngươi cái này giáp trong hư không, Lôi Đế nhìn qua người mặc phệ thần giáp Từ Thiên Kiều, hầu nghi nói.
Nghe vậy, Từ Thiên Kiều trong lòng vui mừng, đại nhân có thể nhận ra giáp này.
Lôi Đế cười ha ha một tiếng, giáp này ta cũng không nhận ra, nhưng giáp này bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, ta lại cực kỳ quen thuộc.
Từ Thiên Kiều lần nữa thất vọng, chắp tay nói, đại nhân, giáp này tên là Phệ Thần, chính là vãn bối tại Trạm Thần Khư đoạt được, nói đến thực sự hổ thẹn, vãn bối đến nay còn không rõ ràng lắm lai lịch của nó, chỉ là biết mặc nó vào, có thể khiến cho ta thực lực tăng nhiều.
Lôi Đế Côn Ngô ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Từ Thiên Kiều trên người Phệ Thần giáp, nói ra, tiểu hữu, ngươi cái này Phệ Thần giáp giống như là thượng cổ văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà lôi đỉnh chi lực này chính là giáp này động lực nguồn suối.
Từ Thiên Kiều kinh ngạc nói, thượng cổ văn minh khoa học kỹ thuật, đó là như thế nào tồn tại?
Lôi Đế Côn Ngô chậm rãi nói ra, đó là một cái cực kỳ thần bí lại cường đại văn minh, bọn hắn có thể điều khiển giữa thiên địa các loại lực lượng, sáng tạo ra vô số vật thần kỳ. Cái này Phệ Thần giáp có lẽ chính là một trong số đó.
Từ Thiên Kiều cái hiểu cái không gật đầu, vậy đại nhân, nếu cái này Phệ Thần giáp là lấy lôi đỉnh chi lực làm động lực nguồn suối, có thể xin mời đại nhân xuất thủ, là vãn bối cái này Phệ Thần giáp bổ sung năng lượng.
Lôi Đế Côn Ngô không cần phải nhiều lời nữa, hai tay vũ động, trung quanh lôi điện trong nháy mắt tụ tập mà đến.
Từng đạo tráng kiện điện mang như linh xà giống như quấn quanh ở trên cánh tay của hắn.
Tiếp hảo.
Lôi Đế Côn Ngô hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, những cái kia lôi điện chi lực điên cuồng tuôn hướng Từ Thiên Kiều trên người Phệ Thần giáp.
Phệ Thần giáp phát ra tư tư tiếng vang, quang mang đại tác, Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trong thân thể rũ đầu, phảng phất muốn đem hắn kinh mạch nứt vỡ.
Nhìn xuống,
Lôi Đế Côn Ngô quát.
Từ Thiên Kiều cắn chặt răng, liều mạng thừa nhận nguồn lực lượng này trùng kích.
Theo thời gian trôi qua, lôi điện chi lực dần dần bị Phệ Thần giáp hấp thu, quang mang cũng biến thành càng phát ra sáng chói, phía trên phủ văn lóe ra quang mang thần bí.
Rốt cục, Lôi Đế Côn Ngô dừng động tác lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thành, chỉ bất quá ta bộ phân thân này thực lực quá mức nhỏ yếu, nếu là bản tôn ở đây, nhất định có thể vì ngươi cái này giáp tràn ngập năng lượng.
Từ Thiên Kiều cảm thụ được Phệ Thần giáp biến hóa, hưng phấn không thôi, đà tạ đại nhân.
Lôi Đế Côn Ngô mỉm cười gật gật đầu, sau đó liền để ta xem một chút cái này bổ sung năng lượng sau Phệ Thần giáp có thể giúp ngươi phát huy ra cỡ nào uy lực.